Chương 763, Lam Hà Trang viên đại hỏa vừa lo gian. Giang Hiểu quay về bình tĩnh, đồng thời dư quang liếc nhìn ngay tại ăn như gió cuốn màu đen váy lụa thiếu nữ. Đối phương bỗng nhiên chú ý tới tia mắt kia, dừng lại ăn, lần nữa đối Giang Hiểu nở nụ cười xinh đẹp. Giang Hiểu. Bên cạnh, Lý Mô không xác định lần nữa hỏi thăm âm thanh. Giang Hiểu không có mở miệng, mà là nhíu chặt lông mày, giống như là suy tư một cái rất khó cởi ra câu đố. Lý Mỗ trong lòng càng thêm hoang mang, thấp giọng nói, đừng xung động ngươi ta hiện tại. Không có. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng, ngữ khí đạm mạc, không mang mảy may cảm xúc, vừa rồi chẳng qua là Trang, muốn nhìn một chút thiếu nữ kia phản ứng thôi. Lý Mỗ sửng sốt một chút, Trang. Hợp lấy ta nhìn ngươi vừa rồi đều đỏ mắt, cái này còn có thể giả vờ. Tên ngu ngốc kia nữ. Rất không thích hợp. Giang Hiểu như có điều suy nghĩ nói, ta cố ý lừa gạt mình, giả ra muốn làm loạn bộ dáng, muốn nhìn nàng sẽ làm sao phản ứng. Chỉ tiếp ra hỏa này hẳn là cũng đang giả ngu, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Thiếu nữ kia xác thực vấn đề cực lớn, bất quá sợ là chúng ta hiện tại vấn đề lớn hơn. Nghe vậy, Lý Mỗ nhíu mày, đạo, Giang Hiểu ngươi cũng chớ làm loạn a. Lý Mỗ luôn cảm thấy Giang Hiểu cũng không phải người bình thường, con hàng này lừa gạt lên người đến ngay cả mình đều có thể lừa gạt, có đôi khi càng cùng tên điên không có gì khác biệt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, vị này Thiên Cơ Cung cung chủ vẫn là muốn sống sót. Giang Hiểu không để ý Lý Mỗ. So với bị chặt sợ những này cấp thấp vực sâu quái vật, cái kia nhìn như đơn thuần bạch sĩ càng làm chính mình có loại nhìn không thấu nguy hiểm. Vừa mới những này phương Tây ngự linh sư sắp nhiều sóng, phàm là nói sai một câu hoặc là làm ra quá khích động tác, vượt sâu vạn trượng. Lý Mỗ vị này Tiên Cơ Cung cung chủ đều sáng suốt lựa chọn không lên tiếng. Duy chỉ có bạch sĩ trước sau hai lần, nhìn như vô ý vì chính mình giải vây. Đồng thời không biết là nguyên nhân gì, những này phương Tây ngự linh sư lại kềm chế sao động. Đối phương có biết hay không những này nhìn như bình thường ngự linh sư chính là vượt sâu quái vật. Nói một cách khác, đối phương đến tột cùng có biết hay không trong mâm khối kia bị ăn hơn phân nửa thịt thăn sẽ là cái gì? Đúng lúc này, Giang Hiểu tận mắt nhìn thấy thiếu nữ đem một khối bóng loáng tiêu non thịt nhẹ nhàng bỏ vào trong môi đỏ, chậm chạp nhấm nuốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra hưởng thụ thần sắc, dường như tại tinh tế thưởng thức được cảm. Cùng lúc đó, trên bàn ăn phương Tây ngự linh sư nhóm càng thêm nóng nảy, giống như đói mấy ngày xài lang, lại trực tiếp dùng tay nắm lên những cái kia thịt than, điên cuồng hướng miệng bên trong nhét. Giang Hiểu cùng Lý Mỗ cùng một màn này không hợp nhau, lẫn nhau đều kéo căng thân thể, còn không dám biểu đạt ra mảy may dị trạng. Và các ngươi đều như thế đói đến sao? Bạch sĩ kinh ngạc nhìn xem hóa thành quái vật bị trải sở. Đối phương thời khắc này váy áo thượng dính đầy mỡ đông, nguyên bản đoan trang thần thái không còn, miệng lớn cắn xé huyết nụ, trong mắt bị tham lam sợ chiếm cứ. Rõ ràng miệng bên trong thịt còn không có ăn xong, hai tay lại đã bắt đầu nắm lên trong cái khay bạc đồ ăn, phản phất muốn đem chính mình sống sờ sờ cho ăn bể bụng. Bịch. Đúng lúc này, phía sau còn lại mấy cái bên kia bàn ăn thượng càng thêm lộn xộn bừa bộn. Cầu nguyện kết thúc sau, những quái vật này đã triệt để lâm vào đối với nuốt chửng không có tận cùng dục niệm ở trong. Những cái kia non nớt hài đồng thậm chí vì tranh đoạt một khối thịt bắt đuổi, không tiếp ra tay đánh nhau, năm ngón tay tóm đến đối phương ra mặt đều phá. Bàn ăn bị đánh bại, rượu chảy xuôi một chỗ, giống như bạo động, hết lần này tới lần khác không có bất kỳ người nào đứng ra cảm thấy đây là không bình thường. Thật sự là có đủ thô lỗ. Bạch sĩ dùng trắng đoán khăn ăn lau một cái môi anh đào, sau đó chậm rãi đặt dĩa xuống, dường như không có ăn ý niệm. Bản đạm đại nhân, những này thịt không hợp khẩu vị của ngươi sao? Sau một khắc, bạch sĩ nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, ngươi đối đồ ăn như thế không chú ý, từ góc độ nào đó thượng mà nói, đây chính là không tôn trọng sinh mệnh nha. Ta cũng không cho rằng tôn trọng sinh mệnh liền đại biểu cho được ăn đối phương thi thể. Giang Hiểu ngoài miệng thuận miệng ứng phó, đồng thời trong lòng mặc niệm lấy cuối cùng 3 giây. Làm một loại sinh vật, chúng ta tất nhiên dựa vào mặt khác sinh vật đến duy tục sinh mệnh của mình. Bạch sĩ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đạo, một cái văn minh chính là từ tôn trọng đồ ăn bắt đầu. Vừa dứt lời, chói lọi ánh lửa đột nhiên phóng lên tận trời. Thiếu nữ cặp kia thanh tịnh con ngươi trong nháy mắt bị nhen lửa. Ầm ầm sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ đột ngột đánh vỡ cái này như dã thú ăn hiện trường. Kỳ tài, bị chặt sở đám người đột nhiên động tác trì trệ, lẫn nhau trong mắt lộ ra một bôi vẻ dãy rủa. Ta đây là làm sao? Sau một khắc, kỳ tài nhìn trong tay mình khối thịt, trong lúc nhất thời thế mà liền phía sau đại hỏa đều không có nhớ, lâm vào mở mịt luống cuống. Thiên tướng đại nhân ngươi nhìn ta làm gì? Ta bị chặt sở sửng sốt một chút, sau đó phát hiện tự thân dị trạng, trong tay đồ ăn rớt xuống đất mặt, giống như tượng bùn giật mình tại chỗ. Địa phương khác, những cái kia ngự linh sư cùng người bình thường cũng đều đối biến hóa của mình cảm thấy thấp thỏm lo âu. Có thể ngắn ngủi một hơi qua đi, kỳ tài lại không hiểu khôi phục lại. Không còn đi thăm dò tự thân dị trạng, mà là nhìn về phía đại đường bên ngoài ngập trời đại hỏa, đổi sắc mặt. Giờ phút này, đại đường bên ngoài ánh lửa đầy trời. Một trận lửa cháy lan ra đồng cổ đại hỏa bàn tiệc vòng quanh cả tòa Lam Hà Trang Viên, toàn bộ màn đêm đều bị nhen lửa, đinh hai nhức góc tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên. Trong hành lang những hải đồng kia cũng là ô hoa khóc giống lên, ở bị khắp trốn, đám người như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không có nghĩ qua biến cố này. Không được, lớn như vậy ánh lửa. Kỳ tái liền vội vàng đứng lên, hét lớn lên tiếng, chấn nhiếp toàn trường, toàn bộ người tất cả yên lặng cho ta. Người bình thường bảo trì đừng lúc đích, ngự linh sư theo ta đi ra xem một chút. Vì chắc sợ ngươi lưu lại. Một bên khác, Giang Hiểu cùng Lý Mỗ tắc bưng ngồi tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hồn nhiên một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Ồ, thật là lớn một trận hỏa. Bạch sĩ tò mò quay đầu, nhìn xem đại đường bên ngoài biển lửa, còn rất thú vị. Giang Hiểu, ngươi là làm cái gì? Lý Mỗ lúc này cũng có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi thăm, động tĩnh lớn như vậy, ngươi đừng quản. Tóm lại trận này đại hỏa đem toàn bộ Lam Hà Trang Viên đều bao vây, một lát những này nhị trọng ngự linh sư hẳn là giải quyết không được. Giang Hiểu thần sắc không thay đổi, bờ môi lấy nhỏ bé không thể nhận ra độ cong khải hợp lấy, 10 phút. Chúng ta chờ một lúc tránh đi những cái kia cứu hỏa ngự linh sư, lục soát 10 phút, sau đó rời đi. Tốt. Lý Mô cũng không có do dự. Có thể sau một khắc, Lý Mô đột nhiên nhướng mày. Không đúng. Chính mình đường đường tiên cơ cung cung chủ làm sao đi theo Bắc Minh Quỷ làm lên phóng hỏa cướp bóc hoạt động. Thấy kỳ tài đám người bước nhanh rời đi về sau, hoảng bét. Giang Hiểu lập tức sắc mặt đại biến, đột ngột đứng dậy. Làm sao rồi? Thiên tướng đại nhân. Bị Trạch Sơ lúc này chính sửa sang lấy váy áo thượng vết bẩn, trong lòng oán trách cực kỳ vừa mới tư thái, đột nhiên đã nhìn thấy Giang Hiểu vừa kinh ngạc vừa la. Trong phòng ta có cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Giang Hiểu nói, đột nhiên một thanh quăng lên Lý Mộ, đi. Tiểu Lý, nhanh cùng vi sư đi xem một chút. Tiểu Lý. Vi sư. Lý Mộ sắc mặt tối đen, thầm nghĩ cái thằng này quả nhiên có chính mình, không biết cùng những này phương Tây ngự linh sư nói rồi những thứ gì. A. Bị Trạch Sơ nhìn một chút phía ngoài đại hỏa, về sau nhịn không được đứng dậy theo, kia. Yeah. Vậy ta cùng nhau. Không được. Giang Hiểu đã cưỡng ép mang theo Lý Mộ quay người rời đi, bị Trạch Sơ ngươi lưu lại chiếu cố tốt những người bình thường này. Thời gian cấp bách. Giang Hiểu không lo nổi thương thế, như một làn khói liền mang theo Lý Mộ chui ra ngoài. Cảm giác là lạ. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, bị Trạch Sơ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Đúng lúc này, a, ta còn có quyển sách cũng trong phòng. Bạch Sĩ bỗng nhiên cũng đứng lên, thần sắc lo nghĩ. Sách. Bị Trạch Sơ chợt nhớ tới kia bản cổ lão màu nâu sách lớn, đang chuẩn bị mở miệng lúc, lại phát hiện đối phương cũng tương tự biến mất tại tầm mắt bên trong chương 764. Giết đốt cướp bóc chuyện gì xảy ra? Trong trang viên, kỳ tài mang theo một đống lớn ngự linh sư, nhìn xem bốn phía bị đại hỏa chen trúc nhà lầu, tức giận không thôi, vì sao lại phát sinh hỏa hoạn? Không, không biết ta. Một cái mái tóc màu nâu trung niên nhân lau chùi đi mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói có chút run rẩy. So với trận này đại hỏa, trong bóng tối bị ánh lửa hấp dẫn tới quái vật mới thật sự là uy hiếp. Đừng sợ. Đúng lúc này, kỳ tài hít một hơi thật sâu, làm ra thủ lĩnh nên có phong phạm, chủ sẽ phù hộ lấy ta chờ. Nương theo lấy lời vừa nói ra, trong mọi người tâm tự dưng bình tĩnh lại. Sau một khắc, kỳ tái lập tức liền mang theo cái này hơn 10 vị nhị trọng ngự linh sư trực tiếp tiến vào biển lửa, vận chuyển linh lực hộ thể, tính toán cưỡng ép diệt hỏa nguyên. Bành nhưng vào lúc này, một cái thùng dầu đột nhiên nổ tung, bắn ra uy thế cưỡng ép đem một cái nhị trọng ngự linh sư kích thương. Cho dù là nhị trọng ngự linh sư, mà dù sao chưa nói tới siêu phàm thoát tục, súng ống súng đạn vẫn là có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Phút. Kỳ tái mắt nhìn cái kia tổn thương không nghiêm trọng lắm ngự linh sư, sau đó lại giận tím mặt, trận này đại hỏa là có người cố ý thả. Loại này nơi hẻo lánh vì sao lại có thùng dầu? Rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt lắm. Ai? 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 Đám người thân ở trong biển lửa, dựa vào linh lực gia trì, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Kỳ tài trầm mặc hồi lâu, lông mày gấp vặn, cuối cùng ánh mắt hàn mang lóe lên, xem ra 89/10. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau màn hấp thụ hẳn là cái kia hoa quốc tiểu nữ. Đối phương hôm nay vừa tới liền phát sinh dáng vẻ như vậy chuyện, mà lại ta luôn cảm giác đối phương kỳ quái cực kỳ. Đáng chết. Lại dám đối ta Lam Hà Trang Viên hạ thủ, thật sự là coi trời bằng vùng. Giết đốt cướp bóc. Cùng lúc đó, Lý Mỗ nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, yếu ớt nói, ngươi lần này xem như toàn làm toàn bộ. Màu da cam ánh lửa chiếu rọi, đối phương con ngươi dường như còn kèm theo một chút vẻ hưng phấn. Chuyện xấu đều là Bắc Minh Quỷ làm được, cùng ta Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch có quan hệ gì? Đáp lại Lý Mỗ một câu chẳng biết xấu hổ ngôn ngữ. Giờ phút này, Giang Hiểu đang cùng Lý Mỗ tiềm hành tại âm u nơi hẻo lánh, bên hông chính là chói lọi biển lửa, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy đạo lấp lóe rực rỡ linh mang. Nghĩ đến hẳn là kỳ tài một đoàn người ngay tại dập lửa. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng nhìn thấy những này phương Tây ngự linh sư cùng quái vật không khác nhau nhiều lắm. Giang Hiểu nắm lấy Lý Mộ tay phải, một đường hướng phía trước đó hiểu rõ đến tài nguyên chỗ tiến đến. Lại nói, đột nhiên Giang Hiểu quay đầu mắt nhìn Lý Mộ, ngươi có thể chạy hay không nhanh lên? Cửu trọng ngự linh sư liền cái này. Lý Mộ im lặng, trong lòng biết loại lời này đúng là nói nhảm, không cần thiết phản ứng. Bất quá vẫn là cố nén đau đớn, tận lực không có đi cản trở, vị này Thiên Cơ Cung cung chủ trên bản chất cũng là kiêu ngạo tự phụ. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu hai người liền đến ở vào Lam Hà Trang Viên chỗ sâu nhất một tòa nhà lầu. Nơi này ngược lại là không có xảy ra chạy lớn, một mảnh yên tĩnh. Thâm trầm màn đêm buông xuống dưới, đổi lại là địa phương khác, Giang Hiểu không chừng còn không dám tiến vào, chủ yếu hắc ám liền mang ý nghĩa thông hướng được sâu thông đạo. Có thể nếu nơi này là thần giao hệ Trang Viên, Giang Hiểu khẳng định vẫn là tin tưởng vị này chúa tể không đến nỗi như vậy không có mặt bài. Không ai. Đi. Giang Hiểu thần sắc vui mừng, lập tức hưng phấn mang theo Lý Mộ đi vào tòa nhà này trước, nhưng lại gặp phải phiền toái. Khóa cửa mở không ra. Ngươi không trước đó chuẩn bị chìa khóa? Lý Mộ nhìn về phía mặt đen lên Giang Hiểu. Điểm ấy đúng là Giang Hiểu sơ sẩy, chủ yếu liền không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ cùng Thiên Cơ cùng cung chủ sẽ bị một thanh khóa cho làm khó. Tìm cửa sổ. Sau một khắc, Lý Mỗ nhìn về phía địa phương khác, lật đi vào. Nha. Nhìn không ra Lý Tử ngươi cũng là người trong nghề a. Giang Hiểu kinh ngạc, sau đó sờ sờ cái cằm, đạo, không hổ thẹn bổn tọa lúc trước trông thấy ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi người này trừ chuyện tốt, cái gì đều có thể làm. Lý Mỗ không có phản ứng, đã bắt đầu tìm kiếm lên cửa sổ. Nhưng vào lúc này, ào ào, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên đến phía sau vang lên. Giang Hiểu cùng Lý Mỗ hai người giống như có tật giật mình cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Thiên Cơ Cung, Thiên Tướng đại nhân, đây là đang làm cái gì đâu? Sau một khắc, một đạo lệnh hai người như thế nào cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng êm thai tiếng vang lên. Ngớ ngẩn, Giang Hiểu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cái kia màu đen váy lụa thiếu nữ bạch sĩ chính đứng lặng ở hậu phương, đồng thời ngẩng đầu, hiếu kỳ không thôi mà nhìn mình cùng Lý Mỗ. Lý Mỗ trong lòng sao một cái phức tạp đang nói. Đường đường tiên cơ cung cung chủ làm loại này bẩn thỉu hoạt động cũng liền thôi, thế mà còn bị bắt tại trận. Cái này nhưng so sánh lúc trước chính mình phái người giả mạo Bắc Minh quỷ còn muốn xỉ đủ. Chủ yếu trước kia đây là vì huyền bị bản mệnh hồn thể, nhưng bây giờ lại là vì người ta nhị trọng ngự linh sư một điểm du hồn nước lộ, cần thiết hay không? Giang Hiểu. Đột nhiên gian, Lý Mỗ sắc mặt âm trầm xuống. Bi bi bi. Không phải chứ? Giang Hiểu khó có thể tin mà nhìn xem Lý Mỗ, bao lớn chút chuyện. Không cần đến giết người diệt khẩu a. Lý Mỗ sắc mặt một hắc, đạo, ta nói là, để ngươi nghĩ cái cớ, lừa qua đi. Dù sao cái thằng này miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể sau một khắc còn đứng ngây đó làm gì? Giang Hiểu đột nhiên hướng thiếu nữ vây vây tay, nhanh, ngươi không phải tam trọng ngự linh sư sao? Thay ta phá cái này đạo khóa, đến lúc đó đổ bật bên trong chia 5 năm. Ừm. Bạch sĩ khỏe miệng hơi câu, có nhiều thú vị mà nhìn xem trong đêm tối thanh niên tóc đen. Trang cái gì? Giang Hiểu đạo, mọi người không đều là nghĩ đến thừa dịp nhiễu loạn phát lần tiền của phi nghĩa sao? A ngay nói thật đi, ta không phải thiên cơ cung ngự linh sư, gia hỏa này cũng không phải, hai ta thậm chí đều không phải người nước Hoa, mà là nghe Hồng Quốc ngự linh sư. Ngươi đâu? Lý Mô khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu, bạn không nghĩ tới người này sẽ nói ra như thế mấy câu nói, thế mà ném nổi cho vô tội nghề Hồng Quốc, tốt ra mặt dày. Ta đã cảm thấy thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư làm sao lại gọi bản đạm loại này tên. Một bên khác, bạch sĩ tiến lên, sau đó tay phải bám vào ô quang, dễ như trở bàn tay liền phá cái kia đem khóa, đồng thời đối Giang Hiểu nhàn nhạt cười một tiếng, đạo, bất quá, ta đúng là Hoa Quốc ngự linh sư, tên là bạch sĩ nha. Ừ vâng, biết. Giang Hiểu đã không kịp chờ đợi cùng Lý Mô chui vào. Hắc ám không ánh sáng trong phòng. Lý Mỗ đột nhiên lãnh túc đạo, Giang Hiểu, thiếu nữ kia quá quỷ dị, tam trọng ngự linh sư, ngươi ta hiện tại chẳng qua là người bình thường, ngươi còn không nhìn ra được sao? Giang Hiểu không có dừng lại động tác, mở ra đèn tin, lập tức liền phát hiện một cái giường, đem này mở ra sau khi, trong đó bày biện tràn đầy du hồn nước lộ. Ha ha ha, chuyến này không lỗ. Giang Hiểu thần sắc đại hỉ, ước chừng dự đoán dưới, chừng trên trăm bình, có thể lại không khỏi khó xử, nhiều như vậy như thế nào mang đi? Nhìn ra cái gì? Lý Mỗ lại không hiểu rõ lắm, đối với mấy cái này du hồn nước lộ cũng không nhiều lắm cảm giác. Thực tế là không nghĩ rơi giá trị của mình, chỉ bất quá một chút du hồn nước lộ, đường đường thiên cơ cung cung chủ. Cô gái này có tất sát thực lực của chúng ta. Giang Hiểu thuận miệng nói, sau đó lập tức nghĩ một cái biện pháp, đem một bình du hồn nước lộ nắm lên, ném Lý Mô. Ừm. Lý Mô tiếp được cái kia du hồn nước lộ, sửng sốt một chút. Giang Hiểu mở trừng hai mắt, làm sao? Đầu gỗ. Tranh thủ thời gian hấp thu a. Thời gian quan trọng. Đừng nói cho ta đường đường cựu trọng ngự linh sư, hấp thu những này du hồn nước lộ còn rất khó khăn đúng không? Nói, Giang Hiểu đã lại mở ra một bình du hồn nước lộ, cũng điều chỉnh hô hấp thổ nạp, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Lý Mỗ hơi đỉnh trệ dưới, sau đó nhìn về phía đã đóng lại hai mắt Giang Hiểu, lâm vào trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, Lý Mỗ hít một hơi thật sâu, mở ra thân thể ràng buộc, những cái kia tổn hại kinh mạch cùng bên ngoài thân khe hở không có lại áp chế, máu tươi lại lần nữa chậm rãi chạy xuôi mà ra, rất nhanh liền khiến cho thành một cái huyết nhân. Đây mới là Lý Mỗ chân chính hư nhược trạng thái, phàm là gió thổi cỏ lay, sinh mệnh bản nguyên liền sẽ dập tắt. Cứ việc bên ngoài còn có cái không rõ ràng nội tình thiếu nữ thần bí, có thể nếu đối phương có tất sát mình thực lực, nhưng lại không có độc thủ, thêm nữa Giang Hiểu đều đã buông xuống đề phòng, Lý Mỗ cũng không có lại cân nhắc nhiều như vậy. Sau một khắc, giống như thao thiết kinh khủng sức cắn nuốt trong nháy mắt lấy Lý Mỗ làm trung tâm cắn quét ra. Phương thiên địa này đã không có linh khí đã quỷ khí, chỉ có những cái kia du hồn nước lộ mới ẩn chứa tinh thuần linh khí. Lý Mỗ nhục thân tựa như hóa thành như lỗ đen, mắt trần có thể thấy từng sợi chọc linh lực màu trắng hóa thành du long, chuyển vào trong đó. Chỉ bất quá một cái hô hấp, một bình du hồn nước lộ liền bị hấp thu được sạch sẽ triệt để. Lý Mỗ mở hai mắt ra, vội vàng lại lần nữa lấy ra vài bình dương chi ngọc bình, cũng lựa chọn tất cả đều mở ra, tựa như đói khát mấy ngày người. Nhưng lại tại cái này mấy bình lại bị hấp thu xong về sau, Lý Mỗ mở mắt đồng thời lại sửng sốt, chỉ thấy Giang Hiểu thế mà căn bản liền không có hấp thu, mà là ngồi dưới đất, cười như không cười nhìn xem chính mình. Làm sao? Lý Mỗ lần nữa sửng sốt một chút. Ta còn tưởng rằng thiên cơ cung cung chủ xem thường loại thủ đoạn này được đến du hồn nước lộ đâu. Giang Hiểu ngữ khí chế nhạo, đạo, hiện tại có phải hay không cảm thấy thật là thơm? Ngươi vì cái gì không hấp thu? Lý Mỗ do dự một chút, mở miệng hỏi. Chừng 100 bình, quá ít, đối ta lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Giang Hiểu lắc đầu, ngươi sớm một chút khôi phục, đến lúc đó mang ta đi tới New York hoặc là cái khác thành phố lớn, nơi đó mới có đầy đủ ta khôi phục linh khí. Nghe vậy, Lý Mỗ trầm mặc không nói lời gì nữa, yên lặng tiếp tục mở ra còn lại du hồn nước lộ. Chương 765, Lam Hà Trang Viên hủy diệt không ra chừng một phút, cái này chừng 100 bình dương chi ngọc bình cũng chỉ còn lại có một nửa. Lý Mỗ thể nội cũng rốt cục tồn trữ chút lưu chuyển linh lực, miễn cưỡng có thể tự chủ vận chuyển chu thiên, điều dưỡng sinh tức. Coi như này chuẩn bị đem còn lại tất cả đều mở ra lúc, ta nói, các ngươi có phải hay không có chút quá tham lam nha. Bạch sĩ bỗng nhiên đi đến, đồng thời tay nhỏ vung lên, vận dụng vòng tay không gian linh khí, càng đem còn lại một nửa thu sạch đi. Cái này trong lúc nhất thời béo ngược lại là chuẩn, vừa lúc còn lại một nửa dương chi ngọc bình, hoặc là nói béo điểm càng giống là phương diện khác, thí dụ như Lý Mộ khôi phục thực lực. Chúng ta không phải đã nói một nửa sao? Bạch sĩ đứng trong bóng đêm, nhìn xem Giang Hiểu, mở miệng nói. Thấy một màn này, Giang Hiểu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt mà liếc nhìn Lý Mỗ, hỏi: "Thế nào? Miễn cưỡng tốt hơn một chút?" Lý Mỗ cảm thụ hạ tự thân tình trạng, đạo: "Có nhị trọng ngự linh sư linh khí tồn trữ, chỉ bất quá vẫn là không thể quá vận dụng thực lực, thương thế rất nghiêm trọng. Ý tứ chính là thực lực chịu hạn chế thôi. Chỉ tương đương với tàn tật nhị trọng ngự linh sư, có đôi khi cũng có thể mở treo bộc phát thực lực chân chính, sau đó mở xong treo liền phải phong hào ở ra giám." Giang Hiểu ngữ tốc cực nhanh, đơn giản khái quát xong Lý Mộ thời khắc này trạng thái, ngươi trạng huống này vẫn được, không giống ta hẳn là muốn một lần tính đột phá bắt trọng, linh khí không đầy đủ, vĩnh hằng linh hải hoàn toàn không có phản ứng. Lý Mộ cũng đã chậm rãi tại quen thuộc cái thằng này náo mạch kín. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên chú ý tới cái tiêm màu đen váy lụa thiếu nữ trong tay thế mà còn mang theo một quyển màu nâu sách lớn, cũng không có để ý chính mình cùng Lý Mộ, mà là tại tìm kiếm cái khác tài nguyên. Bạch. Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt ngưng lại, sớm một bước, đột ngột bắt lấy một khối tấm bảng gỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, Bạch Sí tay nhỏ cũng bắt lấy Giang Hiểu tay phải. Ồ, Bạch Sí nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, đạo, đây cũng là kiện linh khí a. Phải biết linh khí có thể tất cả đều là thất trọng ngự linh sư mới có thể còn sót lại trí bảo. Mặc dù tại Hoa Quốc, Bắc Minh Quỷ có thể sẽ không để ý những này đê giai linh khí, nhưng hôm nay hôn đến mức này, tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra. Cho nên, Bạch Sí chớp mắt một cái con ngươi, đạo, ngươi là muốn ta không công tặng cho ngươi sao? Nhưng vì cái gì đâu? Kỳ thật bổn tọa chính là Minh phủ chi chủ, Bắc Minh Quỷ. Dưới tay có ba đầu đỉnh phong huyền quỷ, mười mấy huyền quỷ, mấy chục vạn quỷ vật đại quân. Giang Hiểu mặt dạn mày dày, đạo, dưới mắt bởi vì người quỷ đại chiến, thực lực chưa xuống, có thể chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này linh khí dâng lên, chờ bản tọa trở lại phương Đông liền phụng ngươi vì bách quỷ bảng xếp hạng thứ 7 nướng ngần quỷ. Bên cạnh, Lý Mô ánh mắt khẽ biến. Loại lời này đối bị chật sợ những cái kia đê giai ngự linh sư nói không quan hệ, có thể cái này tên là Bạch Sí thiếu nữ quả thực thần bí quỷ dị. Mặc dù đối phương giờ phút này xác thực giống như là trà trộn vào Lam Hà trang viên, vì những tư nguyên này mà đến, có thể Lý Mộ vẫn cảm thấy không thích hợp. Bản đạm đại nhân, ngươi thân phận cũng thật nhiều a. Bạch Sí đạo, ta đều có chút mơ hồ, Bắc Minh Quỷ lại là cái gì a? Không rõ ai. Lần này liền đến phiên Giang Hiểu sương sở. Hợp lấy chính mình còn phải giải thích cho ngươi hạ Bắc Minh Quỷ. Gia hỏa này giả ngu có thể hay không tìm địa điểm. Giang Hiểu đây coi như là gặp phải so với mình còn có thể tán gẫu người. Được rồi. Sau một khắc, Bạch Sí nhưng lại chủ động buông lòng tay, đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy liền cho ngươi đi, ai bảo ta đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú đâu. Giang Hiểu sắc mặt tối đen, cảm giác giống như là bị nữ nhân này cho đuổi định. Hết lần này tới lần khác chính mình còn từ đầu đến cuối không rõ đối phương tầm nhìn là cái gì. Có thể chỉ chốc lát sau, Lý Mỗ liền ngạc nhiên phát hiện tấm thẻ gỗ này thế mà vừa lúc có chữa trị tính năng lực. Chỉ cần đem này đeo ở trên người, thể nội liền có cỗ nhiệt lưu, những thương thế kia cũng sẽ chậm chạp khép lại. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng đột nhiên vang lên ồn ào tiếng bước chân. Nhanh như vậy liền đến rồi. Lập tức, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, đội vàng hướng bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên, lấy kỳ tài cầm đầu phương Tây ngự linh sư lúc này đã đem đại hỏa khống chế. Đợi cho lúc này, kỳ tài mới phản ứng được, cái kia tên là Bạch Sí thiếu nữ không chừng chính là cố ý hướng về phía Lam Hà trang viên tài nguyên mà đến, lập tức liền đằng đằng sát khí tìm tới. Thế mà thật sự có muốn chết ra hỏa nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa ló gian, kỳ tài lập tức liền phát hiện phá vỡ cửa lớn, giận không kèm được. Một cái tam trọng ngự linh sư, mười mấy nhị trọng ngự linh sư, cũng đều là tiềm ẩn vực sâu quái vật sao? Bất quá, vấn đề không lớn. Giang Hiểu trong nháy mắt thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía Lý Mộ. Đại thủ hung hăng đập vào này trên mờ bay, Lý Tử. Đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Lý Mô tại chỗ sững sờ, sau đó cái chán hiện ra hát tuyến. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn có như vậy một tia cảm động. Thì ra tiểu tử ngươi đem những cái kia du hồn nước lộ toàn nhường cho ta hấp thu liền thật chỉ là muốn tìm cái không sợ chết bảo tiêu. Đi ra hốn, giết người phóng hỏa, loại sự tình này làm nhiều sớm muộn đều là cần phải trả. Giang Hiểu sát có kỳ sự trịnh trọng dặn dò, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ trông nom tốt tiền cơ cùng. Lý Mô hít một hơi thật sâu, đạo. Loại thời điểm này có thể hay không bình thường chút? Không, ngươi sai, ta chính là nghiêm túc. Giang Hiểu nhíu chặt lông mày, đạo, chúng ta lãng phí thời gian hơi nhiều, không nên ở chỗ này hấp thu những cái kia du hồn nước lộ, lần này đã không có đường lui. Bạch. Lời vừa nói ra, Lý Mộ càng thêm vạn vạn không nghĩ tới. Gia hỏa này không riêng có thể nghiêm trang nói lời bịa đặt, còn có thể hình thù cổ quái nói ra ý tưởng chân thật. Có thể sau một khắc, Lý Mộ nhìn về phía kỳ tài trở phương Tây ngự linh sư, do dự hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nội tâm bình tĩnh lại. Người quỷ đại chiến bổn chính là mình vua. Cái mạng này cũng kém không nhiều là đối phương kiếm về sau đủ loại liền giao cho đối phương đi xuống. Khoảng thời gian này đến nay, mất đi Thiên Cơ Cung cung chủ cái này một thân phận, càng luân lạc tới phương Tây, không có như vậy hoành viễn mục tiêu, không còn gánh vác lấy nặng nề nhân tộc áp lực. Lý Mỗ không có như vậy bệnh trạng cố chấp, tại này chính mình cũng không có chú ý đến biến hóa dưới, dần dần tiếp nhận một loại nào đó sớm nên tiếp nhận đồ vật. Nhưng lại tại này chuẩn bị cất bước một khắc này, một cái đại thủ lại đột nhiên bắt lấy Lý Mỗ bà bay. Giang Hiểu, Lý Mỗ động tác trì trệ, chờ một chút. Lý cung chủ ngươi dường như không cần đến nhanh như vậy lên đường. Giang Hiểu tuyệt không nói ra cái gì lệnh người cảm động ngữ, chỉ mỗi chữ mỗi câu, đạo, nhìn, bên ngoài nhiều chút dị thường biến hóa. Dị thường biến hóa. Lý Mỗ trong lòng không biết ra sao ý niệm, lại có loại thay đổi rất nhanh trên lệnh cảm giác. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng là có tương ứng thu hoạch. Giang Hiểu tắt dùng ánh mắt còn lại liếc qua Lý Mỗ, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt trước đó hối hận châu bên trong cùng gia hỏa này chung đụng thật dài một đoạn thời gian. Trên thực tế, Giang Hiểu cái thằng này đã sớm chú ý tới ngoại giới quỷ dị biến hóa. Sở dĩ cô ý nói như vậy một trận nói nhảm, thuần túy chỉ là nghĩ nhìn xem phản ứng của đối phương thôi. Dù sao, tiếp xuống chính mình cùng Lý Mỗ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cùng lúc đó, Lý Mỗ nhìn về phía Kỳ Tài một bọn người, về sau đồng tử đột nhiên co lại, cuối cùng đã rõ ràng Giang Hiểu nói tới biến hóa là cái gì, giờ này khắc này, vốn nên là lửa giận vạn trượng Kỳ Tài đám người lại sợ hãi không thôi run rẩy hai chân. Tại những này phương Tây ngự linh sư quanh mình, từng đôi trong mắt màu xám giống như hắc ám xâm lâm bên trong hoa dại lộn xộn sinh trưởng. Trong hư không vang vọng nhiếp nhân tâm phách ác ma thì thầm, giữ tợn đáng sợ quỷ thủ trí hắc âm thầm chậm rãi nô ra, từng sợi tà ác khí tức dần dần dâng lên, như xúc tu ve vướt lên trần trụi bên ngoài da thịt, lệnh người không lạnh mà sát. Đây chính là vực sâu đại khủng bố. Cho dù là Lý Mỗ vị này cựu trọng ngự linh sư đều cảm thấy tê cả da đầu, không biết tương lai đến tột cùng nên như thế nào ngăn cản, lòng sinh không có lực lượng. Tại chói lọi ánh lửa chiếu rọi, Lam Hà Trang Viên, thần tín đồ nơi tụ tập, tòa này quang minh hải đăng vào hôm nay bị hắc ám thủy triều bao phủ hoàn toàn. Lại nói, đột nhiên gian, tên là Bạch Sĩ thiếu nữ bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Không đúng, bản đạo ngươi bên cạnh. Bá, đúng lúc này, Lý Mỗ như thiểm điện xuất thủ, nay tay phải bám vào một tầng nhàn nhạt linh mang, mang theo lệ quang, chặt đứt nào đó đầu trí hắc âm thầm rỗi ra đen nhánh xúc tu. Giang Hiểu lúc này mới kinh hãi biến sắc, chính mình thế mà kém chút liền bị đánh lén được mất mạng. Làm tốt lắm. Giang Hiểu lập tức rất là tán thưởng hạ Lý Mỗ, sau đó lâm vào suy nghĩ bên trong, làm sao thần địa bản cũng sẽ phát sinh biến cố này đâu. Lý Mỗ lại ngưng lông mày không nói, trong mắt lóe lên một bôi vẻ đau xót, mắt nhìn cánh tay phải lại lần nữa đổ xuống một đạo vết nứt đỏ lòm. Dù chỉ là vận dụng nhị trọng ngự linh sư linh lực, vẫn sẽ tăng lên tự thân thương thế nghiêm trọng sao? Không xong, chạy mau, chạy. Sau một khắc, Giang Hiểu cho người ta Lam Hà Trang Viên thả đem hỏa về sau, lấy được nên có du hồn nước lộ, lập tức liền cùng Lý Mỗ bắt đầu chạy trốn. Cùng lúc đó, Lam Hà Trang Viên những cái kia ngự linh sư cùng người bình thường tại như thế kích thích dưới, triệt để nhiều sóng, hóa thành xấu xí đen nhánh quái vật, lẫn nhau chém giết. Giang Hiểu thậm chí còn trông thấy ăn mặc nhuốm máu bay trắng quỷ ảnh ngồi xổm trong góc, chính lại cả lâm lấy cái nào đó hấu tiểu cánh tay, miệng đầy răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Món kia bay trắng, bị trải sở. Cái sau tại phát hiện Giang Hiểu qua đi, cùng tính đại phát, lập tức ném đi trên tay cái kia trẻ con thi thể, sau đó đang muốn phi nước đại. Có thể sau một khắc, bên hông trong bóng tối đột nhiên rỗi ra một cái lông xù đại thủ, trực tiếp đem này thân thể một thanh nắm nát, sau đó lôi kéo vào vực sâu, miệng lớn nhấm ướt. Cùng một thời gian, Giang Hiểu ven đường cũng gặp gỡ rất nhiều tập kích, trong bóng tối thỉnh thoảng leo ra quái vật, tính toán đem này nuốt chửng, xúc tu cũng là tầng tầng lớp lớp, cực kỳ xảo trá, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lôi kéo vào trong vực sâu. May mà Lý Mỗ khôi phục thực lực chút, lại thêm Bạch Sĩ cái này thần bí tam trọng ngự linh sư thiếu nữ, cả hai miễn cưỡng cản trở lại, đám người cuối cùng là một đường hữu kinh vô hiểm chạy ra Lam Hà Trang Viên. Có thể dù là rời đi cái quái vật này tứ ngược trang viên. Giang Hiểu nhìn về phía vô tận mênh mông bóng đêm, trong lúc nhất thời không thể tránh khỏi cảm thấy mờ mịt, đi con đường nào? Tại như thế một cái quỷ bí phương Tây hắc ám thế giới, chính mình cùng Lý Mỗ nên gian nan thế nào cầu sinh? Cùng lúc đó, Bạch Sĩ ôm trong ngực kia bản màu nâu sách lớn, đứng lặng tại trong bóng đêm, nhìn xem ánh lửa cùng hắc ám cùng tồn tại Lam Hà Trang Viên. Tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt lúc sáng lúc tối, giống như lấp lóe sao trời không biết là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, đột nhiên rằng, thiếu nữ phấn nộn khỏe miệng hơi nhếch lên, có chút trêu tức. Chương 766, đi tới Berlin thời trung cổ thành lâu bên trong. Đống lửa đem màu xám trắng nham thạch chiếu lên tươi sáng, sáng loáng, chỉ có mấy chỗ mỏng manh bóng tối, giống như là nữ tử mạng che mặt, mông lung mà thần bí. Lý Mỗ ngay tại trên mặt đất đã tọa. Hấp thu hơn 50 bình du hồn nước lộ về sau, nay thể nội có thể điều tức vận chuyển linh lực, đồng thời này trong tay cầm một khối tấm bảng gỗ, linh lực chảy đến về sau chuyển hóa thành chữa trị tính dòng nước ấm chuyển vào thể nội, chữa trị thương thế. Giang Hiểu tắc nghiêng dựa vào lạnh như băng trên vách tường, hơi nhíu lông mày biểu hiện ra cũng không như vậy thoải mái dễ chịu tâm tình. Vừa mới đến Lam Hà Trang Viên trong đêm đào vong, một đường gặp gỡ quái vật cùng các loại khó khăn chắc trở, thời khắc này mình tựa như là một người bình thường chạy 10 cây số mạ dạ tổng, mệt mỏi không được. Tắc. Hào hào. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh thành lâu bên trong, chỉ có đọc qua thư tịch âm thanh. Cái kia tên là Bạch Sĩ thiếu nữ thần bí điểm tĩnh ngồi ở trong góc, trên hai chân bày biện một quyển màu nâu sách lớn, tố thủ nhẹ nhàng lật qua lật lại trang giấy, khuôn mặt nhỏ tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra rất là tú mỹ. Thiếu nữ quần áo màu đen váy lụa, chính là tiêu chuẩn cung đình nghiệp vụ. Váy đường biển hoa tầng tầng lớp lớp, bên hông một đóa cực đại độc đáo màu đỏ sẫm hoa tử bi, làm nổi bật lên mấy phần xinh xắn. Cuốn chứng đầu tóc ngắn sợi tóc vừa vặn trường cực vành hai chỗ, bên trong quyển sợi tóc bao khỏa bên thai ngoài rìa, thật là đáng yêu, đường cong lưu hải lại tăng thêm một chút hoạt bát cảm giác. Bên ngoài biểu tựa như là ngay tại học trung học tiểu nữ sinh. Có thể nơi này là bây giờ bị vực sâu ăn mòn sau phương Tây, vực sâu quái vật tầng tầng lớp lớp, đối phương lại một mình ở đây sinh sống 3 tháng lâu. Giang Hiểu nhìn như không có việc gì, kỳ thực ánh mắt lại cố ý rơi vào thiếu nữ trong tay kia bản màu nâu sách lớn bên trên, tại chập chờn ánh lửa dưới, nhìn thấy một chút văn tự. Ngôi thứ nhất tiểu thuyết. Giang Hiểu lưu ý đến mấy cái đoạn, nhưng lại cũng không cái gì đáng giá chú ý địa phương, tựa như là đại đa số tiểu thuyết không khác nhau chút nào. Cũng không phải là huyền chi lại huyền tiên thư hoặc là cùng loại Trần lão bản trong tay sách ra dê. Đúng lúc này, ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Sĩ bỗng nhiên chớp đôi mắt sáng, nhìn về phía Giang Hiểu. Cái gì ta nhìn ngươi? Rõ ràng là ngươi đang nhìn ta mới đúng. Giang Hiểu đạo, nếu không làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi? Rất thú vị. Nghe vậy, Bạch Sĩ cười một tiếng, tiếp tục túi đầu đọc sách. không hiểu đấu. Giang Hiểu khỏe mắt run rẩy dưới, sau đó nhìn về phía Lý Mỗ. Vị này Thiên Cơ Cung cung chủ không giống với chính mình, hấp thu du hồn nước lộ, lập tức liền có thể chuyển đổi thành thực lực. Vĩnh Hằng Linh Hải đại khái là đang đứng ở đột phá bắt trọng thời khắc mấu chốt, cần một lần tính đủ nhiều linh khí mới có thể tỉnh lại. Nhưng lần trước Vương Gia Thiên Trì động tĩnh lớn như vậy đều chẳng qua là đột phá thất trọng, bắt trọng cần thiết linh khí không chừng càng nhiều. Nghĩ như thế, Giang Hiểu ánh mắt không khỏi ảm đạm hạ. Đúng lúc này, Lý Mô vừa lúc cũng mở hai mắt ra, lập tức liền thấy Giang Hiểu chính u ván mà nhìn mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Mô cũng tương tự hỏi ra vấn đề này. Nhìn ngươi sao thế? Giang Hiểu tức giận trả lời, ta tỉnh ngủ, tùy tiện nhìn xem đều không được. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta đề nghị tìm kiếm càng nhiều du hồn nước lộ. Lý Mô cũng quen thuộc, đổi đề tài nói, hoặc là ta hấp thu, sau đó mang ngươi hồi Hoa Quốc, hoặc là ngươi thử nghiệm hấp thu, dùng cái kia không gian năng lực đi thẳng về cũng giống vậy. Giang Hiểu thở dài, cũng chỉ có biện pháp này. Đúng lúc này, ta biết một chỗ. Bạch Sí bỗng nhiên khép lại màu nâu sách lớn, cũng nhìn về phía Giang Hiểu hai người, châu Âu Ngự Linh Sư Hiệp hội tổng bộ tại Berlin, ta trước kia chính ở chỗ này mặt làm việc qua, biết một cái giữ các loại ngự linh sư tài nguyên cố phòng. Ngươi có ý gì? Lý Mỗ lập tức mở miệng hỏi. Bạch Sí khó hiểu nói, chẳng lẽ các ngươi không cần du hồn nước lộ sao? Hiện tại phương Tây nhưng không có linh khí, ta chờ ngự linh sư trừ dựa vào du hồn nước lộ khôi phục linh lực, không có biện pháp nào khác. Ngươi làm thật không biết chúng ta là ai? Sau một khắc, Lý Mỗ nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt, muốn nhìn thấu đối phương bất luận cái gì ngụy trang. Ngươi gọi Lý Tử, Thiên Cơ Cung ngự linh sư. Bạch Sí nghĩ nghĩ, đạo, đến nỗi cái kia bản đạm, ta cũng không rõ ràng. Hắn làm sao một hồi là thiên tướng một hồi lại thành nê hồng quốc người, đằng sau còn nói là cái gì Bắc Minh Quỷ. Lý Mỗ mày nhíu lại chặt hơn chút nữa, thế mà không có phát hiện mảy may dị trạng. Ta chính là thiên tướng. Một bên khác, Giang Hiểu cái thằng này ngữ khí cũng là tìm không ra mảy may ma bệnh, trước đó chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, thế mà liền ta đều nhận không ra, liền muốn cố ý lừa gạt một chút ngươi. Ta nói rồi ta tại Hoa Quốc đợi đến thời gian không dài a. Bạch Sí lập tức mở miệng nói, Hoa Quốc ngự linh sư cạnh tranh áp lực quá lớn, ta liền đến phương Tây, trước kia còn tại Berlin ngự linh sư tổng bộ công việc qua một đoạn thời gian. Ách, nếu là các ngươi còn không tin, đợi đến Berlin, còn có công việc của ta địa điểm cùng giấy chứng nhận loại hình. Tiếng nói vừa ra, Lý Mỗ không khỏi có chút hoang mang, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều rồi. Berlin tại nước Đức, cách nơi này không sai biệt lắm. Một bên khác, Giang Hiểu tắc mở ra địa đồ, nhìn một lát, hơn 1000 cây số sao. Không tính quá xa. Nếu như là thất trọng ngự linh sư, không ra một tiếng liền có thể đến, cho dù là người bình thường, lái xe cũng liền chừng 10 giờ. Lệnh Giang Hiểu có chút lo lắng chính là, chỉ sợ tòa thành thị kia không thể so cặt cả sần, chính là vực sâu quái vật nhất là hung hăng ngang ngược chi địa. Rất cho tới thời khắc này phương Tây còn có quỷ thần phụ loại này cấp bậc bốt. Nhưng đồng dạng, làm phương Tây ngự linh sư tổng bộ, Berlin hẳn là có đầy đủ nhiều du hồn nước lộ có thể cung cấp Lý Mộ hoặc là chính mình khôi phục. Tốt, chúng ta ngày mai liền lên đường đi tới Berlin. Cuối cùng, Giang Hiểu gật đầu đáp ứng, trong lòng biết thời gian cấp bách, không thể tại phương Tây từng lưu lại lâu. Lý Mỗ lập tức mắt nhìn Giang Hiểu, ánh mắt không nói cũng hiểu, cũng không cảm thấy đây là cái tốt đề nghị. Không sao. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, kỳ thật ta cũng tò mò đối phương đến tột cùng là cái gì tầm nhìn. Vạn nhất nàng là vực sâu sứ giả làm sao bây giờ? Lý Mỗ đạo, nàng này hiện tại sở dĩ không động thủ, chỉ sợ là cố kỵ ta có thể ngắn ngủi đi vào cựu trọng. Nhưng nếu như đến Berlin, một khi thật lâm vào vô tận quái vật thủy triều ở trong. Lý Tử, ngươi từng ngày thích cho người khác thiết lập ván cục, làm sao cũng đem người khác nghĩ giống như ngươi rồi. Giang Hiểu đống nhiên kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Mỗ. Tên ngu ngốc kia không đều giải thích lai lịch của nàng sao? Ngươi thực sự tin tưởng rồi? Lý Mô khiếp sợ, đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương thật muốn hại ta nhóm, chỉ sợ ngươi ta sớm liền chết. Thấy thế, Giang Hiểu lúc này mới hơi nghiêm túc chút. Đạo, đối phương 89 phần 10 là hướng về phía ta đến, tạm thời tầm nhìn còn không rõ ràng lắm. Bất quá từ từ sẽ đến chính là, ở chung lâu, luôn có thể moi ra lời nói tới. Chính là gia hỏa này rất có thể giả ngu, có chút đau đầu. Từ từ sẽ đến. Ở chung lâu. Lý Mô có chút rõ ràng ý của Giang Hiểu. Đạo. Quá nguy hiểm, ngươi như vậy không khác là chơi với lửa. Làm sao ngươi biết ta khi còn bé thích chơi hỏa? Giang Hiểu cười hồi câu, sau đó không có lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Trên thực tế, đối với cái này tự xưng Bạch Sí thiếu nữ thần bí, Giang Hiểu trong lòng há có thể không có ý nghĩ, chẳng lẽ là mình cái kia tiện nghi phụ thân phái ra sứ giả? Tính toán lấy loại phương thức này quan sát chính mình, hay là nói, Trần lão bản phía sau vị kia chúa tể sứ giả? Cuối cùng thực tế không được, chính là một cái phổ thông thiếu nữ. Có chút khốn đúng lúc này, Bạch Sí ngáp một cái, buồn ngủ nhập nhèm nói với Giang Hiểu câu, bản đạm ta ngủ trước à, không cho phép không tử mà biệt nha. Ừm. Giang Hiểu đáp lại một cái ấm áp ý cười. Một bên khác, Lý Mỗ nhìn một chút Giang Hiểu, sau đó lại nhìn một chút chậm rãi chìm vào giấc ngủ Bạch Sí, đột nhiên cảm giác hai gia hỏa này có chút đáng sợ. Chương 767, dọc đường hôm sau. Sáng sớm đạo thứ nhất tự quang xuyên thấu tầng mây, giống như kim sắc lợi kiếm, bắn ra tại tòa này mấy trăm năm châu Âu trong thị trấn nhỏ. Giang Hiểu chưa hề nghĩ tới là, xuyên qua đi vào cái này dị giới về sau, làm tiểu thủ tịch cùng Bắc Minh Quỷ chính mình, giờ phút này thế mà thành một cái lái xe. Không sai. Đường đường Minh phủ chi chủ, giết đến một đám bắt trọng ngự linh sư sợ hãi Bắc Minh Quỷ giờ phút này đang lái xe. Mà xem như đương đại Thiên Cơ Cung cung chủ, cựu trọng ngự linh sư Lý Mộ tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngược lại là thú vị. Giang Hiểu vừa lái xe, lắc đầu bật cười. Dọc đường con đường cũng không dễ đi. khắp nơi đều có sụp đổ công trình kiến trúc, đại địa cũng là mấp mô, giống như tận thế chẳng cảnh. Nhưng so với đi bộ đi lại, lái xe hiệu suất quá cao, khoa học kỹ thuật cuối cùng có thể làm mọi người mang đến thuận tiện. Chỉ là oanh minh ô tô âm thanh sẽ khiến trong bóng tối bọn quái vật thăm dò. Bá, bạch sĩ đột nhiên mở cửa xe, lách mình rời đi. Bay nhanh ngược lại chỉ bối cảnh dưới, thiếu nữ ánh mắt không thay đổi, linh lực lưu chuyển, tay nhỏ linh mang lóe lên, cầm một thanh ấn có màu đỏ sậm tường vi ấn ký ngân sắc súng ngắn. Bánh linh lực đạn trong chốc lát hóa thành một bôi lợi ánh sáng, xé rách không khí, đánh xuyên phía sau đầu kia giống như lông đen đại tinh tinh quái vật. Cái sau thân thể khổng lồ lảo đảo ngã xuống đất. Phu cận trong bóng tối rất nhanh leo ra một cái tứ chi gầy cao đen nhánh quỷ ảnh, ngay tại chỗ cắn xé lên con mồi nhục thân. Sau một khắc, bạch sĩ miệng nhỏ hơi câu, thu hồi ngân sắc súng ngắn, một chân giẫm địa, đúng là nhục thân tốc độ liền bắt kịp vận tốc 70 cây số xe bán tải, một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía sau xe. Tam trọng ngự linh sư không sai biệt lắm cũng đã là thế tục trong mắt siêu nhân. Đồng thời, Lý Mỗ xuyên qua kính chiếu hậu như có điều suy nghĩ mắt nhìn cái này màu đen váy lụa thiếu nữ, trong lòng có chút kinh ngạc, vì sao đối phương thật có được bản mệnh linh khí. Điểm ấy ngược lại cũng không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao Tô Thanh, Tô Trạch, Thất Hào những này vực sâu sứ giả đồng dạng vốn là ngự linh sư, chỉ là những năng lực kia rốt cuộc vẫn là lại nhận vực sâu ảnh hưởng, diễn biến vì một loại khác hắc ám năng lực. Đại bộ phận vực sâu quái vật ngược lại là dễ dàng giải quyết. Giang Hiểu Tắc đang suy tư một cái khác điểm, có thể chỉ sợ những quái vật này đã từng chỉ là một cái thế giới khác người bình thường hoặc là động vật. Nếu là xuất hiện đã từng áo bào đen láo giả hoặc là cực lạc quỷ, quỷ thần phụ như vậy liền phiền phức. Đợi đến Berlin, không chừng liền sẽ gặp gỡ mấy cái cao cấp sinh mệnh. Hô cùng lúc đó, bạch sĩ từ vòng tay bên trong gọi ra một bình du hồn nước lộ, bắt đầu hấp thu lên bên trong tinh thuần linh khí, bổ sung trong đan điền linh lực. Lý Mỗ cũng vô dụng tấm bảng gỗ tu dưỡng sinh tức, mà là hết sức chăm chú mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Vừa rời đi cắt cả sân chẳng phải, đám người liền gặp gỡ không dưới 6 đầu quái vật, đại bộ phận vẫn là bạch sĩ xuất thủ giải quyết. Giang Hiểu hai người cũng không có cách, lẫn nhau người quỷ đại chiến lưu lại tổn thương không có đơn giản như vậy khôi phục. Đổi lại là thời kỳ toàn thịnh, Giang Hiểu cùng Lý Mộ đã sớm tại mảnh này thổ địa bên trên mở vô song hình thức. Ngay đúng lúc này, xe ban tải bỗng nhiên dừng ở một cái không người chạm xăng dầu. Không có dầu. Giang Hiểu giải thích nói, ta trước xuống xe, nhìn xem nơi này còn có thể dùng không. Vừa dứt lời, Giang Hiểu mở cửa xe, sau đó đi đến bên cạnh, nâng lên cố lên đường, thử một chút, ngược lại là miễn cưỡng còn có thể dùng. Nhưng lại tại này quay người chuẩn bị cố lên lúc, Giang Hiểu đột nhiên động tác trì trệ. Ánh mắt gian nan rời xuống, chỉ gặp xe ban tải gầm xe hạ kia mảnh trong bóng tối thế mà trường lấy một con tròng mắt màu xám. Cùng lúc, một con lông sủ bàn tay đen tuổi trí hắc âm thầm rối ra, lặng yên không một tiếng động bắt lấy mắt cá chân chính mình. Đây chính là vực sâu khủng bố. Giang Hiểu, trên ghế lái phụ, Lý Mô đống nhiên kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Cứu! Giang Hiểu thậm chí còn chưa kịp hô xong. Bá, trong chốc lát, kia một bàn tay đen tuổi đột ngột kéo một cái, Giang Hiểu cả người lập tức bị cưỡng ép lôi kéo đến mặt đất, sắc mặt trắng bệch không thôi, mắt cá chân đều bị bóp nát. Không được. Lý Mỗ lập tức kịp phản ứng, mở cửa xe, trong chớp mắt liền nhìn thấy gầm xe hạ trong bóng tối lại có cái quái vật ngay tại kéo lấy Giang Hiểu. Đầu Lý Mỗ cắn răng một cái, quanh mình trong hư không một tấm đạo gia phù lục chậm rãi ngưng hình, so với đã từng tựa như đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Có thể, năng lực này rốt cuộc vẫn là phát huy ra, Lý Mỗ chiến lực trong nháy mắt trướng hai lần sau khi. Bèn, vừa lóe gian, Lý Mỗ đột ngột một cước đá văng xe bán tải, ánh nắng trong nháy mắt bắn ra rơi xuống, chỗ kia hắc ám lại quỷ dị tuyệt không biến mất. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu cũng đổi sắc mặt. Có thể quái vật kia nhưng cũng giống như là thừa nhận một ít thống khổ, phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó triệt để từ trong bóng tối bò đi ra. Một cái cùng loại người vượn, cao khoảng 2 mét, hai tay thật dài, bên ngoài thân tất cả đều là đen nhánh lông tóc, giống mực nước tạo thành quái vật, duy chỉ có cặp mắt kia lại là vận đục màu xám. Ăn, ăn, chết. Quái vật này một tay trực tiếp đem Giang Hiểu vung mạnh tại trong giữa không trung, cũng nổi giận nhìn về phía Lý Mỗ. Két. Giang Hiểu vốn là trọng thương không thế nào tốt thân thể, xương sống lưng lập tức đứt gãy, đau đến cái trán tiết ra mồ hôi lạnh. Một bên khác, Lý Mỗ tình trạng cũng không phải là rất tốt, cưỡng ép vận dụng đấu chữ lạc phù, bên ngoài thân thương thế nứt toác ra, đồng thời cảm nhận được con quái vật này chỉ sợ có được hồng cấp quỷ vật trở lên thực lực. Bành sau một khắc, kia lông đen quái vật bàn chân đột ngột đạp phá địa mặt, đem Giang Hiểu xem như vũ khí, vung mạnh trong tay, mang theo cuồng bạo uy thế, nhanh chân chạy hướng Lý Mỗ. T, Giang Hiểu đau đến ngược lại rút hơi lạnh, đều sắp bị đã hôn mê. Đây thật là long khốn trô nước cạn bị tôm chê. May mà chính là Lý Mỗ khôi phục thực lực chút. Nhưng vào lúc này, ngay tại Giang Hiểu chấn kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Mộ trực tiếp bị cái này lông đen quái vật cho một quyền đánh gãy giọng xương, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra mấy mét có hơn, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, bên ngoài thân linh mang lấp lóe hạ sau đó cấp tốc dập tắt. Hoàng bét, hoàng bét. Vừa ló gian, Giang Hiểu triệt để hiểu được. Hắc ám đại dương mênh mông bên trong quái vật, không chỉ có riêng chỉ có cấp thấp con tôm nhỏ, còn có chân chính có thể ăn người cá mập. Hiện nay phương Tây chớ nói chỉ là một đám nhị trọng, tam trọng ngự linh sư, cho dù là như thủ tịch, long thủ những cái kia bắt trọng ngự linh sư phạm là sai lầm, cũng đem táng thân tại trong vực sâu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên thân thể khẽ đảo, buộc tóc quắt rơi, đầu hướng phía dưới, chính đối chính là quái vật kia huyết buồn đại khẩu. Bạch. Thấy thế, Giang Hiểu có thể nào không nổi. Trong lòng đội vàng kêu gọi quỷ bóng cùng số mệnh châu, liều mạng muốn phá vỡ vĩnh hằng linh hải, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Không được. Cách đó không xa, Lý Mô cực kỳ khó khăn bò lên, nhìn xem giờ phút này một màn, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái ý niệm, sắp có chỗ lựa chọn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bành, một đạo sấm mùa xuân súng vang lên, âm thanh đột nhiên loại sáng. Ám linh lực màu đỏ chùm sáng đột nhiên vạch phá này phương không gian, lấy thế không thể đỡ chi thế, trực tiếp xuyên thủng kia lông đen quái vật đầu lâu. Cái gì? Thấy thế, Lý Mô ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, hắc kia lông quái vật trong nháy mắt cứng đờ ngay tại chỗ, đại thủ dần dần mất lực, cuối cùng triệt để rủ xuống. Giang Hiểu đống dưng hướng xuống đất ngã xuống. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu cũng không có ngã tại lạnh như băng mặt đất, mà bị một cái mềm mại ôm ấp tiếp được, ánh mắt kinh ngạc hạ. Bản đạm đại nhân. Bạch sĩ lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, thanh tịnh con ngươi phản chiếu lấy người nào đó thời khắc này thần sắc, đạo, cảm giác kích thích sao? Bịch, bịch. Nhịp tim không tự giác có chút tăng tốc. Chuyện gì? Bạch sĩ ánh mắt càng thêm lộ ra thú vị. Nhưng vào lúc này, eo muốn không được cầu ngươi mau thả qua ta, Giang Hiểu rốt cục nhịn không được, đầu đầy mồ hôi, trái tim không ngừng đánh thẳng vào lồng ngực, khí huyết sôi trào, cả người đều nhanh đau chết đi qua. Lời vừa nói ra, thiếu nữ sửng sốt, chợt mới phát hiện chính mình cái kia đem ngân sắc súng ngắn, trùng hợp không khéo chống đỡ tại Giang Hiểu đứt gãy xương sống lưng bộ vị thượng. Chương 768, bốn minh tham lam, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thằng đến Giang Hiểu bị Lý Mỗ đỡ lấy ngồi trên xe về sau, bạch sĩ còn đang không ngừng xin lỗi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tự trách chi sắc. Không có. Không có việc gì. Giang Hiểu lúc này sắc mặt tái nhợt có chút dò người, không chỉ có là xương sống lưng đứt gãy, ngay cả đùi phải mắt cá chân cũng bị quái vật kia cho nắm được vỡ nát. Đổi lại là người bình thường đã sớm đau chết đi qua. Lý Mỗ cũng tương tự rất là chật vật, cầm khối kia tấm bảng gỗ, vận chuyển linh lực, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Quá khó. Sau một hồi, Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, đầu này con đường về hướng Tây cũng quá khó, ta muốn về nhà, ta nghĩ hồi Minh Phủ. Mau chóng đến Berlin tìm tới đầy đủ du hồn nước lộ, sau đó khôi phục thực lực. Lý Mỗ đồng dạng mặt đen lên, đạo, ta cũng chịu đủ. Như thế cấp thấp quái vật, đỉnh phá thiên cũng không cao hơn vận rủi cấp quỷ quái. Đổi lại là bình thường thời điểm, Bắc Minh quỷ thậm chí hơi tiết lộ ra khí tức, là đủ đem này chấn nhiếp đến run lẩy bẩy. Ta mở không được xe, các ngươi ai? Chờ chút. Giang Hiểu đống nhiên ánh mắt biến đổi, sau đó thẳng vào nhìn về phía Lý Mỗ, ngươi vừa rồi một cấp kia trực tiếp cho xe này đạp phế. Nghe vậy, Lý Mỗ quỷ dị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghiêng đầu. Trách ta? Không, trách ta. Giang Hiểu ngồi liệt tại xe chỗ ngồi, hữu khí vô lực nói, ta không nên đi Đại La Tiên Cung. Lý Mỗ trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời, xe ban tải bên trong lặng ngắt như tờ. Lý cung chủ đến tột cùng ở đâu? Cùng lúc đó, Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh cung trong, Long thủ, Cửu Linh, Nguyên Thủy, Tinh Tú, Lâm thủ tịch chờ bắt trọng ngự linh sư lần nữa bắt đầu một vòng mới kịch liệt thảo luận. Bốn minh thế mà đưa ra muốn nhập chủ ta Thiên Cơ cung. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không đáp ứng làm sao bây giờ? Nghe nói Vương Phú Quý cũng bắt đầu chuẩn bị lên lần thứ hai người quỷ đại chiến. Vương Phú Quý đi rồi, còn muốn đánh. Còn lại người quỷ đại chiến chết ngự linh sư không đủ nhiều. Đại bộ phận ngự linh sư kinh nghiệm lần trước đại chiến về sau, hiện tại cũng không nghĩ lại đi tây bộ chiến khu cùng quỷ vật chém giết, chỉ muốn chung sống hòa bình. Bạch Trạch mở miệng nói, có thể bốn minh trưởng quản lấy đại bộ phận tài nguyên. Khoảng thời gian này đến nay, hồn châu giá cả trướng đến nhanh chóng, một viên thanh cấp hồn châu đều bán đến hơn 100 vạn giá trên trời, đây là muốn buộc khai chiến à? Ta nhìn vẫn là Bắc Minh quỷ giết không đủ hung ác. Long thủ đột ngột nắm chặt thiết quyền, tức giận đạo, nói đến, người quỷ đại chiến sát thực không chết mấy cái bắt trọng ngự linh sư. Bốn minh không có hấp thụ đến giáo huấn, người bình thường lưu lại nhiều huyết, lại có thể nào thỏa mãn bọn hắn tham lam cầu vị? Lời vừa nói ra, Tam Thanh cung trong bắt trọng ngự linh sư nhóm tất cả đều trầm mặt lại. Lần thứ hai người quỷ đại chiến lý do cũng rất đủ mặt. Một là bốn minh nghĩ triệt để đem Thiên Cơ cung cột vào chính mình trên chiến xa, hai là huyền môn nghe nói cũng đều loạn. Đại La Tiên cung một trận chiến qua đi, Hoa Quốc thế cục sinh ra biến hóa long trời lở đất. Bốn minh nhìn thấy cường thế như vậy Lý Mộ về sau, tự nhiên sẽ không lại để Thiên Cơ cung cái này một uy hiếp tiếp tục phát triển tiếp, vừa lúc Lý Mộ cũng mất tích, lập tức liền bắt đầu bố cục. Huyền môn bên kia, Giá Hồ Quỷ, Quỷ đạo sĩ chờ huyền quỷ rốt cục vẫn là phát giác được Thương Nguyên Quỷ tại người quỷ đại chiến bên trong dị dạng. Nếu không phải Bạch Trọc Quỷ ra mặt mạnh bảo vệ Thương Nguyên Quỷ, chỉ sợ Thương Nguyên Quỷ liền phải chết tại huyền môn chi chủ vị trí bên trên. Thương Nguyên Quỷ bị Bạch Trọc Quỷ giam lại về sau, mười mấy đầu huyền quỷ liền nhằm vào huyền môn chi chủ vị trí triển khai kịch liệt đấu tranh, vốn là tính tình kiệt lệ lệ quỷ, một lời không hợp, trực tiếp ngay tại kia mạnh trên thảo nguyên đánh 3 ngày 3 đêm. Cho tới bây giờ đều không có phân ra cao thấp. Có thể tất cả huyền quỷ đều nhận đồng một điểm là, cái kia huyền y buộc tóc thanh niên chỉ cần có thể lần nữa xuất hiện. Như vậy, Bắc Minh Quỷ chính là thời đại này không thể tranh cãi vạn quỷ đầu. Giá Hồ Quỷ đêm qua rời đi huyền môn. Tam Thanh cung trong, Cửu Linh nhíu chặt lông mày, đạo, Vương Phú Quý đã tại chuẩn bị đối Giá Hồ Quỷ độc thủ, ta trở lại nên xử trí như thế nào? Cái này sợ rằng sẽ trở thành lần thứ hai người quỷ đại chiến dây dẫn nổ. Người trung niên áo đen, Nguyên Thủy khàn khàn mở miệng nói, một khi xử trí không tốt, kế tiếp cục diện sẽ loạn hơn. Nhằm vào chuyện này, bắt trọng ngự linh sư nhóm đồng dạng sinh ra rất nhiều khác nhau. Huyền môn bên kia rắn mất đầu, Thiên Cơ cùng sao lại không phải? Nhưng vào lúc này, Cửu Linh, Tinh Tú, Nguyên Thủy, Bạch Trạch nghe lệ. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên đến Tam Thanh cung chỗ sâu truyền ra. Mọi người sắc mặt đều biến. Sau một khắc, một bộ áo trắng như tuyết Tô Hàn chậm rãi bước ra, đối mặt với những nhân tộc này đại năng, ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, nói năng có khí phách đạo, các ngươi âm thầm giúp Giá Hồ Quỷ thoát khốn, không thể để bốn minh nếm đến ngon ngọt, nếu không lần thứ hai người quỷ đại chiến chắc chắn không thể tránh né. Bây giờ cục diện, nhất thiết phải ổn định, tuyệt đối không thể lần nữa bộc phát chiến tranh. Huyền môn cùng bốn minh, ta Thiên Cơ cung đến cân bằng. Trừ cái đó ra, chiêu cáo thiên hạ, ngay hôm đó lên Thiên Cơ Cung hủy bỏ sơn môn hạn chế. Bọn hắn không phải là muốn hồn châu sao? Bát Bảo Cung bỏ ra, chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Cung. Tương đạo mệnh lệnh ban bố. Cửu Linh đám người thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành tán thưởng, cuối cùng bình tĩnh lại. Tốt. Cuối cùng, Cửu Linh, Nguyên Thủy đám người nhao nhao chắp tay, tiếp nhận Tô Hàn điều động. Tam Thanh Cung cung chủ không còn, Tô Hàn làm Tam Thanh Cung đệ tử liền có Thiên Cơ Cung quyền hạn tối cao. Đã từng cái kia chỉ biết tu luyện thiếu niên bây giờ rút đi ngây ngô, rốt cục dám đón lấy cái này nhất trọng đảm nhiệm, càng gánh vác cả nhân tộc vận mệnh. Cùng lúc, không người thấy được chính là, Tô Hàn ngắm nhìn Lâm Tịch bóng lưng rời đi, hai mắt nhắm lại, từ khi Đại La Tiên Cung sau khi ra ngoài, vị này Lâm thủ tịch dường như liền có chút. Hô sau một khắc, Tô Hàn cũng không có nghĩ sâu, phun ra một ngụm trọc khí. Tại duy chỉ có chính mình một người Tam Thanh Cung trong, vắng ngắt tịch liêu không khí dưới, Tô Hàn trong lồng ngực đống nhiên dâng lên một cố kiểm chế cảm giác khó chịu. Một loại nào đó vô hình, nhìn không thấy, nặng nề như núi đổ vật ép tới chính mình có chút đạm bất quá khí. Đây chính là sư tôn ngươi đã từng cảm thụ sao? Tô Hàn tự lẩm bẩm, sau đó tầm mắt cụ xuống, yên lặng tiếp nhận lên đủ loại, tuyệt không chọn rời đi tòa cung điện này. Có thể vừa nghĩ tới sắp đến vực sâu, Tô Hàn hai tay hơi động một chút, cuối cùng vẫn là có chút khó có thể chịu đựng được. Sư tôn, ngươi đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Hôn Thiên Hắc Địa, Thương Nguyên Quỷ Vực ở trong. Đáng chết! Những cái kia ngự linh sư quả nhiên chạy sao? Đại Phu Tử cùng Tiên Cưu nhìn xem bị phá hư được một mảnh hỗn độn thứ 10 mộ thất, tức giận đến thậm chí muốn đi Bắc Đô đại khai sát giới. Con bịt đã đun sôi thế mà bay rồi. Nhất là Bạch Ngọc Kinh đám người trước khi đi, còn cố ý đem toàn bộ phủ đệ nện hủy một lần. Thậm chí ngay cả Bắc Minh Quỷ đại nhân chuyên dụng cấm thuật chi môn đều bị này cho hủy. Ác Ngọc Quỷ không có sao chứ? Đột nhiên gian, Đại Phu Tử ánh mắt biến đổi, không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian tản mát ra đỉnh phong huyền quỷ bị khí. May mà chính là, một bộ chói lọi váy đỏ cơ vãng ca rất nhanh liền trí âm chỗ tối chậm rãi xuất hiện. Tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, sóng mắt như nước, lệnh người mê mội hướng tới, chỉ là này da thịt tuyết trắng phải có chút bệnh trạng. Cặp kia bàn tay như ngọc trắng chính đuốt ve một viên màu ngà sữa linh châu, dường như bị lạnh bệnh nhân mang theo nước ấm túi. Đúng lúc này, ngươi tới nơi này muốn chết. Cơ vãng ca trực tiếp xem nhẹ cái này ba đầu đỉnh phong huyền quỷ, ánh mắt lạnh như băng rơi vào ăn mặc trắng thuần sa y nữ tử. Ta tới đây chờ Giang Hiểu trở về Tô Tô, như thế bình thản mở miệng nói. Chương 769, thư tình giả ý ngay tại Thiên Cơ Cung cùng Minh phủ nóng nhìn Lý Mỗ, Giang Hiểu hai người trở về lúc. Giờ này khắc này, xa xôi phương Tây, Bắc Minh Quỷ cùng Lý Cung chủ lại đi bộ đi lại tại một mảnh vùng bỏ hoang ở trong. Lẫn nhau giống như khổ hành tăng, phong trần mệt mỏi. Nhất là Giang Hiểu, chân phải mắt cá chân đều vỡ vụn, miễn cưỡng tìm cái gậy gỗ coi như quả trượng, khập khiễng hành động. Một đường gặp gỡ vực sâu quái vật cũng không ít, các loại đoạt mệnh đảo vong, lại thêm vốn là thương thế nghiêm trọng, chỉ có dựa vào lấy ý chí cương ép chống đỡ tiếp. Giang Hiểu cũng không có kia phần nhàn tâm sinh động bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Chỉ có cái kia thiếu nữ thần bí, Bạch Sĩ hoàn toàn như trước đây, dường như ra ngoài dạo chơi ngoại thành, trên đường đi tinh lực dồi dào. Trên đường đi phong quang cũng không tệ. Nhìn về phương xa, một mảng lớn tử sắc hoa diên vĩ, giống như biển hoa, cảnh đẹp ý vui. Đã đi vào nước Đức. Sau một hồi, Giang Hiểu chú ý tới một cái quốc địa, sau đó mắt nhìn dần dần âm trầm sắc trời, nhanh đến ban đêm, tìm một chỗ qua một đêm, đêm mai trước hẳn là có thể đến Berlin. Nhanh như vậy, Lý Mô giống như thạch điêu bộ mặt biểu lộ vương lòng hạ. Châu Âu vốn là lớn như vậy miếng đất. Giang Hiểu thuận miệng nói, đã thấy một chỗ đứng lặng ở phía xa trên vách đá nhà ở chỉ chốc lát sau. Đám người liền tại màn đêm buông xuống tiến lên vào kia tòa nơi ở điện hình Châu Âu hồi hương biệt thự. Hoàn cảnh không tệ, chính là hẳn là cũng tao nổ qua quái vật tập kích, đồ dùng trong nhà, vật phẩm đều tán loạn. Mới vừa đến, Giang Hiểu dáng chống đỡ lấy mọi mệt mỏi ý, tìm được mấy cây ngọn nến đem gian phòng chiếu lên tươi sáng qua đi. Lúc này mới lỏng lẻo hạ căng cứng thần kinh, trung điệp tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Lý Mỗ ngồi xuống đất, đang chuẩn bị móc ra tấm bảng gỗ, khôi phục thương thế, có thể di động làm lại đột nhiên trì trệ. Giang Hiểu. Sau một khắc, Lý Mỗ nhíu mày, nhìn về phía Giang Hiểu, nói. Giang Hiểu dựa vào ở trên ghế salon, nửa khép suy nghĩ, trong đầu đang suy nghĩ lấy chuyện khác. Du hồn nước lộ, không có. Lý Mỗ do dự một chút, mở miệng nói, ta linh lực trong cơ thể hao hết sạch. Nghe vậy, Giang Hiểu mở mắt ra, lập tức liền rõ ràng đối phương ý tứ. Trong tay mình nơi đó có dư thừa du hồn nước lộ. Cái này rõ ràng là để cho mình tìm cái kia Bạch Sĩ A có thể Lý Mỗ tác dụng lớn, tối thiểu tốt xấu hấp thu du hồn nước lộ, lập tức liền có thể chuyển hóa thành chiến lực, như thế nguy cơ từ phía thế giới phương Tây, chỉ bằng vào chính mình chỉ sợ đi không được bao xa. Chính mình không đi mở miệng muốn. Giang Hiểu tức giận hồi câu, sau đó nhìn về phía nơi xa chính chơi lấy một cái đồng hồ thạch anh màu đen váy lụa thiếu nữ. Cũng chẳng biết tại sao, đối phương dường như luôn có thể phát giác được ánh mắt của mình, cơ hồ cùng một thời gian liền nghiêng đi đầu, cũng nháy hạ đôi mắt sáng. Mượn điểm du hồn nước lộ. Dù là Giang Hiểu ra mặt dày, có thể loại lời này nói thực tế có chút khó coi. Bên cạnh, Lý Mô cũng là nghiêng đầu, nét mặt căng thẳng, chưa hề có lúng túng như vậy qua, lại là kiêu ngạo nhân vật vẫn là được hướng hiện thực cúi đầu. Mượn. Bạch Sí lại có chút hăng hái mà nhìn xem giờ phút này Giang Hiểu biểu lộ, cũng thêm trọng một chữ này mắt. Giang Hiểu thần sắc không khỏi càng thêm dị dạng, trong lòng thầm mắng Lý Mỗ. Gia hỏa này giá đỡ quả nhiên cao, không bỏ xuống được tư thái, có thể chính mình thân phận của Bắc Minh Quỷ lại thấp không thành. Đúng lúc này, cầu ta Bạch Sí chủ động mở miệng nói, "Bản đạm đại nhân, tìm người làm việc chẳng lẽ không phải nên lấy giọng khẩn cầu sao?" Hô. Nghe vậy, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, Lý Tử, cầu vị này Bạch cô nương. Lý Mỗ tại chỗ sững sờ. Ngươi để ta Thiên Cơ cung cung chủ, hữu trọng ngự linh sư cầu như vậy một cái tam trọng ngự linh sư tiểu cô nương, còn liền vì mấy bình du hồn nước lộ. Lý Mỗ chỉ cảm thấy mình nửa đời trước ném qua mặt cộng lại cũng không bằng tại phương Tây mấy ngày nay. Không có khả năng. Lý Mỗ gần từng chữ, ta cả đời này liền không có cầu qua ai. Ngươi lần trước muốn chết thời điểm, còn cầu để ta về sau đối Thiên Cơ cung tốt một chút tới. Giang Hiểu liếc mắt, trực tiếp đem này mà trần, lừa gạt mình có thể, đừng gạt ta. Lý Mỗ chịu không được, ta khi nào nói qua loại lời này. Ngay tại Giang Hiểu cùng Lý Mỗ sắp tranh luận lúc, kỳ quái. Bạch Sí bỗng nhiên tò mò nhìn về phía Giang Hiểu, bản đạm đại nhân, ta là để ngươi cầu ta à, ta đối cái kia Lý Tử có thể không có hứng thú. Ngươi để ta cầu ngươi. Giang Hiểu đống nhiên thần sắc lánh túc lên, ngươi có biết, ta là ai? Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng. Bạch Sí suy tư dưới, sau đó mở miệng nói, không phải sao. Sau một khắc, Giang Hiểu thần sắc thu lại, xem thường cười một tiếng, nếu như bản thân cầu ngươi lời nói, vậy coi như không phải vì tiểu Lý Tử cái này mới bình du hồn nước lộ. Kia sẽ là gì chứ? Bạch Sí tò mò hỏi. Ít nhất phải muốn. Giang Hiểu nhìn chằm chằm đối phương trắng non gương mặt, mở miệng nói, đầy đủ bổn tọa khôi phục đỉnh phong linh khí. Ừm. Mà nghe vậy, Bạch Sí nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Van cầu ngươi. Vừa dứt lời, Giang Hiểu trong nháy mắt trở mặt, dùng cơ hồ cầu khẩn ngữ khí, ánh mắt chân thành nhìn chăm chú thiếu nữ. Nhìn xem một màn này, Lý Mô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đồng thời trong lòng không ngừng nói với mình, muốn học tập loại này tinh thần, đây mới là Bắc Minh Quỷ thành công nơi mấu chốt. Cái thằng này từ vừa mới bắt đầu liền trà trộn tại Minh phủ cùng Thiên Cơ cung hai phe, đổi lại là chính mình, Tô Hàn hoặc là những người khác, phàm là có cái gì cái gọi là nguyên tắc, sợ sớm liền chết. Phốc phốc Bạch Sí phút chốc bật cười, sau đó bàn tay như ngọc trắng hư không một chiều, lại chỉ cấp ra 10 bình du hồn nước lộ. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức trở mặt, ánh mắt băng hàn, ngươi lại dám gạt ta tình cảm. Ngươi giọng nói chuyện tựa như là nói hôm nay khí trời tốt. Bạch Sí cười một tiếng, đạo, bản đạm đại nhân, ngươi hư tình giả ý cũng chỉ giá trị cái này 10 bình du hồn nước lộ nha. Làm sao có thể? Giang Hiểu nghiêm túc gần từng chữ, tối thiểu được 20 bình mới đủ. Ách sau một khắc, Bạch Sí thanh tịnh đôi mắt sáng thật sâu nhìn chăm chú Giang Hiểu, ngươi có thể thử một lần nữa, nếu như có thể để cho ta cảm nhận được ngươi phát ra từ thật lòng cảm xúc, có lẽ. Cơ hồ trong nháy mắt, van cầu ngớ ngẩn đại nhân a. Giang Hiểu lập tức giật cuống họng hô lên. Nam bình. Bạch Sí tố thủ một chiêu. Ta thật van cầu ngớ ngẩn ngươi. Giang Hiểu âm thanh đều mang lên thanh âm rung động, đôi mắt đều tựa hồ nhanh nhỏ ra nước. Một bình. Bạch Sí lần nữa gọi ra một bình du hồn nước lộ, về sau ngáp một cái, được rồi, có chút nhàm chán. Dừng a. Thấy thế, Giang Hiểu thu hồi thần sắc, gương mặt lạnh lùng, đem kia 16 bình du hồn nước lộ ném cho bên cạnh xem trò vui Lý Mỗ. Chờ hồi Thiên Cơ Sơn. Giang Hiểu nhìn xem Lý Mỗ, cắn răng hung hăng nói, ta phải đem ngươi tòa kia chuyên môn sản xuất du hồn nước lộ nhà ma cho đem đến Minh phủ bên trong đi. Lý Mỗ sáng suốt không có đáp lời, trong lòng biết Bắc Minh Quỷ ra sức biểu diễn mới cho chính mình được đến 16 bình du hồn nước lộ, lúc này tâm tình khẳng định kém. Ngươi làm sao có thể có để ta khôi phục đỉnh phong du hồn nước lộ đâu? Một cái bình thường tam trọng ngự linh sư thôi. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía Bạch Sí, thở dài, ai, ta cảm thấy khổ sở, không phải là bởi vì ngươi lừa gạt ta, mà là bởi vì ta không thể tin tưởng ngươi. Lừa gạt mình có thể, đừng gạt ta. Bạch Sí dùng vừa mới Giang Hiểu lời nói phản kích đạo, bản đạm đại nhân, ta có đã nói với ngươi, ta có thể cảm nhận được người khác cảm xúc trong đáy lòng sao. Mặc dù không biết vì cái gì, đối ngươi không được tác dụng quá lớn, có lẽ là bởi vì cái kia nguyên nhân đi. Bạch Sí tiếp tục nói, bất quá ta vẫn là có trực giác, ngươi từ đầu đến cuối cũng không có tin tưởng qua ta, so với ta, ngươi mới càng là một cái lừa đảo, đúng không? Rất thú vị. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trong mắt ánh lửa dường như đình trệ, cái trán càng chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Cảm giác cảm xúc, cái này Bạch Sí chẳng lẽ là? Cùng lúc đó, cho nên nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm, vô luận là phẫn nộ, sợ hãi, vui sướng hoặc là nói mỏng manh đáng thương yêu. Bạch Sí cười nhẹ nhàng nhìn thẳng Giang Hiểu, cặp kia thanh tịnh con ngươi phản chiếu lấy thời khắc này chính mình, nếu như có thể để cho ta hài lòng lời nói, khôi phục đỉnh phong, giờ phút này liền có thể vì ngươi làm được nha. Bên cạnh, Lý Mỗ bị cuốn một vòng lớn, nhưng lại nghe rõ câu nói sau cùng, tranh thủ thời gian nhìn về phía Giang Hiểu. Cái sau mặt không biểu tình, giống như tượng bùn, thật lâu không có tiếng động. Thẳng đến rất rất lâu sau, sắc trời hơi trễ. Giang Hiểu khàn khàn mở miệng nói, trước tiên ngủ đi. Cái gì? Nghe vậy, Lý Mỗ đột nhiên sững sờ. Bạch Sí cười đến càng thêm sán lạ, về sau vậy vây tay, vậy ta ngủ trước ca, ngủ ngon. Một bên khác, Giang Hiểu vừa về tới trên ghế salon. Lý Mỗ liền không kịp chờ đợi bắt lấy này cánh tay, chất vấn, Giang Hiểu, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này, Lý Mỗ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Giang Hiểu đột ngột cắn răng, lạnh giọng nói, cái này Bạch Sí nếu như là mèo, chúng ta cũng chỉ là trong mắt nàng thú vị chuột. Nàng cử động căn bản không có logic có thể tìm ra. Bởi vì gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Nàng căn bản cái gì cũng không quan tâm, chỉ để ý đáng chết thú vị cùng đáng chết không thú vị. Nói một cách khác, một khi nàng nếu là hài lòng, mất đi chơi tiếp tục hào hứng, vậy ta ngươi tại này trong mắt cũng không có còn sống tất yếu. Mấy câu nói xuống tới, Lý Mỗ có phần khó tiếp nhận, cuối cùng mới khó khăn hỏi, làm sao ngươi biết ở trong mắt nàng cái gì là thú vị, cái gì là không thú vị? Trực giác. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó ném đi trong đầu tạp niệm, nhắm mắt chớp mắt. Cùng một thời gian, Lý Mỗ suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng có một cái mạch suy nghĩ, chơi tiếp tục là có ý gì? Cái này bạch sĩ chẳng lẽ là hấp thu tình cảm được sâu sứ giả? Nàng đối tình cảm của ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên nếu như đối phương một khi thật đạt được tình cảm của ngươi, như vậy cũng sẽ mất đi hứng thú. Tựa như là thông quan sau trò chơi. Lý Mỗ cũng là không hổ là Thiên Cơ Cung cung chủ, cẩn thận thăm dò phía dưới, lập tức liền rõ ràng ý của Giang Hiểu. Thế nhưng có chút kỳ quái, gia hỏa này làm sao không đối chính mình cảm thấy hứng thú đâu? Lý Mỗ có thể ba không được chính mình những cái kia cảm xúc toàn diện bị hấp thu rơi, dù sao lần trước hợp đạo lúc không ít tạo thành phiền phức. Thông minh, coi như là một trò chơi đi. Giang Hiểu mở mắt ra, cũng nhìn về phía nơi xa chính nằm ở trên giường ngủ màu đen váy lụa thiếu nữ, hai mắt nhắm lại, thư tình giả ý một trò chơi. Chương 770, Hắc Ám Xâm Lâm ngày thứ hai. Bạch Sí vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Giang Hiểu cùng Lý Mỗ ngay tại ăn điểm tâm. Giang Hiểu tại xã này gian trong biệt thự tìm được sữa bò cùng bột mì dẻo bao, khẩu vị coi như không tệ, ăn càng là trực tiếp nhất bổ sung sinh mệnh năng lượng phương thức. Chào buổi sáng. Thấy thiếu nữ tỉnh lại, Giang Hiểu một cách tự nhiên lên tiếng chào hỏi, nhìn không ra mảy may dị dạng. Ngược lại là Lý Mỗ bản năng ánh mắt lạnh nhưng đối với cái thân phận này đã vạch trần một nửa Bạch Sí lộ ra cực kỳ đề phòng. Kỳ quái. Đột nhiên gian, Bạch Sí nhìn xem Lý Mỗ, cau mày nói, Lý Tử ngươi nhìn xem ánh mắt của ta tựa như là chuột thấy mèo, cũng quá không thú vị đi. Lý Mỗ tuyệt không mở miệng đáp lại, căn bản liền không muốn cùng loại người này dối trá chu toàn. Sau một khắc, Bạch Sí đối Giang Hiểu cười một tiếng, đạo, vẫn là bản đạm thú vị. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Giang Hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu, ta người này nhất không có ý nghĩa, động một tí liền sẽ bảo nói tục chửi mẹ, mà lại mắng có thể khó nghe. Nếu như ta là ngươi, lúc này có bao xa liền cách bao xa. Đêm qua kia một phen trò chuyện, Giang Hiểu đằng sau lại nghĩ nghĩ, mơ hồ cảm giác đối phương đại khái là cố ý để lộ ra tin tức, muốn thấy mình sẽ là phản ứng gì. Kể từ đó coi như có chút khủng bố. Tựa như bạn cũ lâu năm đột nhiên có một ngày nói cho ngươi, hắn nhưng thật ra là tội phạm giết người, cũng muốn ngươi tiếp xuống tiếp tục bảo trì cùng bình thường giống nhau, nếu không vừa có không thích hợp, lập tức liền sẽ giết ngươi diệt khẩu. Mà đối phương sở dĩ làm như vậy tầm nhìn, chỉ là muốn nhìn phản ứng của mình, cảm thấy tương đối thú vị, chỉ thế thôi. Từ đầu đến đuôi phản xã hội nhân cách, cho dù là Giang Hiểu cũng cảm thấy tiếp tục như vậy chịu không được, tốt nhất vẫn là đem đối phương ôn tồn mời đi. Có chút quá rõ ràng nha. Bạch Sí lại bệnh lên hạ miệng nhỏ, bản đạm, ngươi là đang sợ ta sao? Ừm, quá sợ hãi. Giang Hiểu nghiêm túc gật đầu nói, ngài muốn không đi tìm cái khác việc vui. Hoa Quốc có cái Bạch Ngọc Kinh, dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai, thực lực còn mạnh hơn. Nhàm chán. Nghe vậy, Bạch Sí buồn buồn nói câu, sau đó đi đến ngoài cửa phòng. Nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng, thiếu nữ thoải mái dễ chịu mở rộng hạ hai tay, thời tiết hảo hảo nha, đây là một cái điển hình vực sâu tiên điên. Lý Mỗ liếc xéo mắt thiếu nữ bóng lưng, để ép thanh âm nói, "Không, một kẻ ngu ngốc thôi." Giang Hiểu lắc đầu, sau đó đứng dậy, đồng thời cầm lấy còn lại sữa bò, đồng dạng duỗi lưng một cái, "Đi, hôm nay nhất định phải đến Berlin, đi qua một đêm tu chỉnh." Giang Hiểu thương thế lại tốt rồi nhiều như vậy, tối thiểu đi đường không còn cần phải trượng, chỉ là chạy thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi bị đau. Lý Mỗ cũng hấp thu tầm 10 bình du hồn nước lộ, thể nội lại có nhị trọng ngự linh sư linh lực tổ chữ, lại thêm tấm bảng gỗ linh khí, thương thế đồng dạng hơi chuyển biến tốt đẹp chút. Chỉnh thể cơ bản cùng hôm qua xuất phát trước không sai biệt lắm. Cơ hội duy nhất vẫn là tại Berlin. Chỉ có mấy bạn bình trở lên du hồn nước lộ mới có thể lệnh Giang Hiểu, Lý Mỗ một người trong đó trở lại đỉnh phong. Lẫn nhau đối với linh khí nhu cầu thực tế quá lớn. Một đường hướng đông, ven đường khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương, gặp gỡ vực sâu quái vật cũng dần dần hung hăng ngang ngược, mặt trời đều không thể xua tan những cái kia hắc ám bóng tối. Ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tại Lý Mỗ đánh giết một đầu vực sâu quái vật về sau, Giang Hiểu đông nhiên cau mày nói, châu Âu cùng châu Á là có liên tiếp. Lời vừa nói ra, Lý Mỗ đồng dạng nhíu mày, tình huống càng thêm không xong. Chúng ta chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Chúng ta. Giang Hiểu phút chốc cười hạ. Lý Mỗ trầm mặt dưới, sau đó hỏi, Giang Hiểu, vực sâu mảnh này hắc ám đại dương mênh mông, chúng ta thật ngăn cản được sao? Ngăn cản không nổi, cũng phải ngăn cản. Giang Hiểu cho ra nhất quán kiên định trả lời chắc chắn. Lý Mỗ nhẹ gật đầu, đạo, trở về sau, có cần, ta sẽ để cho Thiên Cơ Cung giúp ngươi. Tới trước Berlin rồi nói sau. Nghe vậy, Giang Hiểu tuyệt không sâu trò chuyện xuống dưới, mà là nhìn về phía trước đã có đại khái hình dáng thành thị. Lúc này cũng liền Lý Mỗ cùng chính mình tình cảnh gian nan thôi. Trung khổ rất đơn giản, cùng cam lại có chút khó. Cả hai đối với ngự linh sư cùng quỷ vật nhận biết rốt cuộc vẫn còn có chút khác biệt. Cũng may chính là, người quỷ đại chiến lưu huyết đã đủ nhiều, ngự linh sư thực chất bên trong cừu hận hẳn là tiêu trừ chút. Đúng lúc này, Bạch Sí đột nhiên tránh bước lên trước, trắng thuần tay nhỏ mang theo linh mang, đánh ra hư không, bắn ra rực rỡ linh mang. Bản đạm, ta đây đã là lần thứ 3 cứu ngươi. Sau một khắc, thiếu nữ mắt nhìn trong lòng bàn tay, gàn từng chữ, ngươi cần phải thật sâu ghi nhớ mới được nha. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện dị trạng. Đợi cho lưu tâm quan sát về sau, Giang Hiểu lúc này mới sợ hai giật mình, trên mặt đất lại có một cái đen nhánh côn trùng thi thể. Ta đi. Lập tức, Giang Hiểu cảm thấy một trận hoảng sợ, trong vực sâu thế mà liền loại này tiểu quái vật đều có. Lý Mỗ cũng đổi sắc mặt, vừa mới chính mình thế mà mảy may cũng không có chú ý đến. Khó trách Giang Hiểu từng nói qua phương Tây đã không có người sống. Trừ quy thuận vực sâu chúa tể bên ngoài tín đồ, cho dù là bắt trọng ngự linh sư cũng khó có thể tại cái này hắc ám thế giới sống sót. Berlin ngay ở phía trước, thiên cũng phải hắc, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Chỉ chốc lát sau về sau, Giang Hiểu thu thập tâm tình, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đường chân trời chỗ, nguyên bản mơ hồ không rõ điểm đen dần dần phóng đại. Cuối cùng, một tòa thành thị hình dáng triệt để triển lộ tại tầm mắt bên trong. Chính là nước Đức thủ đô, Berlin, một tòa từng có được qua hơn 3 triệu cư dân thành thị. Có thể giờ phút này, tòa thành thị này sớm đã biến thành vỡ vụn phế tích, hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động. Thậm chí, thành thị đường đi bên trong, khắp nơi có thể thấy được mấy đầu dữ tợn đáng sợ quái vật ngay tại lẫn nhau chém giết, nương theo lấy mực nước máu me tung tóe cùng bị cưỡng ép xé rách huyết đủ, trang diện lệnh người buồn nôn, không đành lòng nhìn thẳng. Nuốt chửng cùng bị thôn phệ, thợ săn cùng con mồi, từ đầu đến đuôi hắc ám xâm lâm. Quanh ầm ầm đại địa đột nhiên kịch liệt rung động lên. Tại chỗ rất xa, một đầu cùng loại với voi ma mút vượt sâu quái vật, chính đạp trên kình thiên trong bước, một đường phi nước đại, mạnh mẽ đâm tới, trà đạp lấy ven đường hết thảy. Nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, tại này trên lưng, một cái thiếu niên mặc áo vàng đang không ngừng dùng song quyền đập lên lấy đầu lâu. Mỗi một quyền đều phá diệt hư không, mang theo nồng đậm ô quang, lực nổ thiên quân chi thế, đem cái kia khổng lồ hắc ám cự tượng đánh cho không ngừng chìm vào đại địa. Bành, cuối cùng, nương theo lấy một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang. Đầu này to lớn hắc ám cự tượng triệt để bị sống sờ sờ đánh chết, trung điệp đổ vào đại địa, kích thích ngàn vạn bụi mù. Cơ hội trong mấy mắt, bốn phương tám hướng hắc ám trong bóng tối trường ra từng đôi trong mắt màu xám, tham lam nhìn xem kia ẩn chứa năng lượng cường đại thi thể. Nhưng vào lúc này, một đám đê tiện đồ vật muốn chết lời nói, đến. Thiếu niên mặc áo vàng dáng người đứng thẳng cao ngất đứng ở cự tượng trên thi thể, lặng lẽ quét sạch tứ phương, sức uy hiếp mạnh mẽ lấy hắn là trung tâm, khuấy động càn quét ra. Vừa lóe gian, những cái kia trong mắt màu xám lập tức nhắm lại, bay về sâu trong bóng tối, không còn dám có thăm dò. Nhưng mà, phu cận một tòa trên nhà cao tầng, cái nào đó giống như ưu linh người trung niên áo đen, chính nhìn chăm chú lên thiếu niên mặc áo vàng kia nhất cử nhất động, hai mắt âm lệ, dường như khóa chặt lại con mồi cú vỏ. Ta có nghĩ qua Berlin tình huống rất tồi tệ Berlin bên ngoài, Giang Hiểu nhìn xem trong đó thỉnh thoảng truyền ra ngập trời tiếng vang, quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, có thể ta không nghĩ tới thế mà lại bết bát như vậy. Chương 771, quỷ thân phụ, cực lạc quỷ không riêng gì người, không riêng gì quỷ, bất cứ sinh vật nào đều bản năng có khuynh hướng tập hợp cùng một chỗ. Thành thị, quỷ vực cùng. Thời khắc này Berlin, nơi đây đã triệt để thành bọn quái vật tứ ngược nhạc viên. Dù là giờ phút này liệt nhật huyền không, có thể Lý Mộ vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, dùng mình, tê cả da đầu. Đổi lại là Dĩ Vãng, Thiên Cơ cung cung chủ tự nhiên có thể trấn áp trong tòa thành này tất cả hắc ám quái vật. Có thể, Lý Mộ cùng Giang Hiểu hiện tại quá yếu, dù chỉ là chiến đấu dư ba, rơi xuống cự thạch nói không chừng đều có thể đem hai người cho đập chết. Làm sao đi bảo? Lý Mộ có chút do dự. Quá khó. Giang Hiểu đồng dạng thở dài, hai chúng ta nếu là tiến hiện tại Berlin, chỉ sợ không thua gì cởi sạch mỹ nữ tiến nam nhà tắm. Sinh động hình tượng bí bon. Lý Mộ trong lúc nhất thời đều không có lo lắng nổ nước bọn, hoàn toàn không biết nên như thế nào động tác. Thực tế không được, chúng ta đi trở về đi. Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía phương đông, ngược lại là mở cái trò đùa, dù sao châu Âu cùng châu Á cũng là liên tiếp, vận khí tốt, hai tháng không sai biệt lắm vừa vặn có thể đi đến Thiên Cơ Sơn. Ầm ầm đúng lúc này, Berlin bên trong lần nữa bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Một cái người trung niên áo đen đứng lơ lửng trên không, đại lượng nồng đậm hắc khí lượn lờ tại này quanh mình, giống như mây mù tràn ngập, khí thế hoàn toàn không thua gì thất trọng trở lên ngự linh sư. Kim nào? Ngươi vốn là chỉ còn một tháng tuổi thọ, đau khổ dễ rủa làm thế nào? Người trung niên áo đen quan sát phía dưới, giọng niệm mai đạo, vì mạng sống, không tiếc bước lên lớn như vậy phong hiểm đi săn, có thể ngươi biết âm thầm có bao nhiêu gia hỏa đang theo dõi ngươi sao? Ngươi đã chết chắc. Phía dưới đường đi bên trong, thiếu niên mặc áo vàng khỏe miệng luôn huyết, ánh mắt ngoan lệ như cô lang, không nói một lời. A ngươi, bản thân hẳn là lại có thể sống lâu 3 năm. Thực sự là mỹ hảo sinh mệnh a. Sau một khắc, người trung niên áo đen lại không che giấu trong mắt tham lam, trong nháy mắt hóa thành một đạo lệ quang túi vọt xuống dưới. Và anh, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt càn quét bốn phương tám hướng. Berlin bên ngoài, Giang Hiểu bị thổi làm buộc tóc chốc ra, tùy ý phất phới, vội vàng dùng tay vớt xuống trên trán tóc đen, ánh mắt kinh ngạc, đây chính là trong vực sâu cao cấp sinh mệnh. Cảm giác cùng vương gia bắt trọng ngự linh sư Vương Hãn không sai biệt lắm a. Hẳn là kim tự tháp tương đối đỉnh tồn tại. Bên cạnh, Lý Mô nhíu chặt lông mày, đạo, dù sao dám mạo hiểm lấy lớn như vậy phong hiểm, tại trong hiện thực tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế, có năng lực săn giết bọn hắn quái vật rất ít. Đổi lại là những cái kia cấp thấp vực sâu quái vật, ngày bình thường liền cùng chuột giống nhau, co quắp tại trong đường cống ngầm, chỉ có cực đói mới dám chạy đến ăn một vật. Có thể tiếng nói vừa hạ xuống hạ, bạch. Một tia ô quang đột nhiên tựa như lợi kiếm trực trùng bất tiêu. Mặt trời cũng vì đó ảm đạm chỉ chốc lát. Dầm dầm vừa ló gian, Berlin trong thành vô số hắc ám quái vật giống như gặp được thiên địch, lại giống như thủy triều chạy đến trong bóng tối. Trống trải trên đường phố, một người đầu trọc đại hán một tay dẫn theo thiếu niên mặc áo vàng thi thể, cũng lạnh lùng liếc mắt xa xa người trung niên áo đen, cứng nhắc đạo, ra hỏa này, ta muốn. Người trung niên áo đen giống như tượng bùn, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, cả người một cử động cũng không dám. Bành, bành. Tĩnh mịch giữa thiên địa duy chỉ có còn lại kia gã đại hán đầu trọc cất bước đi lại âm thanh. Đợi cho đối phương bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cực lạc quỷ. Người trung niên áo đen mới hư thoát có cắp ngã trên mặt đất. Đây mới là hắc ám xâm lâm bên trong đỉnh cấp liệp sát giả, cực lạc quỷ. Sớm tại vực sâu ăn mòn trước, đối phương chính là trong thế giới kia kinh khủng nhất một đầu lệ quỷ. Vực sâu ăn mòn về sau, biến thành hắc ám quái vật, cực lạc quỷ càng đang không ngừng nuốt chửng bên trong tiến giai đến cấp bậc cao hơn. Thậm chí, đầu kia cực kỳ khủng bố quỷ thần phụ đều cùng cực lạc quỷ từng có giao thủ, lẫn nhau thắng bại tuyệt không phân ra, đủ để chứng minh Cực Lạc Quỷ chỗ cường đại. Đương nhiên, tại trong vực sâu, cái gọi là thắng bại chính là nuốt chửng cùng bị thôn vệ. Kỳ quái, Berlin không đang ở trước mắt sao? Bạch Sí bỗng nhiên mắt nhìn Giang Hiểu cùng Lý Mộ hai người, không hiểu mở miệng nói, các ngươi không có ý định đi vào sao? Ta ngược lại là muốn đi vào, có thể chân của ta không nghĩ. Giang Hiểu chỉ chân, đạo, tê dại, bước bắt đầu. Thật là kỳ quái. Nghe vậy, Bạch Sí đánh giá thấp dưới, sau đó nói, vậy ta có ngươi. Nghe hai người đối thoại, Lý Mộ chỉ cảm thấy không đầu không đuôi, Giang Hiểu nói đối phương là ngớ ngẩn, chỉ sợ chính hắn cũng cùng đồ đần không khác biệt. Bản đạo, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Đúng lúc này, Bạch Sí chớp mắt một cái con ngươi, tò mò nhìn Giang Hiểu. Ta là đang lo lắng an nguy của ngươi a. Giang Hiểu thuận miệng nói, ngươi nhìn Berlin hiện tại nguy hiểm như vậy, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, nhiều hỏng bét. Mặc dù biết là giả, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Bạch Sí nghĩ nghĩ, đạo, không cần sợ, ân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đi thôi. Lý Mỗ nhịn không được mở miệng nói, những quái vật này trong mắt chỉ có lẫn nhau, nơi đây du hồn nước lộ hẳn là tuyệt không bị hư hao, chuyến này vốn là không thể tránh né phong hiểm. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Mỗ kỳ thật vẫn là cảm thấy cái này tên là Bạch Sí thần bí thiếu nữ phi phàm. Còn tốt nàng này tạm thời đối Giang Hiểu cảm thấy hứng thú. Lý Mỗ nghĩ như vậy, không khỏi mà liếc nhìn đang cùng Bạch Sí tán gẫu Giang Hiểu, ánh mắt cổ quái dưới, hai người này ngược lại là vừa vặn gặp cùng nhau. Dựa vào cái này ngu ngốc nữ sao có thể đi? Một bên khác, Giang Hiểu nhưng trong lòng tại hiện nói thầm, gia hỏa này thuần túy bắt ta tìm việc vui, vẫn là được nghĩ cái đáng tin cậy biện pháp. Cũng không biết ta cái kia tiện nghi phụ thân cùng nhị thúc có thể hay không xuất hiện. Giang Hiểu một bên tiến Berlin, một bên nhìn một phía. Không chừng lúc nào liền có thể nghe thấy Tô Trạch kia thô kệch tiếng cười to. Nói đến kỳ quái là, rõ ràng Berlin bên trong như luyện ngục khủng bố, có thể Giang Hiểu một đoàn người nhưng lại không có gặp gỡ bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Chỉ có một chút cấp thấp quái vật thỉnh thoảng sẽ chui ra hắc ám, tính toán đi săn, có thể Bạch Sí cùng Lý Mộ miễn cưỡng đều có thể ứng phó. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên lưu ý đến nơi nào đó khô cạn vết máu màu đỏ sậm, người vẫn là quỷ. Vực sâu quái vật huyết đều là mực nước, điểm ấy vô cùng tốt liền có thể phân biệt, trước mắt cái này bãi đỏ thắm vết máu rất rõ ràng chính là những sinh vật khác lưu lại. Hẳn là lần trước thủ tịch đám người lưu lại. Đột nhiên gian, Lý Mộ than nhẹ một tiếng, lúc ấy ta phái ra 5 vị bắt trọng ngự linh sư, tính toán sớm giải quyết hết quỷ thần phụ, lại thảm tao thất bại, Tô thủ tịch thậm chí kém chút gãy tại nơi đây. Làm Thiên Cơ cung cung chủ, Lý Mộ lúc ấy đối với Tô xác thực ôm lấy rất nhiều ý kiến, dù sao cho nhiều lần như vậy cơ hội, đối phương từ đầu đến cuối đều tại lựa chọn bảo hộ Bắc Minh Quỷ. Giang Hiểu thật cũng không để ý, lẩm bẩm, như thế nói đến, quỷ thần phụ chẳng lẽ cũng tại tòa thành thị này ở trong. Nói lên chuyện này, Giang Hiểu đương nhiên không hiểu mà liếc nhìn Lý Mộ, lại nói, bổn tọa làm nhiều chuyện như vậy, vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ xếp hạng thứ 5? Kia quỷ thần phụ có chỗ đặc biệt nào? Quỷ thần phụ có thể tước đoạt ngự linh sư năng lực, đồng thời hấp thu chết đi sinh mệnh, không ngừng cường hóa, đồng thời còn tiếp nhận vực sâu chi lực. Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc, đạo, hiện nay không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ thần phụ đã hấp thu toàn bộ phương Tây vong linh. Đối với Bắc Minh quỷ cùng quỷ thần phụ, ta cũng cùng thiên tướng suy xét qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là có khuynh hướng đối phương càng mạnh một bậc. Đợi cho Lý Mộ nói xong, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, trở về sau sửa đổi một chút, bộ tọa mới là vô thượng phía dưới vạn quỷ đầu. Đến nỗi kia quỷ thần phụ, bách mục một đầu tiến dài chi nhánh thôi. Chương 772, đêm khuya dị biến Giang Hiểu, ngươi là cố ý ngụy trang nói ra câu nói này sao? Lý Mộ đột nhiên hỏi một cái lệnh Giang Hiểu không tưởng được vấn đề. Cái gì? Giang Hiểu kinh ngạc, Lý Tử, ngươi động tinh rồi. Lý Mộ nghe thấy Lý Tử hai chữ từ đối phương trong miệng nói ra, trong lòng hơi có chút không thích ứng, nhưng cũng chưa buồn nắn, dù sao dần dần quen thuộc. Giang Hiểu, ngươi gần nhất có chút, ta không biết nên như thế nào hình dung. Chốc lát về sau, Lý Mộ vẫn là tiếp tục trò chuyện xuống dưới, tốt nhất đừng cùng cái kia Bạch Sí tiếp xúc quá sâu. Ngươi làm sao còn chưa hiểu? Đây là nàng chủ động vấn lên ta. Nghe vậy, Giang Hiểu lại thở dài, đạo, dưới mắt cục diện này lại không thể bề mặt. Khoảng thời gian này, lời ta nói, ngươi đừng coi là thật là được. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu đột nhiên ngữ chuyển hướng, hiếu kỳ nói, không đúng, Lý cung chủ ngươi làm sao đối ta quan tâm như vậy rồi? Ngươi đã nói, ngươi sẽ chống cự vực sâu, bảo vệ tốt thế giới này, đúng không? Lý Mộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Hiểu hai mắt, gàn từng chữ, nói cho ta, đây không phải ngươi nhất thời hứng khởi ý niệm, đây là thuộc về trách nhiệm của ngươi. Nói thật, đừng gạt ta. Lập tức, Giang Hiểu giờ mới hiểu được ý của Lý Mộ. Chính mình cùng tên ngu ngốc kia nữ lừa gạt đi, vị này Thiên Cơ cung cung chủ lại có chút không chịu nhận, lại hoài nghi lên chính mình từng đã nói, ta không quá ưa thích làm ra hứa hẹn. Giang Hiểu suy nghĩ một chút, đạo, nhưng nếu như là ngươi lời nói, như vậy, ta cũng không ngại nói ra câu này nói nhảm, đúng vậy, ta sẽ đem hết khả năng chống lại vực sâu. Ta chỉ hy vọng ngươi không có gạt ta. Lý Mộ nói một cách đầy ý vị sâu xa câu. Thấy thế, Giang Hiểu dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì. Cái này gọi cái gì chuyện? Bác Minh bị thành tín lực đã thấp như vậy sao? Ai chốc lát về sau, Giang Hiểu thở dài, đạo, tiểu Lý A, ta nhìn ngươi tại Đại La Tiên Cung hạ thủ không phải cũng rất hát sao? Làm sao cái này đều không rõ? Tên ngu ngốc tiên nữ thuần túy là bắt ta làm trò cười, chúng ta cũng cần nàng mới có thể tiến nhập Berlin a. Giang Hiểu ngươi quá kiêu ngạo. Lý Mỗ mở miệng nói, nhưng có mặt nạ mang lâu là hái không xuống. Không cần đùa bỡn tình cảm của mình, nếu không một ngày nào đó, ngươi lại nhận phản vệ. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn chính mình đang làm cái gì. Giang Hiểu cảm giác có chút không đúng, lập tức rời đi chủ đề, vừa lúc bóng đêm dần dần dày, về sau liền tìm kiếm lên chỗ đặt chân. Một bên khác, Lý Mỗ nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, chau mày, cuối cùng buông ra, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây liền có thể. Giang Hiểu cũng không nhận thấy được chính là, hiện nay Lý Mộ phá lệ coi trọng chính mình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vị này Thiên Cơ Cung cung chủ đem kia phần nhất trân trọng lý tưởng chuyển giao đến này trong tay. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng hiện ra lành lạnh bị ảnh, tiếng gió gào thét bên trong xen lẫn ác ma gào thét, trong đêm tối ẩn giấu không biết bao nhiêu quái vật. Phong bế trong phòng, dưới ánh đến, Giang Hiểu chính ngó nhìn một tấm bản đồ. Địa đồ nơi nào đó có cái gạch đỏ, đó chính là ở vào Berlin phương Tây Ngự Linh Sư Hiệp hội tổng bộ. Dù là phương Tây lại khó coi, hơn bạn bình du hồn nước lộ có lẽ còn là có a. Giang Hiểu nhẹ cắn môi, nghiêm túc suy tư, hơn bạn bình du hồn nước lộ, không biết có thể hay không triệt để kích hoạt vĩnh hằng linh hải, lại thế nào Lý Mỗ luôn có thể khôi phục đến bắt trọng thực lực, đến lúc đó tùy tiện đều có thể trở lại phương Đông. Bất quá Berlin quá loạn, vừa tới ngày đầu tiên, có được bắt trọng tiêu chuẩn quái vật cũng không dưới ba đầu. Sau một khắc, Giang Hiểu chau mày, nói một cách khác, nếu không phải nguyên nhân đặc thù nào đó, chỉ sợ lúc này ta cùng Lý Mỗ đã sớm lâm vào tử địa. Đến nỗi cái gọi là đặc thù nguyên nhân, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía đang xem sách màu đen váy lụa thiếu nữ. Dù là Lý Mỗ cường điệu qua, trong lòng mình cũng có loại nguy hiểm trực giác, suy xét qua thoát khỏi đối phương dây dưa. Có thể, bây giờ cái này gian nan tình cảnh, Giang Hiểu lại có thể làm sao đâu. Đúng lúc này, thiếu nữ lần nữa cảm nhận được ánh mắt của mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ, cũng lộ ra chân thành tha thiết động lòng người nụ cười. Lần này, Giang Hiểu lại bởi vì suy nghĩ vấn đề, bình tĩnh sắc mặt, tuyệt không đáp lại. Đối phương muốn chính mình toát ra chân tình thực cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy thú vị, một cái kỳ quái, khó có thể lý giải được, cùng vực sâu có liên quan. Ngớ ngẩn, làm sao rồi? Bản đạm. Đột nhiên gian, Bạch Sí lại vô thanh vô tức tiến đến Giang Hiểu trước mặt, ôn nhu nói, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Có thể nói cho ta sao? Ta đang suy nghĩ bảo tồn du hồn nước lộ cụ thể địa điểm. Giang Hiểu lập tức qua loa câu, Ngự Linh Sư Hiệp hội tổng bộ có chút lớn, mà lại chiến đấu còn tác động đến hư hao rất nhiều kiến trúc. Cái này ta biết, ngay tại dưới mặt đất, hẳn là không có bị hủy. Bạch Sí không chút nghĩ ngợi nói, ta trước kia ở nơi đó làm việc qua, trong tay còn có chìa khóa, ngày mai ngươi đi theo ta là được. Ngày mai? Giang Hiểu sững sờ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế thuận lý thành chương liền đáp ứng, chẳng lẽ mình ngày mai liền có thể khôi phục thực lực? Làm sao rồi? Chẳng lẽ nói? Bạch Sí bỗng nhiên nhìn xem Giang Hiểu, ngữ khí kỳ vọng, đồ đần ngươi không nghĩ hồi Thiên Cơ Cung làm thiên tướng? Kia, cùng ta cùng nhau lưu tại phương Tây thế nào? Tổ quốc cần ta. Lập tức, Giang Hiểu nghiêm túc nói, mặt khác, ngươi còn muốn lưu tại phương Tây làm gì? Vượt sâu xâm lấn, như thế hắc ám ly kỳ thế giới, không có ý nghĩa. Bạch Sí phiết hạ miệng nhỏ, đổi đề tài nói, lại nói, ngươi còn thiếu ta ba cái mạng, thế mà liền một điểm cảm ơn đều không có, thật sự là tính tình lương bạc ga bên cạnh. Lý Mộ tắc mắt lạnh nhìn một màn này, cái này hai tên lường gạt, chính mình ngược lại muốn xem cuối cùng ai sẽ trước xé rách nguy trang, lộ ra bộ mặt thật. Làm sao lại thế? Giang Hiểu lắc lắc đầu nói, ta đều ghi tạc trong lòng, chỉ là ta người này ăn nói vụ bè, không biết nói chuyện thôi, một điểm cũng nhìn không ra. Bạch Sí thở dài, không còn chút sức lực nào đạo, cảm giác thật là khó a đồ đần, có phải hay không ta làm lại nhiều, ngươi cũng sẽ không có nửa điểm buông lỏng. Lời nói này được. Giang Hiểu thầm nghĩ nếu là thường nhân chỉ sợ sớm đã lấy đối phương đạo. Dù là chính mình cũng có khoảnh khắc như thế ý nghĩ, vạn nhất đối phương thật chỉ là giống như Hoa Vũ Nhu phổ thông thiếu nữ. Có thể, tuyệt không có khả năng này. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên sửng sốt một chút. Một con trắng non tay nhỏ chính nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình hai đầu lông mày hỏa diễm ân ký. Đây là cái gì? Hình xăm sao? Xem thật kỹ. Giờ phút này, thiếu nữ góp được rất gần, gần đến thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trong con người phản chiếu lấy chính mình. Khục. Bên cạnh, Lý Mô đột nhiên hung hăng khục âm thanh. Bạch Sí cái này mới chậm rãi thu hồi động tác. Cùng lúc, Giang Hiểu sắc mặt tối đen, thầm nghĩ Lý Mô vì sao luôn luôn đem chính mình nghĩ như vậy khuôn sáo cũ. Chính mình mặc dù có chút tự phụ, lại cũng không tự luyến, càng không thiếu yêu. Giang Hiểu lúc này còn bức thiết cực kỳ, nghĩ đến mau chóng hồi Hoa Quốc, vì cơ vãn ca giải quyết triệt để cái thứ hai ác mộng vị thai hoàng ẩm. Trên lệch thời gian không nhiều. Một bên khác, Lý Mô cảm nhận được tiếp tục như vậy không tốt, mở miệng nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này tiểu Lý Tử là biến thành lão mụ tử rồi. Giang Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Lý Mô, nội tâm lộn xộn, làm sao như thế quản lên ta đến rồi? Chỗ nào có thể đoán được, Lý Mô đem chính mình cho rằng cứu vãn nhân tộc tương lai thiên mệnh chi tử về sau, thật là có chút chiếu cố ý niệm, dù sao Thiên Cơ Cung mấy ngàn năm qua truyền thừa chính là như vậy. Lại thêm Lý Mô lý giải không được loại hành vi này, liền muốn nôn nắn. Cũng đúng, sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch Sí nói, về sau cơ cơ tay nhỏ, chủ động nói, ngủ ngon. Ừm. Giang Hiểu gật gật đầu, sau đó đang chuẩn bị lại tìm Lý Mô nói vài lời. Nhưng vào lúc này, vì cái gì? Bạch Sí bỗng nhiên nghiêm túc nhìn xem Giang Hiểu, đồ đần, ngươi vì cái gì từ không nói với ta ngủ ngon? Giang Hiểu đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lại chú ý tới bên cạnh Lý Mô quăng tới ánh mắt, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra. Coi như ta đã cứu tính mạng của ngươi, nhưng vẫn là thế mà liền loại lời này cũng không nguyện ý nói sao? Đột nhiên gian, Bạch Sí tầm mắt cú xuống, mấp máy môi đạo, dù là liền một lần cũng tốt. Đồ đần, ngươi có thể thật tình nói với ta một câu ngủ ngon sao? Cũng chỉ là ngủ ngon mà thôi. Loại này biểu diễn không khỏi cũng quá vụng về đi. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác có chút không thú vị, tựa như là nhìn xem Tam Lưu biên kịch biên đi ra Tam Lưu điện ảnh, trong lòng lại có loại không hiểu thất vọng. Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đổi phó thần tình nghiêm túc, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh. xi măng cốt thép tường ngoài đột nhiên sụp đổ, cốt thép như nhảy dây nhảy đạn mà ra, lạnh liệt gió đêm trong nháy mắt tràn vào. Giang Hiểu thậm chí vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói xong, một tảng đá lớn liền ầm vang rơi xuống, ánh mắt khẽ biến. Cẩn thận. Cơ hồ trong nháy mắt, bạch sĩ khuôn mặt nhỏ kinh biến, đột ngột đẩy ra Giang Hiểu. Siêu, cùng lúc đó, một đầu đen nhánh xúc tu đột nhiên rũ ra, chặt chẽ cuốn chặt lấy thiếu nữ mảnh khảnh bắp chân, cũng cấp tốc lôi kéo vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Màn đêm giờ phút này hóa thành thần bí khó lường biển cả chỗ sâu, từng đầu xúc tu giống như bạch tuộc tùy ý luân vũ, cùng tính đại phát, không ngừng phá hư quanh mình hết thảy. Không được. Đúng lúc này, Lý Mô đột nhiên vận chuyển linh lực, lách mình tiến lên, một phát bắt được Giang Hiểu tay. Giang Hiểu, đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Chương 773, lựa chọn chính xác. Giang Hiểu, nguy cơ sớm tối thời khắc, Lý Mô lại phát hiện Giang Hiểu sững sờ ngay tại chỗ, dường như lâm vào ngốc trệ. Vừa lo gian, Lý Mô trong mắt bắn ra lửa giận, rốt cục vận dụng đã từng thiên cơ cùng cung chủ ngữ khí. Giang Hiểu, người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ cách làm chính xác. Giang Hiểu đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, trong thời gian ngắn, đại não hiện lên cái này đến cái khác ý niệm. Nhất là vừa mới chính mình cũng không nói đến câu nói kia. Cô gái kia ngữ khí cùng ánh mắt, vật gì đó đang cố gắng ảnh hưởng phán đoán của mình. Đúng lúc này, một đầu đen nhánh xúc tu đột ngột phá vỡ tàn tạ bức tường, như thiểm điện hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Bá, Lý Mỗ đội vàng vận dụng hành chữ đạo phù, hóa thành một đạo hồ quang, trong chốc lát mang theo Giang Hiểu mau né tới. Quanh cả tòa cao ốc lại lần nữa ầm ầm chấn động, đại lượng đá rơi đập đầm ầm hạ. Cùng lúc đó, Lý Mỗ nhướng mày, thân thể lại lần nữa nứt toác ra vết nứt, máu tươi chậm rãi tiết ra. Giang Hiểu, sau một khắc, Lý Mỗ cơ hồ gầm thét đối Giang Hiểu gầm thét một tiếng, ngươi còn không đi chẳng lẽ là? Không sai. Giang Hiểu trong mắt đột nhiên hiện lên một bôi sáng ngời, cắn răng nói, Lý Mỗ, ta muốn cứu nàng. Mạnh. Lời vừa nói ra, Lý Mỗ triệt để không dám tin. Khoảng thời gian này lấy đến từ mình nhìn thấy từng màn, cái gọi là hư tình giả ý sợ nhất đồ vật vẫn là xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Lý Mỗ thần sắc khẽ giật mình. Giờ phút này, Giang Hiểu đôi tròng mắt kia giống như vạn năm băng cứng, lạnh như băng vô tình, rét lạnh tận xương. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Giang Hiểu mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí lạnh lùng, đạo, Lý Mỗ, trong mắt ta, đây chỉ là một trò chơi. Có thể lựa chọn sai liền kết thúc, không có trở về nói chuyện, ta nhất định phải lựa chọn chính xác thông quan phương thức. Cái gì ý tứ? Lý Mỗ khó có thể lý giải được loại vật này. Chúng ta nhất định phải cứu bạch sĩ. Sau một khắc, Giang Hiểu lại lần nữa cho ra kiên định trả lời chắc chắn. Lý Mỗ quay đầu nhìn về phía sát cơ tứ phía đêm tối, cuối cùng hỏi một câu, Giang Hiểu, ngươi vững tin ngươi không có phạm sai lầm. Ta nói không phải những sai lầm khác, mà là không có người sẽ không phạm sai. Giang Hiểu đột ngột ngắt lời nói, có thể, Lý Mỗ, tin tưởng ta lần này. Tốt. Lý Mỗ ngắn ngủi do dự qua về sau, đột ngột cắn răng một cái. Tàn tạ thân thể bên trong, linh lực bay nhanh lưu chuyển, cứ việc so với những cái kia rắc rối phức tạp kinh mạch, lộ ra cực kỳ mỏng manh, có thể vẫn có nhị trọng ngự linh sư trở lên tiêu chuẩn. Đi. Lập tức, Giang Hiểu lập tức nhìn về phía vừa mới bạch sĩ bị bắt đi phương hướng. Lý Mỗ mang theo Giang Hiểu, trung thân nhảy ra, dường như nhảy vào đại dương màu đen. Lại là một cái bình thường ban đêm. Nơi nào đó trên nhà cao tầng, một người đầu trọc đại hán dáng người đứng thẳng cao ngất đứng bước vàng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt giống như bình thường hỗn loạn thành khu. So với bạch thiên, ban đêm những cái kia cấp thấp quái vật giống như thủy triều dâng lên, bốn phía tứ ngược, lẫn nhau chém giết. Những sinh mạng này vì sao từ đầu đến cuối không biết dừng lại hưởng thụ chân chính mỹ hảo? Tại này bên cạnh, một cái trung niên nhân áo đen chậm rãi mở miệng nói, mãi mãi cũng đang vì sinh tử buôn ba vất vả, cái này thực sự đáng thương. Này trước ngực treo ngân sắc thánh giá, giờ phút này cả tòa Berlin bên trong mất đi sinh mệnh, dù là bao quát vượt sâu quái vật, kia từng sợi màu xám trắng xương mù đều bay vào trong đó. Ngươi là chỉ ánh trăng sao? Gã đại hán đầu chọc cực lạc quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm, đạo, xác thực hồi lâu chưa từng thấy qua mặt trăng, chỉ sợ hai tháng qua đi, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mặt trăng. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, quỷ thân phụ ngữ khí nghe không ra mảy may cảm xúc, ta đều có chút hối hận đi vào vực sâu. Dối trá. Cực lạc quỷ phút chốc cười lạnh, quỷ thân phụ, ngươi năng lực quá mức mạnh mẽ, duy chỉ có vực sâu mới có thể làm này phát huy đến cực hạn, không phải sao? So với cái kia cái gọi là hư. Sau một khắc, cực lạc quỷ nhìn về phía đối phương trước ngực ngân sắc thánh giá, ánh mắt toát ra vẻ thận trọng. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, chỉ sợ ngươi mới càng có thể trở thành vị thứ tư chúa tể đi. Ta chỉ có thể nói người không biết không sợ. Đối với cái này, quỷ thần phụ lại lắc đầu, bảo trì lòng hiếu kỳ của ngươi, thiện dùng ngươi tò mò. Hiếu kỳ hết thảy, tham dò hết thảy, biết đến càng nhiều, ngươi mới có thể sống được càng lâu. Ừm. Có ý gì? Cực lạc quỷ nhướng mày, cái kia hư thật rất mạnh sao? Ta cũng không cảm thấy, đối phương đi vào vực sâu bất quá 15 năm, có thể ta sớm đã tại trong vực sâu vượt qua hơn ngàn năm. Quỷ thần phụ chỉ cười khẽ âm thanh. Cứ việc chính mình lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy, có thể cũng không có vì người khác giải đáp tâm tình nghi ngờ. Đối với vị kia vốn tên là Tô Bạch Hư, quỷ thần phụ càng mang cơ hồ đồng đẳng với chúa tể tính sợ. Quanh tại chỗ rất xa, một đầu to lớn cùng loại bạch tuộc quái vật chính cơ vô số đạo xúc tu, dễ như trở bàn tay liền hủy đi xung quanh từng cái công trình kiến trúc. Cực lạc quỷ chú ý tới đi, nếu mày chỉ cảm thấy quá ồn ào. Nhưng vào lúc này, Trần lão bản, người đến. Quỷ thần phụ đống nhiên bình tĩnh mở miệng. Vừa ló gan, cực lạc quỷ ánh mắt biến đổi, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, về sau liền nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên. Lẫn nhau đều là trong mắt màu xám. mấy vị này mới là chân chính lập tức vụ vực sâu đỉnh đại nhân vật. Trần lão bản làm sao ngươi tới nơi này?
Lập tức, Cực Lạc Quỷ ngữ khí ẩn ẩn có chút khiêm tốn.
Không có cách nào, cứ việc lẫn nhau thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn, nhưng vô luận là quỷ thần phụ hay là Trần lão bản đều là có bối cảnh, chính mình chỗ nào có thể chọc được. Lệnh Cực Lạc Quỷ hơi nghi hoặc một chút chính là, Trần lão bản chính là một vị tính tình đặc thù chúa tể sứ giả, lâu dài bên ngoài chân chạy, sưu tập chúng sinh thất tình lục dục, cực ít tại trong vực sâu tản bộ. Đối với quỷ thần phụ cùng Cực Lạc Quỷ, Trần lão bản chỉ hơi gật gật đầu, sau đó nhìn phía xa, thản nhiên nói, Cực Lạc Quỷ, lòng tốt đề nghị, ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi.
Ừm. Cực Lạc Quỷ nhướng mày, có ý gì?
Tiếp xuống, Berlin nói không chừng sẽ có mấy vị chúa tể giáng lâm. Đột nhiên gian, Trần lão bản lộ ra thần bí nụ cười, ngươi xác định, ngươi muốn ở chỗ này?
Ngay tại mấy vị này vực sâu đỉnh cấp tồn tại giao lưu lúc, không người chú ý tới chính là hai viên chấm đen nhỏ ngay tại bóng đêm ở trong di chuyển nhanh chóng, ngẫu nhiên còn lóe ra rực rỡ li mang, chớp mắt là qua.
Hàn Phong gào thét.
Lý Mộ cùng Giang Hiểu hai người, tại hai bên đường tản tạ cao ốc gian vừa đi vừa về tung hành, phía sau đi theo từng đầu giữ tận quái vật, giống như sải lang theo đuổi không bỏ.
Ngay phía trước, một đầu giống như biển cả chỗ sâu to lớn quái vật không ngừng cơ xúc tu, dường như đại thụ thành tinh.
Từng đầu xúc tu trôi nổi trong hư không, có chút cảm giác liền như thiểm điện thoát ra, lấy sét đánh chi thế bắt lấy cái khác sinh mệnh về sau, lập tức tính toán nuốt chửng tiêu hóa.
Cái này muốn làm sao cứu?
Lý Mộ cố nén thương thế bên trong cơ thể, cắn răng nói, tên kia không chừng đều đã bị ăn.
Đừng nói cứu bác sĩ, chính mình lúc này đều tự thân khó đảm bảo. Quái vật đầy đất Berlin, trong bóng tối còn liên tục không ngừng leo ra đủ loại vực sâu quái vật, nghe rợn cả người, làm lòng người sinh tuyệt vọng.
Giang Hiểu hai người hoàn toàn không khác trong đêm tối ánh nến, không ngừng hấp dẫn lấy các loại bươm bướm con muỗi.
Lý Mộ liều đến thương thế tăng thêm, không ngừng vận dụng đấu chữ đạo phù, đánh ra từng đạo linh lực công kích, đồng thời thể nội vốn cũng không nhiều linh lực cũng tiêu hao được nhanh chóng.
Đúng lúc này,
ồ,
Ngự Linh Sư. Một đạo lệnh Giang Hiểu tê cả da đầu khàn khàn âm thanh đột nhiên đến phía sau truyền đến. Giang Hiểu khó khăn lắm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đây cái kia từng xuất hiện một lần người trung niên áo đen chính lăng vào hư không bên trong, ánh mắt tham lam tàn nhẫn nhìn mình chằm chằm.
Hoàng Bét,
Lý Mộ càng là sắc mặt chấp nhận, thậm chí đều muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn.
Có thể sau một khắc, bệnh.
Một cái đại thủ đột nhiên đến bên hông trong bóng tối chui ra, giống như bạo lòng, lấy thế không thể đỡ chi thế bắt lấy kia người trung niên áo đen đầu lâu.
Cái gì?
Người trung niên áo đen hoàn toàn không có dự đoán được biến cố này, không dám tin.
Giang Hiểu cũng sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra?
Cùng lúc đó, một cái vóc người tráng kiện đại hán triệt để hiện lộ mà ra.
Không rượu,
thế nào lại là ngươi?
Vì cái gì?
Người trung niên áo đen lập tức nhận ra thân phận của đối phương, kinh hoàng nghẹn nào, đối phương thế nhưng trong vực sâu nổi danh cường giả, ngày bình thường chính mình cơ bản đều phải đi vòng qua.
Đại hán ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, đại thủ hắc khí lượn lờ, trực tiếp nắm lấy người trung niên áo đen ầm vang và chạm một tòa cao lầu, đem này hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Vô số vực sâu quái vật giống như con kiến bốn phía chạy trốn.
Đây chính là trong vực sâu đi săn sao?
Lý Mộ tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời nhịn không được may mắn,
chính mình vận khí rốt cục biến tốt rồi.
Khẳng định là bởi vì đi theo Giang Hiểu vị này thiên mệnh chi tử bên người duyên cớ.
Một bên khác,
Giang Hiểu lại lông mày ám nhăn, không biết có phải hay không ảo giác, vừa rồi đại hán kia dường như cố ý liếc mắt chính mình.
Quả nhiên là như vậy sao? Sau một khắc, Giang Hiểu cười dưới, có thể trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo thấu xương, thú vị.
Chương 774, Trần lão bản xuất hiện một đường đoạt mệnh đảo vong.
Lý Mộ thực tế nghĩ mãi mà không rõ,
lấy chính mình thực lực hôm nay tại Berlin tự vệ cũng khó khăn, có thể Giang Hiểu thế mà còn đưa ra muốn đi nghị cách cứu viện cái kia thần bí thiếu nữ. Không nói trước đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu điểm đáng ngờ, tại sao phải bước lên lớn như thế phong hiểm đi cứu một cái không liên quan đến bản thân người đâu.
Lý Mộ cảm giác Giang Hiểu hãm phải có chút sâu, nhưng đối phương nhiều lần cố chấp kiên trì, chính mình cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng.
Có lẽ là Giang Hiểu cho cảm giác của mình quá
mạnh mẽ,
cũng không phải là thực lực phương diện mạnh mẽ, mà là nội tâm mạnh mẽ, cho dù là chính mình cũng chỉ có thể ngưỡng vọng.
Mấy cái lắc mình nhảy vọt,
Giang Hiểu hai người rốt cục tiếp cận đầu kia to lớn bạch tuộc quái vật.
Này hình thể có thể so với một gò núi nhỏ, còn có sinh vô số đầu to lớn đen nhánh xúc tu, giống như cỗ máy chiến tranh, phá hủy phương viên trăm mét bên trong tất cả kiến trúc, san thành bình địa.
Lý Mỗ lần nữa mắt nhìn Giang Hiểu bên mặt, đột nhiên khẽ giật mình.
Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt như cũng vô cùng kiên định, không gây bất luận cái gì rút lui chi ý, làm sao bây giờ?
Lý Mỗ thậm chí khó mà tiếp cận quái vật kia, bên mông trong bóng đêm, thậm chí đều không rõ ràng bạch sĩ phải chăng đã bị ăn sạch.
Cái gì làm sao bây giờ?
Giang Hiểu không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là đi qua.
Giang Hiểu, ngươi không muốn sống.
Lý Mộ khiếp sợ nhìn về phía trước kia tản ra khí tức cường đại bạch tuộc quái vật,
hai đương cấp trở lên.
Đối với thâm viên sinh vật thực lực phân chia cũng không có cấp độ, Lý Mộ chỉ có thể bằng dựa vào trực giác cảm nhận được đối phương nói chung tương đương với hai đương cấp quỷ quái. Đây đối với bây giờ chỉ có nhị trọng ngự linh sư chính mình không khác tử vong.
Ngươi không đi, ta đi.
Giang Hiểu đột nhiên nói năng có khí phách mở miệng nói.
Lý Mộ trầm mặc, sau đó lần nữa nhìn về phía Giang Hiểu hai mắt, dường như muốn nhìn ra một ít chân thật nhất đồ vật.
Nhưng trừ đi lạnh như băng bên ngoài, đối phương trong con ngươi lại vơ ngoại vật.
Cùng lúc đó, Giang Hiểu đã tránh thoát Lý Mộ, trong nháy mắt từ hai tầng lầu cao vị trí hạ xuống rơi vào mặt đất,
vành trầm muộn rơi xuống đất âm thanh.
Giang Hiểu khỏe mắt hung hăng co lại, chân phải mắt cá chân dường như lại có chút gãy xương.
Có thể sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, kiên định không thay đổi hướng lấy phía trước cái kia khổng lồ bạch tuộc quái vật đi đến.
Giang Hiểu, ngươi điên!
Ngươi thật điên. Lý Mỗ tranh thủ thời gian bay xuống dưới, đột ngột một phát bắt được Giang Hiểu tay, ngươi đây là tại muốn chết. Cũng bởi vì tiên nữ nói rồi vài câu lời hữu ích, ngươi giống như này cố chấp. Ngẫm lại ác mộng ủy. Cơ Văn Ca, mệnh của ngươi cũng không chỉ là chính ngươi mệnh. Lý Mỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Giang Hiểu, chân chính tức giận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giang Hiểu, không, ngươi là số mệnh châu người nắm giữ, ngươi là thế giới này thiên mệnh, ta quyết không thể nhìn ngươi phạm hồ đồ. Tiểu Lý Tử, ta nói ngươi thực sự là. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác có chút lòng buồn bực, luôn yêu thích cho ta tạo phiền toái không cần thiết. Đại lượng tạp niệm giống như cỏ dại sinh ra, dù là đã toàn lực tại chẳng trừ, nhưng vẫn là sinh ra trên tình cảm ba động. May mà chính là, bởi vì đầu này bạch tuộc quái vật tương đối cường đại, chung quanh trong bóng tối quái vật tất cả đều ẩn nút, không còn dám ló đầu ra. Thời khắc này đừng đi, chỉ có Giang Hiểu cùng Lý Mỗ hai người. Cái kia bạch sĩ đã chết. Lý Mỗ nhìn chằm chằm Giang Hiểu hai mắt, gàn từng chữ, ngươi còn không có nhìn ra sao? Ngươi đã động tâm, ngươi lại tại lừa gạt chính ngươi. Nhưng lúc này đây, ngươi không gạt được ta. Ngậm miệng, đừng ảnh hưởng phán đoán của ta. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác tự thân tình huống có chút hỏng bét. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì mới phải đi cứu tên ngu ngốc kia nữ? Giang Hiểu tin tưởng đây là xuất phát từ lý tính chính xác phán đoán, có thể từ Lý Mỗ góc độ xem ra, cái này là bởi vì chính mình quá kiêu ngạo, đến mức cố ý lừa gạt nội tâm, không muốn thừa nhận động tâm. Thật sự là thú vị. Giang Hiểu đống nhiên rõ ràng nơi mấu chốt. Nếu như đây chính là ý đồ của đối phương, như vậy, Giang Hiểu chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhìn thẳng lên nội tâm của mình, tỉ mỉ trải vớt một lần khoảng thời gian này tất cả kinh nghiệm. Giữa thiên địa lập tức lâm vào yên tĩnh. Cho dù những cái kia vực sâu quái vật tiếng gào thét vẫn như cũ chấn động trời đất, nhưng lại cũng truyền không tiến Giang Hiểu trong tai. Tại này bên cạnh, Lý Mô rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thực tế là cảm thấy cái kia bạch tuộc quái vật căn bản là không có cách tới gần, căn bản đó là một con đường chết, càng đối phương mới Giang Hiểu cố chấp có chút sợ hãi. Ai chốc lát về sau, Giang Hiểu mở hai mắt ra, buồn vô cớ thở dài. Rõ chưa? Giang Hiểu, trở lại trước kia lúc bình thường đi. Lý Mô lập tức lại khẩn trương lên, rất rõ ràng đây là một cái dạng gì người. Đối phương nếu là muốn làm gì, cho dù là tự tìm đường chết, chính mình cũng hoàn toàn ngăn không được. Không có trả lời. Giang Hiểu chỉ lắc đầu, sau đó di chuyển bước chân, hướng về phía trước cái kia to lớn bạch tuộc quái vật. Lập tức, Lý Mô ánh mắt cho tôi xuống. Giang Hiểu bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Quanh cái kia to lớn bạch tuộc quái vật đột nhiên cảm nhận được cái này một sinh mệnh khí tức, lập tức huy động xúc tu, giống như thiên thần trưởng tiên hung hăng quật mà tới. Vừa loáng gian, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, cảm nhận được cái này không thể tránh mở sắc cơ. Chuyện gì xảy ra? Chính mình thất bại, đánh giá ra sai. Nhưng vào lúc này, bạch Lý Mô đột nhiên tốc độ cao nhất đuổi đến, một thanh vặn lên Giang Hiểu gãy cổ áo, cũng trên mặt đất lăn lộn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một công kích. Lý Tử, Giang Hiểu kinh ngạc nhìn xem giờ phút này gương mặt lạnh lùng Lý Mô. Người tên đáng chết này. Lý Mô hung tợn cắn răng, nếu không phải số mệnh châu lựa chọn ngươi, nếu không phải ngươi thắng được người quỷ đại chiến, bổn tọa thật sự là nên một trưởng vỗ chết ngươi. Đối mặt Thiên Cơ Cung cung chủ một trầu thoá mạng, Giang Hiểu chợt bắt đầu cười ngây ngô. Vừa nghĩ tới tương lai cứu vớt thế giới thế mà là ngươi vô sỉ như vậy ra hỏa. Lý Mô khí nửa ngày, cuối cùng nhưng vẫn là thở dài, thôi được, nếu đây là ngươi nghĩ sâu tính kỹ qua đi lựa chọn, đó chính là chết hẳn là cũng không hối hận. Bá, đúng lúc này, một bôi ố quang lấp lóe mà tới. Lý Mô ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức vận dụng giả chữ đạo phù, tay phải mang theo mỏng manh linh lực, nhìn như chậm chạp đánh ra, lại mang theo mấy đạo tàn ảnh. Quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền nghi, Lý Mô cùng Giang Hiểu liền bị đánh cho bay ngược mà ra, quanh thân xương cốt đều nứt, một ngụm máu tươi phun ra. Thế mà còn không có khủng. Khu khu. Chết. Lý Mô đông nhiên cũng cười, về sau lại nặng nặng khục mấy búng máu bọn, tóc đen rối tung, chật vật đến cực điểm. Chính mình thế mà đang ngồi lấy Bắc Minh quỷ cùng nhau tìm đường chết. Vẫn là vì như thế một cái không hiểu thấu thiếu nữ. Yên tâm ngươi, ta cũng sẽ không chết. Đúng lúc này, Giang Hiểu lần nữa lấy kiên định không thay đổi ngữ khí, mở miệng nói. Ngươi cái này tâm tính. Ta thực sự là. Lý Mô cố nén quanh thân gần như sụp đổ thương thế, cưỡng ép dịu lấy Giang Hiểu đứng lên, lẩm bẩm nói, được rồi. Đây quả thật là cũng không quan hệ đúng sai. Tình cảm vốn là như vậy. Không. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đem hết toàn lực hướng lấy phía trước kia to lớn hắc ám bạch tuộc quái vật cất bước, lần này, ta là đúng. Vừa dứt lời, bạch, bạch, bạch. Mấy cái chừng thân cây thô đen nhánh xúc tu phá toái hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trong chớp mắt liền đánh út về phía Giang Hiểu. Lý Mỗ sắc mặt triệt để kinh biến, về sau trong mắt lóe lên một bôi chất ý, thể bên trong tàn tạ linh hải tại lúc này tách ra vô lượng thần mang. Một cỗ đủ để khiến thiên địa động dung khí tức dần dần tràn ngập ra. Cả tòa Berlin thành, tất cả vực sâu quái vật giống như cảm nhận được một loại nào đó tận thế không khí, lại tất cả đều run lẩy bẩy lên, hốt hoảng chạy trốn tiến trong bóng tối. Cùng lúc đó, quỷ thần phụ cũng ánh mắt biến đổi, xảy ra chuyện gì? Cực Lạc Quỷ Tắc đột nhiên mắt nhìn bên cạnh, không đúng, Trần lão bản làm sao không gặp rồi? Sau một khắc, ầm ầm, một đoàn giống như mặt trời hừng hực quang mang đột nhiên đến nơi nào đó nở rộ ra. Dường như bom nguyên tử nổ tung tràng cảnh tại cực hạn kiểm chế qua đi, cương đại đến như bẻ cánh khô sóng xung kích lập tức càn quét hướng bốn phương tám hướng, ven đường trực tiếp đem phương viên vài dặm bên trong kiến trúc nuốt mất. Tại vô tận quang mang bên trong, Lý Mỗ sửng sốt, Giang Hiểu cũng tương tự giật mình ngay tại chỗ. Chỗ mi tâm, cái kia đạo chỉ cách một chút đen nhánh xúc tu đột nhiên phụ phù một tiếng đổ xuống tại mặt đất. Ngay phía trước, cái kia khổng lồ hắc ám bạch tuộc quái vật vừa bạn dường như băng tuyết bay nhanh tan rã. Xảy ra chuyện gì?
Lý Mâu ngốc trệ hồi lâu, thể nội nguyên bản kịch biến linh hải dần dần lắng lại. Đúng lúc này, bệnh. Giang Hiểu đột nhiên kéo lấy dập nát thân thể, khập khiễng hướng lấy phía trước bước đi khó khăn. To lớn hô trời, vô số mực nước hắc ám thủy triều bên trong, các loại tàn tạ đen nhánh huyết đục, tựa như máu tanh lò sát sinh, lệ người khó mà nhìn thẳng một màn. Một cái màu đen váy lụa thiếu nữ chính điểm tĩnh ngủ mê man. Này quanh thân còn cuốn linh lực màu bạc bình chướng, cùng loại với một loại nào đó cao cấp hộ thể linh khí. Linh lực bình chướng bên ngoài chính là các loại buồn nôn ô uế, linh lực bình chướng bên trong thiếu nữ lại như cũ da thịt tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ tú mỹ, nhu thuận tóc ngắn cuốn trứng hoa bát. Một màn này đúng như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, kinh tâm động phách mỹ cảm. Giang Hiểu tính toán hướng phía dưới đi đến, có thể dưới chân một cái mất lực, đột nhiên lảo đảo ngã xuống, sau đó chật vật lăn đến chỗ thấp nhất. Cùng lúc đó, bạch sĩ chậm rãi mở ra cặp kia thanh tịnh đôi mắt sáng, thần sắc dần dần kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ nhếch, dần dần nước tát hai mắt. Một cố rất khó nói rõ cảm xúc chính vi diệu lan tràn, ngớ ngẩn. Cùng lúc, Giang Hiểu cố nén các loại đau xót, bố lấy vết máu gương mặt lộ ra ánh nắng nụ cười, ngủ ngon. Tại thiếu nữ ấm áp ôm ấp dưới, Giang Hiểu rốt cục không có lại kiên trì, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức yếu dần, thực tế quá mệt mỏi. Đối phương ôm rất căng, cảm thụ được một loại nào đó chính tăng lên nhịp tim. Kết quả là, không người thấy được chính là. Giang Hiểu môi mỏng hơi cuộn lên, câu lên một bôi nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, ẩn ẩn có chút giọng niệm ai. Đúng thế, chính mình lại một lần nữa đúng rồi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đồng dạng không nhìn thấy chính là, thiếu nữ nhìn như ướt át cặp con mắt kia, chỗ sâu lại chỉ có đạm mạc cùng một tia bề bại. Thật khó a, cứ việc đối phương biểu hiện được không có vấn đề chút nào, thậm chí chính mình lại bởi vì bộ thân thể này đều sinh ra một loại nào đó tâm tình chập chờn. Có thể trực giác của mình vẫn phát giác được, lần này chỉ sợ vẫn là thất bại. Vô luận là thực lực hay là tình cảm tìm khắp không đến sơ hở sao? Khó trách sẽ bị cái kia tồn tại chọn chúng, so với Lý Mỗ, xác thực có tư cách hơn trở thành tiên đạo. Bạch sĩ khống chế nhịp tim, khống chế biểu lộ, lại khó mà khống chế một loại nào đó tâm tình, hiếm thấy chân chính sinh ra hứng thú, khác một cái ác ngộng quỷ lúc trước đến tột cùng vì cái gì có thể thành công đâu. Nếu như thẳng đến cuối cùng cũng không cách nào thành công, vậy coi như quá không có ý nghĩa. Ừm, thật sự là một cái rất có chuyện khiêu chiến a. Cách đó không xa, một tòa trên nhà cao tầng. Trần lão bản chậm rãi thu về bàn tay, ngắm nhìn một màn này, nhíu mày. Hy vọng ta chỉ là lo ngại chốc lát về sau. Trần lão bản thở dài, chỉ một lần tình cờ toát ra ánh mắt có chút cùng loại với Lý Mỗ. Chương 775, trò chơi hồi lâu qua đi. Bạch sĩ đỡ lấy Giang Hiểu, một đường khó khăn đi trở về, ven đường đều là các loại ô uế thi thể. Nhìn xem một màn này, Lý Mỗ trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nhất là nhìn thấy bạch sĩ có chút dương lên khóe miệng lúc, Lý Mỗ mau tới trước, chủ động tiếp nhận Giang Hiểu, có thể không muốn nhìn thấy đối phương thật cùng thiếu nữ này đi đến một khối. Phát hiện sao? Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói, vượt sâu quái vật, không có xuất hiện. Lý Mỗ lập tức sửng sốt một chút. Giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, tiến tĩnh ý mắng. Có thể kia bạch tuộc quái vật tự dưng chết bất đắc kỳ tử về sau, thi thể khổng lồ vốn nên hấp dẫn các loại xài lang kền kền mới đúng, vì sao thời khắc này trong bóng tối nhưng lại không có bất cứ gì thường nào? Chuyện gì xảy ra? Lý Mô không hiểu, vì cái gì? Vượt sâu. Suy nghĩ lại một chút. Cùng lúc, Giang Hiểu dường như nói một kiện không liên quan đến bản thân chuyện, chuyến này nhìn như nguy hiểm, có thể những nguy cơ kia, chân chính muốn ngươi ta mệnh quái vật, xuất hiện qua sao? À, có một cái người áo đen có thể lập tức liền bị một cái khác tồn tại càng cường đại hơn đánh giết. Ngươi cảm thấy đây là vật khí? Tiếng nói vừa ra, Lý Mỗ chẳng biết tại sao mắt nhìn bên cạnh bác sĩ. Giờ phút này, thiếu nữ tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không che giấu được vui sướng, ngẫu nhiên còn nhịn không được nhìn trộm lấy Giang Hiểu, tựa như là yêu đương bên trong tiểu nữ sinh. Chẳng lẽ nói, Lý Mỗ đột nhiên rất muốn rõ ràng cái gì? Đêm nay đủ loại đều là đối phương an bài, cứu cùng không cứu, đây chính là nàng cho ta hai lựa chọn, liên quan đến lấy ngươi ta tại Berlin sinh tử lựa chọn. Nói đến đây, Giang Hiểu triệt để nhịn không được nổ nước bọt. Cho nên nói, căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ, Bác Minh Quỷ bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, bất chấp nguy hiểm đi làm loại chuyện ngu này. Chính mình cũng nói rồi đừng chỉ nhìn ngôn hành cử chỉ, muốn đi suy nghĩ phía sau dụ ý, có thể Lý Mộ hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối dùng một bộ nhỏ hẹp ánh mắt nhìn mình cằm chằm. Giang Hiểu thực tế chịu không được, lúc này mới chủ động vì đó giải thích lên đủ loại. Cái thứ này đến tột cùng là trong vực sâu tồn tại gì? Lý Mộ vốn là suy đoán đối phương vô cùng có khả năng đến từ vực sâu, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà có được lớn như thế năng lượng. Ai biết được? Giang Hiểu đuốt đuốt mi tâm, ngữ khí có chút mệt mỏi, bất quá, hướng đại nghĩ tổng sẽ không sai. Lập tức, Lý Mô không lên tiếng nữa, lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Cùng nhau đi tới, trên đường gặp gỡ quái vật cơ bản tất cả đều có thể giải quyết, cái này thực sự có chút quá thuận lợi, vực sâu chẳng lẽ liền cái này. Dựa vào cái gì? Đơn thuần vận khí tốt. Sau một hồi, Lý Mô đại khái nghĩ rõ ràng chút, đoạn đường này. Hoàn toàn chính là đối phương. Chấn nhiếp những quái vật kia. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Giang Hiểu tức giận nói, trước đó tại nước Đức biên cảnh lúc, ta không liền nói qua một lần. Chẳng qua là lúc đó còn không có nghĩ đến Berlin tình huống sẽ như thế hỏng bét, không có tên ngu ngốc kia, chúng ta thực tế không có cách nào cầu xuống dưới. Có thể nàng tại sao phải làm như vậy? Lý Mỗ đột nhiên hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, loại này trong ngực sâu tồn đang vì cái gì muốn? Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trầm mặc dưới, về sau đạo, ta từng suy đoán qua rất nhiều loại đối phương tầm nhìn. Bây giờ xem ra, có khả năng nhất vẫn là cái kia bạch sĩ muốn để ta thích nàng. Lý Mỗ không biết nên nói cái gì, không thể không thừa nhận. Giang Hiểu chợt chủ động nói ra,
vừa rồi ta quả thật có chút không phân biệt được, chính mình đến tuột cùng là vì cái gì mới phải đi cứu nàng. Có thể đây là bởi vì tiểu lý tử ngươi tại loạn tâm trí ta. Trách ta. Lý Mỗ nhịn không được nói, ngươi lúc đó dáng vẻ liền cùng mất hồn, ta là thật sự cho rằng ngươi thích thượng cái kia bạch sĩ. Ta đối Vãn Ca toàn tâm toàn ý. Giang Hiểu mặt dày nói, ngươi một ngày đừng mù suy nghĩ chuyện của ta, đối phương nếu muốn để ta thích nàng, vậy ta liền thuận theo tự nhiên thích thượng nàng chứ sao. Lý Mỗ yếu ớt nói, xem ra ngươi dường như thành công. Ngay phía trước, thiếu nữ thỉnh thoảng quay đầu lại, vụng trộm chú ý đến Giang Hiểu, dường như nhìn xem ngôi sao, trong mắt sáng ngời căn bản không che giấu được. Giang Hiểu tắc đáp lại một cái cười ôn hòa ý, nhưng đợi đến đối phương quay đầu trong nháy mắt, thành công. Ngươi coi là thật tin tưởng cái này ngu ngốc nữ trang đi ra bộ dáng. Giang Hiểu lập tức trở mặt, đạo, tiểu lý tử, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Ta chưa hề nghĩ tới, đối với các ngươi loại người này, tình cảm thế mà còn có thể như vậy chơi. Lý Mỗ thở dài, lại nói, vạn nhất cái này bạch sĩ thật chỉ là một cái bình thường nữ sinh, ngươi lại nên làm cái gì? Đầu tiên, cái này bạch sĩ liền không khả năng phổ thông. Giang Hiểu lặp lại lần nữa một lần, tiếp theo, ta nói sớm ta đối Vãn Ca toàn tâm toàn ý. Lý Mỗ đạo, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục mang theo mặt nạ, lẫn nhau đùa bỡn lẫn nhau tình cảm. Ta cũng không phải cái gì hải vương. Giang Hiểu tranh thủ thời gian mở miệng, bất quá, cái này ngu ngốc nữ nhất định phải ta yêu nàng, cố ý chứa được bộ dáng, sau đó dựa vào đối phương tránh đi những cái kia vực sâu quái vật, sớm một chút tìm được du hồn nước lộ là được. Thật chỉ là những này. Lý Mỗ lại thói quen truy vấn câu. Ân. Giang Hiểu lần trả lời này ngược lại là dừng lại. Bạch sĩ bối cảnh rất thần bí, có thể là trong vực sâu đại lão, từ trong tới ngoài đều làm người nhìn không thấu. Cuối cùng tâm nhìn không rõ, tính tình không rõ, hết thảy đối với mình mà nói đều là bí ẩn. Nếu như mình thật thích thượng cái này tên là bạch sĩ thiếu nữ thần bí, như vậy sẽ phát sinh như thế nào chuyện đâu? Giang Hiểu trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, nghĩ mãi mà không rõ cái này ngu ngốc cử động, phía sau đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào chân thực tầm nhìn. Đúng lúc này, bản đạo, đêm nay qua đi, ngày mai chúng ta liền muốn đi ngự linh sư tổng bộ. Bạch sĩ đột nhiên xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Hiểu, mở miệng nói, đến lúc đó, ngươi khôi phục thực lực về sau, có phải hay không chúng ta liền phải tách rời rồi? Lý Mỗ trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, có lẽ đi. Là đêm. Giang Hiểu đám người lại đổi cái địa phương ở lại. Lần này liền vô vực sâu quái vật tập kích, hết thảy đều cùng bình thường không khác, hoàn toàn nhìn không ra mảy may vực sâu ăn mòn hạn nên có không khí. Đèn đuốc chập chờn hạ. Lý Mỗ cầm tấm bảng gỗ, tu dưỡng thương thế, Giang Hiểu tắt nhắm mắt cho mắt, nghĩ ngợi ngày mai đủ loại cùng. Bạch sĩ. Mà giờ khắc này, vị kia thần bí thiếu nữ, bạch sĩ lại tìm cái lý do, tạm thời rời đi trong một giây lát. Chỉ cần thực lực vừa khôi phục, chúng ta lập tức rời đi phương Tây, trở lại Hoa Quốc. Lý Mỗ đột nhiên mở mắt ra, trịnh trọng vô cùng đối Giang Hiểu dặn dò, đến nỗi cái này cái gì bạch sĩ, không cần xen vào nữa, không cần lại có bất kỳ liên lụy. Nhàm chán. Giang Hiểu tức giận hồi câu, Lý Tử, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp điểm, ta đều hiểu. Ta hiểu rất do ngươi, Giang Hiểu. Lý Mỗ đạo, ta vẫn là câu nói kia, ngươi quá kiêu ngạo. Lúc trước ta tại Đại La Tiên Cung bố trí rất nhiều thủ đoạn, có thể ngươi vẫn là tự phụ đặt vào. Cho nên, Giang Hiểu thầm nghĩ nói Lý Mỗ gia hỏa này làm sao còn thật thành chính mình con run trong bụng. Lần này ngươi đối mặt, cái kia bạch sĩ, đến từ vực sâu đối thủ. Lý Mỗ nhìn chằm chằm Giang Hiểu, gàn từng chữ, loại cảm tình này thượng cục, ngươi có phải hay không cũng đang suy nghĩ chủ động đến thử? Không, ngươi đã tại thử nghiệm đùa lửa. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, ta sẽ đạt được thắng lợi. Lý Mỗ đột ngột ngắt lời nói, đây không phải trò chơi. Vì cái gì nhất định phải phân ra thắng bại? Chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi, lại thêm, ta vốn là du hí cuộc đời tâm thái. Giang Hiểu nói, cuối cùng thở dài, được rồi, Hoa Quốc chuyện xác thực cũng tương đối khó giải quyết, vãng ca bệnh cũng kéo không được. Vị này Thiên Cơ Cung cung chủ mặc dù có địa phương rất trì độn, bất quá ngược lại là nhất quán thông minh, thế mà nhìn ra chính mình đối cái kia bạch sĩ sinh ra hứng thú. Đến tột cùng vì cái gì? Thích thượng nàng sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đâu? Giang Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra vẫn là điểm ấy, hết lần này tới lần khác tên ngu ngốc kia so với ai khác đều thông minh, từ đầu đến cuối lừa gạt không đi qua, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao cũng nghĩ không thông. Có thể một bên khác, Cơ Vãn Ca bệnh tình lại thêm Hoa Quốc, vực sâu lại trói buộc chính mình, khó mà làm được thích làm gì thì làm, toàn thân tâm đầu nhập trận này trò chơi ở trong. Được rồi, vẫn là ngẫm lại ta Vãn Ca lúc này đang làm gì. Giang Hiểu cái thằng này tâm tính ngược lại là tốt, rất nhanh liền điều chỉnh đi qua, trong đầu nhớ tới kia tập trói lọi hồng y liễu. Ngay tại Giang Hiểu hai người trên lầu chót, một cái nhỏ nhắn xinh xắn màu đen váy lụa thiếu nữ chính đón gió đêm, váy như hồ điệp bay múa, tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi trong mắt kia phản chiếu lấy tòa này hắc ám thành thị. Chờ mong à, đã lâu cảm xúc a. Bạch sĩ phấn nộn khoe miệng tùy ý dương lên, nơi này khắc không người mái nhà, tố chất thần kinh phát tiết lấy một loại nào đó cảm xúc, là bởi vì cái này đoàn ác mộng ủy ý thức đâu, hay là bởi vì nhận Giang Hiểu ngươi ảnh hưởng đâu? Thật sự là thú vị cực kỳ. Có thể vô luận như thế nào, ta đều sẽ thu hoạch được trận này trò chơi thắng lợi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta đến. Giang Hiểu, ngày mai cùng ta tiến hành cuối cùng này một trận lãng mạn trò chơi đi. Chương 776, mất trí nhớ rồi. Hôm sau, Lý Mỗ tỉnh cực sớm, vừa mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn về phía Giang Hiểu, cũng đem này tỉnh lại. Hết thảy đều sẽ tại hôm nay kết thúc. Lý Mỗ thấm thía dặn dò, khôi phục thực lực, rời đi phương Tây, không cho phép làm loạn. Biết biết. Giang Hiểu hơi có chút không kiên nhẫn đạo, nói nhiều như vậy, đói bụng không? Ăn điểm tâm không? Cái này Lý Cung Chủ làm sao cùng cái gia trưởng dường như? chính mình cũng không phải ngươi Tam Thanh Cung đệ tử. Bản đạm, sáng sớm tốt lành nha. Cùng lúc, Bạch Sí cũng hướng Giang Hiểu lên tiếng chào hỏi, cười đến rất là ngọt ngào. Sáng sớm tốt lành. Giang Hiểu lễ phép gật gật đầu. Đêm qua chính mình hiếm thấy làm giấc mộng, trong mộng gặp phải Cơ Văn Ca, đối phương còn chất vấn bên cạnh mình vì cái gì cùng cái Bạch Sí. Đây thật là có đủ cầu huyết, Giang Hiểu đành phải cưỡng ép bỏ đi đối cái này Bạch Sí lòng hiếu kỳ. Mặc kệ đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, mặc kệ đối phương đến tột cùng có cái gì tầm nhìn, chính mình cuối cùng được mau chóng trở lại Hoa Quốc, xác thực không nên tùy theo tính tình chơi loại trò chơi này. Ai Giang Hiểu chợt thở dài, người trưởng thành thế giới thật sự là tràn ngập thỏa hiệp. Chỉ chốc lát sau, đám người liền rời đi nơi đây. Hôm nay Berlin hoàn toàn như trước đây. Quanh một tòa cao ốc đột nhiên bị một bôi lưu quang xung đoạn, to lớn cốt thép kiến trúc cầm ầm ngã xuống đất, đại lượng vực sâu quái vật giống như bò sắt nhanh chóng chạy trốn. Hai đạo bóng đen tại vỡ vụn trong đại lâu không ngừng bộc phát ra kinh khủng chiến đấu thế công. Bá, cùng một thời gian, Lý Mộ ánh mắt đột nhiên thay đổi, đột ngột đánh ra một cái linh lực trường ấn, đánh tan chi âm ảnh bên trong rũa ra màu xám trắng quỷ thủ. Làm xong một cử động kia về sau, Lý Mộ đột nhiên mắt nhìn phía trước Bạch Sí bóng lưng. Giang Hiểu nói không sai, như thế nguy cơ từ phía Berlin, nhóm người mình nhưng lại chưa gặp được hơi mạnh mẽ điểm quái vật, đó căn bản không thể nào nói nổi. Giải thích duy nhất chắc hẳn ngay tại cái này thần bí thiếu nữ trên thân. Hủy hoại thật tốt nghiêm trọng a. Cùng lúc đó, Bạch Sí miệng nhỏ cong lên, khổ não nói, bản đạm, ta cảm giác ta đều nhanh không nhớ nổi đường. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ, không nên gấp gáp. Giang Hiểu thuận miệng qua loa câu. Ừm ân. Bạch Sí dùng sức nhẹ gật đầu, về sau nhìn xem chúng quanh không ra hình dạng gì phế tích, khổ sở suy nghĩ lên. Két. Ken két. Đúng lúc này, một đạo chói tai âm thanh đến cách đó không xa truyền ra. Lý Mỗ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc đen rối tung gầy của nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như đói mấy ngày người đi đường, cặp kia cho con ngươi màu trắng bên trong hiện ra quỷ dị quan mang. Bạch. Vừa ló gian, Giang Hiểu đám người sắc mặt đại biến, lập tức đoạt mệnh đào vong. Loại này hình thái thâm nguyên sinh vật rất rõ ràng chính là thế giới khác cực giả, cho dù lọt vào hắc ám ăn mòn về sau, bề ngoài nhưng cũng chưa phát sinh thay đổi quá lớn, thực lực cơ bản tương đương với chuyển kỳ ngự linh sư, nhưng vẫn là cùng trước đây chỗ kinh nghiệm không sai biệt lắm, mặc kệ gặp được bất luận cái gì nguy cơ, cuối cùng đều sẽ hiểm lại càng hiểm né qua đi. Cái này một cái gầy còm nam tử cũng giống như thế. Đối phương đang đuổi đến nào đó con đường về sau, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một đầu xúc tu đem này chân phải chặt chẽ quấn chặt lấy, kéo dài đại lượng thời gian. Hô hô hô, sau một hồi, Bạch Sí lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem một màn này, Lý Mỗ thực tế khó mà không đem coi như là bình thường phổ thông thiếu nữ. Càng là như thế, Lý Mỗ càng cảm thấy nàng này sâu không lường được, càng đối Giang Hiểu tính toán tiếp cận cử động của đối phương, không thể nào tiếp thu được. Nguy hiểm thật, quái vật kia cũng quá dọa người. Bạch Sí bình phục nhịp tim về sau, nhìn về phía Giang Hiểu, lo lắng nói, bản đạm, ngươi còn tốt chứ? Một bên khác, Giang Hiểu mới thật sự là cản trở cái kia, toàn bộ hành trình đều phải dựa vào Lý Mộ chiếu cố. Còn tốt, chính là eo dường như lại làm bị thương. Giang Hiểu sờ sờ sau lưng, hít vào ngụm khí lạnh. Có chút sóng lớn gãy, những này ám tật lập tức liền lại sẽ phát tác, thực tế phiền phức. Đau lắm hả? Bạch Sí đại mi cau lại, ánh mắt có chút đau lòng. Không có. Quen thuộc. Giang Hiểu tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này. Đúng, nơi này có chút quen thuộc, ta giống như nhớ tới. Bạch Sí bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, đảm bảo du hồn nước lộ địa phương dường như ngay ở phía trước. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu lập tức hướng phía trước nhìn lại. Một đầu âm u chật chội lối đi nhỏ, hai bên là tiểu cũ nhà lầu, phía sau thì là sáng loáng ánh sáng. Nơi này, lập tức Giang Hiểu nhướng mày. Đầu này lối đi nhỏ có chút quá u ám. Làm sao? Bản đạm, ngươi sợ hay sao? Bạch Sí méo một chút đầu, không hiểu nhìn xem Giang Hiểu. Có như vậy ném một cái ném. Giang Hiểu mặt dạn mày dày, gật đầu nói, ta người này tương đối nhát gan, sợ tối. Vậy ta nắm lấy ngươi đi. Đột nhiên, Bạch Sí giống như là phồng lên dũng khí, lớn mật tiến lên, một phát bắt được Giang Hiểu tay. A. Giang Hiểu biểu lộ lập tức cứng đờ ở Lý Mỗ càng là ánh mắt biến đổi, vội vàng nói, muốn hay không đổi con đường. Đen như vậy, vạn nhất nếu là có quái vật, không có cái khác đường ai. Bạch Sí gương mặt hơi có chút hồng, có lẽ là nắm lấy Giang Hiểu tay phải nguyên nhân, mặt khác, cũng chỉ có chừng 50 mét ta. Giang Hiểu lúc này nhịp tim cũng có chút nhanh. Thuần túy là sợ được. Đầu này u ám lối đi nhỏ vốn là tràn đầy nguy hiểm không biết, càng chết là giờ phút này cái cùng bực sâu có liên quan thiếu nữ còn đang nắm chính mình, chờ một lúc vạn nhất nếu là trực tiếp cho mình kéo vào. Lý Tử, ngươi đánh tiểu liền nhắc gan, tới. Giang Hiểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Mỗ, cũng đưa tay trái ra tính toán bắt lấy đối phương. Lý Mỗ lại sớm kịp phản ứng, lập tức triệt thoái phía sau một bước, đồng thời nét mặt căng thẳng, không nói một lời. Vô tình, Giang Hiểu lập tức thụ trọng thương. Tốt rồi nha. Đúng lúc này, Bạch Sí nắm thật chặt Giang Hiểu tay, cất bước hướng về phía trước, bản đạm. Sợ tối là bởi vì ngươi thích lung tung suy nghĩ nhiều, có ta ở đây, không có việc gì. Giang Hiểu cầu cứu dường như nhìn về phía Lý Mỗ. Cái sau như cũ mặt không biểu tình, thầm nghĩ bản này chính là chính ngươi nhất định phải chơi loại trò chơi này hạ chàng, chính mình đã sớm quên qua. Đáng chết Lý Mỗ. Ta nếu là thật bị tốn vào vực sâu, dù sao muốn chết thời điểm, còn có cuối cùng quỷ bóng. Giang Hiểu trong lòng một trận chửi mắng, đến nỗi ngươi, ta coi như mặc kệ a. Ta thật cũng không tiếp tục còn a. Nhìn như phẫn nộ phát hỏa, kỳ thực cũng là vì che giấu giờ phút này trong lòng mơ hồ khiếp ý bản đạm. Bên cạnh, Bạch Sí bỗng nhiên nháy hạ đôi mắt sáng. Ê! Ân! Làm sao rồi? Giang Hiểu hơi chạy dưới, về sau liền nhìn thấy chính mình không ngờ kinh đi vào cái này chật hẹp lối đi nhỏ, quanh mình càng là u ám không ánh sáng. Hắc ám giống như thủy triều bốn phương tám hướng tập hợp đánh tới, một loại nào đó vô hình cảm giác gáp bách rơi vào trong lòng, khó mà hô hấp. Giang Hiểu muốn mau chóng rời đi, có thể thiếu nữ bên cạnh lại đột nhiên dừng bước, đồng thời không nhúc nhích lập trong bóng đêm. Trong lúc nhất thời, đại lượng ý niệm giống như cỏ dại trong đầu dâng lên. Tay của ngươi tốt, nóng. Đúng lúc này, bạch sĩ có chút nắm chặt chút Giang Hiểu tay phải, nói khẽ, ta giống như rốt cục cảm thấy, ngươi là thật đang sợ. Giang Hiểu thầm nghĩ nói mình có thể nào không sợ. Vạn nhất ngươi nếu là thật đem chính mình kéo vào vực sâu, chính mình coi như một điểm biện pháp cũng không có. Một phen suy nghĩ lung tung, Giang Hiểu cương ép đè xuống ý niệm, khó khăn mở miệng nói, bạch sĩ, đi nhanh đi, đừng đâu ở chỗ này. Không cần. Bạch sĩ nghiêm túc nhìn xem Giang Hiểu, đạo, ta muốn nhiều cảm thụ hạ ngươi tâm tình vào giờ khắc này, chân thật nhất một mặt. Còn có, ngươi có phải hay không ở trong lòng đem ta nghĩ rất xấu, cho rằng ta muốn đối ngươi làm chuyện gì xấu? Giang Hiểu không biết nên mở miệng như thế nào, tóm lại tạm thời mất đi đối nội tâm khống chế. Ngươi đến tuột cùng là sợ tối? Vẫn là. Thiếu nữ dần dần xích lại gần Giang Hiểu, ấm áp thổ tức tại này bên hai, sợ ta? Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại, trung quanh dường như trở nên càng hắt chút. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc tiếng ho khan đột nhiên bừng tỉnh Giang Hiểu thần trí. Ngươi làm sao rồi? Bên cạnh, Lý Mô đột nhiên thấp giọng đi tới. Giang Hiểu cái này mới thanh tỉnh lại, thoát khỏi kia cũ cảm giác cổ quái, lập tức cả người đột nhiên sửng sốt. Trung quanh một mảnh sáng ngời, ánh mặt trời vàng chói chính rơi vào trên người, ấm áp giống là suối nước nóng, sáng ngời được lại có chút không chân thực. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu nhìn lại, cái kia u ám lối đi nhỏ ngay tại phía sau cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Chính mình lúc nào đã đi đến cái kia lối đi nhỏ? Mất trí nhớ rồi. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cái kia màu đen váy lụa thiếu nữ. Cái sau chính cúi đầu, trong tay bưng lấy một quyển màu nâu sách lớn, dường như nhìn thấy cái gì chuyện thú vị, miệng nhỏ hơi câu. Cùng lúc đó, bạch sĩ lần nữa cảm nhận được Giang Hiểu ánh mắt, khép lại sách lớn, cũng lộ ra nhất quán mỉm cười. Giang Hiểu cau mày, sờ sờ lồng ngực, không hiểu cảm giác giống như là nhiều vật gì đó, lại giống là mất đi vật gì đó. Giang Hiểu, ngươi làm sao rồi? Lý Mô đột nhiên phát giác được cái gì, cau mày nói, xảy ra chuyện gì sao? Không có. Chốc lát về sau, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống đủ loại, về sau nhìn về phía trước một chỗ cùng loại trạm xe lửa lối vào, đây chính là chứa đựng du hồn nước lộ địa phương sao? Nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Chương 777, Giang Hiểu trực giác phán đoán cùng loại với tàu điện ngầm lối vào chỗ. Chính như bạch sĩ trước đây nói tới giống nhau, cái này chứa đựng du hồn nước lộ phương vị tại sâu dưới lòng đất. Đây cũng là cái tin tức tốt, dù là những cái kia vượt sâu quái vật đánh cho lại kịch liệt, hẳn là cũng không đến nơi đem mặt đất tung bay. Nơi này bảo tồn được rất hoàn hảo, bên trong du hồn nước lộ khẳng định không có bị phá hư. Lý Mâu ngữ khí khó nén kích động, thực tế là khoảng thời gian này quá hoang uổng, chính mình muốn nên là tung hoành phương Tây, giết tới giết lui mới đúng. Giang Hiểu cũng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình, sau đó tiến lên, dọc theo lối vào cầu thang một mực hướng phía dưới. Hoàn cảnh dần dần trở nên hắc ám. Có thể, Giang Hiểu cùng Lý Mâu cũng không thèm để ý, lẫn nhau đều rõ ràng chuyến này thiếu nữ kia đã là uy hiếp lớn nhất đồng thời cũng là lớn nhất bảo hộ. Một mực hướng phía dưới xâm nhập ước chừng hơn 100 mét về sau, Giang Hiểu rốt cục nhìn thấy một cái to lớn cửa sắt. Oanh, Lý Mâu trực tiếp nâng tay phải lên, gọi ra đấu chữ lạc phù. Ngang nhiên một trưởng mang theo linh uy đập vào trên cửa sắt. Có thể cái này phiến to lớn cửa sắt lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí Lý Mộ đánh ra địa phương cũng chỉ hơi sinh ra lõm vết tích. Không được. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức lắc đầu, đây là ngự linh sư bảo tồn du hồn nước lộ địa phương, cánh cửa này có lẽ là cái linh khí đều nói không chừng, cưỡng ép mở ra rất khó. Vậy làm sao bây giờ? Lý Mộ lập tức có chút nóng nảy. Từ nước Pháp cặc cạ sần đến nước Đức Berlin, cùng nhau đi tới, gặp gỡ nhiều như vậy. Không đúng. Lý Mộ đột nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt đen lại. Trên thực tế, dọc theo con đường này chính mình căn bản cũng không có kinh nghiệm cái gì đặc biệt nghiêm trọng kiếp nạn, càng nhiều cũng chỉ là nhìn Giang Hiểu cùng cái kia bạch sĩ hư tình giả ý cùng lúc đó. Giang Hiểu nhớ tới đã từng chuyện nào đó, nhìn về phía sau bạch sĩ, ngớ ngẩn, ngươi có phải hay không từng nói qua ngươi ở đây công việc? Hơn nữa còn có chìa khóa nơi này. Đúng thế, trí nhớ thật tốt, vẫn là nói chỉ đối ta chuyện nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. Bạch sĩ cười meo cặp mắt lại, cũng lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, rất là thiên chân khả ái. Nếu là ngày trước, Giang Hiểu còn có nhàn tâm qua loa vài câu, có thể phía trước vừa kinh nghiệm kia một màn bị dị, lại thêm giờ phút này đồng dạng khát vọng khôi phục thực lực. Lập tức, Giang Hiểu lập tức mở miệng nói, kia chìa khóa vẫn còn chứ? Đương nhiên mang a. Bạch sĩ gật gật đầu, sau đó tiến lên, đi vào Giang Hiểu bên cạnh, cũng từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa. Lập tức, Lý Mô ánh mắt hừng hực để mắt tới chiếc chìa khóa kia. Dù là Giang Hiểu cũng khó nén vẻ kích động, quá muốn hấp thu nơi đây du hồn nước lộ, bổ sung vĩnh hằng linh hải thiếu thốn linh lực. Nhưng vào lúc này, lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ thấy thiếu nữ đem chiếc chìa khóa kia ăn. Vừa lóe gian, Giang Hiểu sửng sốt, Lý Mô càng là kém chút nhịn không được trực tiếp động thủ. Vì cái gì? Lẫn nhau trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cái này nhất niệm đầu. Cái này tên là bạch sĩ thiếu nữ, thế mà đem duy nhất có thể mở ra nơi đây khố phòng chìa khóa cho ăn. Giang Hiểu thần sắc ngốc trệ, giống như tượng bùn giật mình tại chỗ, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây chính là phương Tây Bát Bảo Cung, trừ phi dùng đặc chế chìa khóa mở ra, nếu không chỉ bằng vào bây giờ chính mình cùng Lý Mô làm sao có thể đi vào? Xong, Lý Mô càng là cảm thấy một trận hô hấp gian nan, khó mà tiếp nhận, tốn hao như thế nhiều thời giờ cùng kinh nghiệm, cứ như vậy kết thúc rồi. Chẳng lẽ đây chính là đối phương tầm nhìn, thuần túy cũng chỉ là vì đem chính mình cùng Giang Hiểu coi như hầu tử, đùa bỡn tại vỗ tay ở trong. Thực sự là tốt thú vị nha. Đúng lúc này, Bạch Sí bỗng nhiên lộ ra xấu xa ý cười, bản đạo, ngươi ánh mắt cũng quá thú vị đi. Tâm tình là như thế nào cảm thụ đâu? Có thể nói cho ta sao? Không có mở miệng đáp lại. Giang Hiểu triệt để hiểu được, loại trò chơi này căn bản là không công bằng, chính mình quá mức bị động, thuần túy chỉ có thể dựa vào buồn cười một mép. Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào a. Bạch Sí bỗng nhiên nhìn chăm chú lên Giang Hiểu hai mắt, nghiêm túc gần từng chữ, giết ta, từ trong bụng ta lấy ra chìa khóa, liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Có thể làm được không? Bản đạo. Lời vừa nói ra, Lý Mỗ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một bôi lạnh như băng hàn mang. Có thể sau một khắc, chơi vui sao? Chơi chán có thể lan sao? Giang Hiểu mở miệng, ngữ khí dường như khắc cốt hàn phòng, lạnh như băng đến đủ để đồng kết thế gian vật vật. Nói xong, Giang Hiểu quay người nhìn về phía Lý Mỗ, thản nhiên nói, đi, đi ra bên ngoài tìm xem tư liệu, hẳn là có cái khác đi vào chỗ này biện pháp. Giang Hiểu. Lý Mỗ hơi có chút ngạc nhiên. Bạch Sí cũng hiếm thấy sửng sốt một chút, tức giận rồi. À, một bên khác. Giang Hiểu đã cầm Lý Mỗ tay, quay người không có chút nào lưu luyến cùng cố kỵ, hướng phía ngoại giới đi đến. Nhưng vào lúc này, két cửa lớn đột nhiên mở ra. Lý Mỗ không dám tin quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là từng dãy đủ loại kiểu dáng linh khí, sát thái xinh đẹp hồn châu cùng. Đến không hết dương chi ngọc bình. Một màn này giống như cự long bảo khố. Hô cùng lúc, Bạch Sí cúi cái đầu nhỏ, mím chặt môi, xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi, vừa rồi chỉ là mở cái trò đùa. Chiếc chìa khóa kia nhưng thật ra là cho cô lấy làm, ta chỉ là muốn nhìn một chút bản đạm phản ứng của ngươi mà thôi, cũng không có ác ý gì. Lý Mỗ sớm cũng nghe không lọt những lời này, cũng lời quản cái này Bạch Sí đến tuột cùng là cái gì, chỉ hai mắt thẳng vào nhìn xem trong khố phòng ngự linh sư tài nguyên. Chỉ có Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, dù là đối mặt nhiều như vậy du hồn nước lộ, vẫn mặt không biểu tình. Bản đạm, ngươi tức giận rồi nha. Bạch Sí trông mong ngẩng đầu nhìn Giang Hiểu, ngữ khí tất cả đều là tự trách, thật xin lỗi. Ta không nên như vậy đùa ác, không cần để ở trong lòng có được hay không? Không. Giang Hiểu đống nhiên lắc đầu, đạo, ta không nên như vậy đùa ác. Cuối cùng đã rõ ràng Lý Mỗ lúc trước vì sao khó mà tha thứ chính mình. Cố ý giả trang ra một bộ dáng, thăm dò phản ứng của đối phương, dùng cái này siêu tập một loại nào đó. Tin tức. Loại thủ đoạn này quả thật có chút tác liệt. Giang Hiểu cũng cuối cùng đã rõ ràng, chính mình tại sao lại đối cái này Bạch Sí có loại đặc thù lòng hiếu kỳ, cũng không phải là đối phương cùng được sâu liên lụy. Đối phương chính là một cái khác mình trong kính. Thậm chí, Giang Hiểu bản năng phát ra được, đối phương thời khắc này thần thái nói chung cũng là giả vờ. Được rồi. Giang Hiểu đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, muốn đánh bại trình độ nào đó cùng mình giống nhau người, đây là chuyện cực kỳ khó khăn, lúc trước cái kia cố chấp Lý Mộ chính là như thế. Cái này Bạch Sí đối với tình cảm lợi dụng quá mức cao minh, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cùng siêu tập thất tình lục dục Trần Lao bản có quan hệ. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt biến đổi, quanh thân sinh ra một loại nào đó cảm giác giống như điện giật. Vừa lóe gian, Giang Hiểu đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép đè xuống tự thân tình cảm, thuận cái kia kinh thiên ý nghĩ, đẩy ngược được ra rất nhiều, càng mơ hồ đoán ra đối phương hẳn là còn có một cái thân phận. Cái kia thân phận mới là đối với mình mấu chốt nhất một điểm. Chẳng lẽ là một cái khác? Ác mộng quỷ. Như thế nói đến, vậy liền hết thảy đều nói thông được. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, rốt cục thăm dò rõ ràng cái này cả một đầu mạch lạc, đạo, để ta yêu nàng, sau đó lại tự tay giết nàng. Ha, thú vị, nếu quả thật phát sinh, chỉ sợ không thua gì lúc trước hợp đạo sau khi thất bại Lý Mỗ. Đáng tiếc, ta càng nhanh một bước dài đi ra. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, nội tâm càng là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Không nghĩ tới trong vực sâu vô thượng tồn tại, thế mà lại nghĩ lấy loại phương thức này tới đối phó ta. Thật sự là một cái. Chính công nướng ẩn. Một bên khác, Bạch Sí bỗng nhiên phát giác được cái gì, đại mi nhỏ bé không thể nhận ra những một cái, nội tâm sinh ra dự cảm không ổn. Chuyện gì xảy ra? Chính mình có chỗ nào làm sai sao? Bạch Sí tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút vừa mới tất cả cử động, không đúng, vừa rồi Giang Hiểu sát thực tức giận rồi, bởi vì ta lừa gạt hắn. Điều này nói rõ hắn đối ta đã trở nên để ý, nếu không nếu là ngày trước, chắc chắn sẽ không thật sự tức giận. Rất đơn giản liền có thể lý giải. Ban đầu, chính mình cùng đối phương một kẻ ngu ngốc một cái đồ đần, hai bên đều là nói láo chống chất, lẫn nhau đều không chân chính để ở trong lòng. Nhưng mới rồi đối phương biểu hiện tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Trong lúc tức giận có chút thất vọng. Đây là đối phương đối với mình sinh ra hứng thú, tính toán hiểu rõ chính mình, để ý chính mình, nhưng cuối cùng phát hiện hết thảy đều phí công vô dụng, mới có thể bày biện ra tâm tình. Bạch Sí quá mức hiểu rõ loại tình cảm này. Càng hiểu tiếp xuống, chính mình chỉ cần lại hơi mở ra nội tâm, làm cho đối phương nhìn thấy mong muốn không thể được kia một tia thử quang. Vậy cái này nhìn như lạnh lùng thanh niên liền đem không thể ách chế địa sản sinh một tia yêu thương. Cái này cũng thành là nhất trí mạng sắc cơ. Cơ Vãn Ca cùng Bạch Sí, hai cái ác mộng bị ở giữa lựa chọn, cái này chính là vô cùng đặc sắc một màn. Nhưng vì cái gì? Bạch Sí bỗng nhiên cảm giác chuyện ngay tại dần dần vượt qua trường khống. Ngớ ngẩn. Giang Hiểu bỗng nhiên đối Bạch Sí lộ ra nhất quán mỉm cười, "Đạo, ở đây chờ chốc lát được không?" Bạch Sí sửng sốt một chút, đại não bay nhanh xử lý các loại tin tức, phân tích ý nghĩ của đối phương, nhưng lại sinh ra cái này đến cái khác sai lầm. Cực kỳ hỏng bét cảm giác. Đáng chết. Thiếu nữ âm thầm cắn răng, song quyền nhỏ bé không thể nhận ra nắm chặt. Chờ một lúc gặp lại đúng lúc này, Giang Hiểu vô vũ Bạch Sí bả vai, về sau cũng không quay đầu lại hướng lấy trong khố phòng đi đến, đồng thời ánh mắt đột nhiên rất lạnh, chờ ta khôi phục thực lực sau đó lập tức giết ngươi cái này vực sâu chúa tể khống chế đáng chết ác ngục ủy. Chương 778, trèo lên tám trọng, 1, đi vào nhà kho sau. Giang Hiểu cũng bị trước mắt to lớn một màn khiếp sợ đến. Lít nha lít nhít Dương Chi Ngọc Bình sắp xếp chỉnh tề, bởi vì cũng không tính là quá quý giá vật phẩm, bởi vậy cũng chưa chứa đựng tại không gian linh khí bên trong, thị giác rung động lớn. 10 vạn bình du hồn nước lộ. Lý Mâu ngữ khí không che giấu được kích động, bình thường bắt trọng ngự linh sư, 700 trượng linh hải, chỉ cần 3000 bình du hồn nước lộ linh khí liền có thể bổ sung đầy đủ. Ồ. Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Mâu. Vừa mới bị này Lý cung chủ không kịp chờ đợi tiến trong này, vốn cho rằng sẽ ngay lập tức bắt đầu hấp thu linh khí, không ngờ ngược lại tại đợi chờ mình. Đường đường cựu trọng ngự linh sư bây giờ tại phương Tây rơi vào như thế thất vọng không chịu nổi bộ dáng, cái này tựa như một cái ước vạn phú ông đột nhiên phá sản, sau đó đột nhiên đối mặt nghịch chuyển lật bàn cơ hội, đối phương thế mà còn có thể ngăn chặn dụng nghiệp, tâm tính tại ở một phương diện khác không thể bảo là không mạnh mẽ. Giang Hiểu, ngươi có phải hay không nói qua, ngươi thể nội linh hải đang ở tại đột phá bắt trọng mấu chốt? Lý Mô đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu gật đầu, ừm. Nghe vậy, Lý Mô hít một hơi thật sâu, cuối cùng làm ra một cái cực kỳ hiếm thấy quyết định. Bắt đầu đi. Lý Mô về sau chủ động lui một bước. Một bước này xem như triệt để kết thúc lẫn nhau ngày sau quan hệ vị. Được. Giang Hiểu không do dự, tiến lên trước một bước. Do dự làm gì? 10 vạn bình du hồn nước lộ trừng bảy thành tỷ lệ lệnh chính mình vĩnh hằng linh hải trọng hoán đỉnh phong. Chính mình nhất định phải kiên định không sợ một đường hát vang. Thiên mệnh gia thân, Linh Châu nhận chủ, vô thượng vinh quang ngũ nghệ ở dưới, Giang Hiểu có được lệnh người đấu kỵ tài nguyên, đồng thời cũng đem một mình đối mặt làm người tuyệt vọng hắc ám. Cái này 10 vạn bình du hồn nước lộ bao quát tương lai cái kia địa vị trí cao vô thượng, Lý Mỗ đều có thể tặng cho Giang Hiểu, yêu cầu duy nhất, để ta nhìn thấy ngươi đỉnh phong. Lý Mỗ thật sâu nhìn chăm chú cái kia đạo gầy gò bóng lưng. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tuyệt không ngay lập tức có bất kỳ động tác gì, đứng lặng tại trống trải yên tĩnh trong cố phòng, đối mặt với 10 vạn bình du hồn nước lộ. Giang Hiểu chậm rãi đóng lại hai mắt, khoảng thời gian này đến nay phương Tây kinh nghiệm từng màn hiện hiện. Người quỷ đại chiến cùng Lý Mỗ quyết chiến trước Bắc Minh Quỷ, cả thế gian khó tìm đối thủ, trọng thương sau như người bình thường không có tiếng tăm gì. Nhất là cái kia thiếu nữ thần bí, bạch sĩ càng là thừa này đứng không, tính toán đi vào nội tâm của mình, kích động nguy hiểm nhất cây kia tiếng lòng. Phương Tây chuyến đi, nhìn như không có sóng to gió lớn, kỳ thực hết thảy đều là phát sinh ở lẫn nhau trong nội tâm đấu tranh. Hấp thu không biết bao nhiêu cảm xúc vực sâu chỗ tệ. Nếu không phải Giang Hiểu sớm nửa bước phát giác đối phương chính thức mục đích, chỉ sợ chắc chắn sẽ giữa bất chi bất giác từng bước luân hãm tại trận này trò chơi, Lý Mỗ lo lắng tuyệt không phải dư thừa. Hô sau một hồi, Giang Hiểu mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trong đầu ý niệm không còn pha tạp, liền để đây hết thảy nương theo lấy thất trọng ngự linh sư mà hạ màn kết cục đi. Bạch, bạch, bạch. Vừa lóe gian, Lý Mỗ phất ống tay áo một cái, linh lực lưu chuyển, mở ra nơi đây tất cả dương trì ngọc bình. Từng sợi tinh thuần nhũ khí lưu màu trắng trong nháy mắt phiêu tán mà ra, bốn phía tràn ngập trong không khí, giống như tiên gia diệu cảnh, linh khí mờ mịt. Lý Mỗ không tự chủ được linh hải khẽ động, có thể chợt lập tức liền gắt gao khắc chế cái này nhất niệm đầu. Ngay phía trước, Giang Hiểu tựa như vạn vật trung tâm, từng sợi linh khí bị hấp dẫn mà đi, sau đó bay nhanh biến mất tại này thể nội. Dù là thời khắc này thanh niên tóc đen như cũ khí tức bình thường, có thể trong cõi u minh, một loại siêu thoát huyền diệu vận vị đang sinh ra. Không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, Lý Mỗ đông nhiên cảm giác chung quanh dường như nhiều cái gì vật vô hình, đồng thời trong thai mơ hồ nghe thấy âm thanh nào đó, dị thường cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là thiên đạo gia trì? Pháp tác vần quanh, đại đạo phản âm. Lý Mô khó có thể tin thì thầm tự nói, đây chính là số mệnh lựa chọn. Trong số mệnh khâm định tồn tại, đây vẫn chỉ là bắt trọng ngự linh sư a. Lý Mô đột nhiên cuối cùng đã rõ ràng cái gì, chính mình giờ phút này mới dần dần tin tưởng đối phương, có thể sớm tại ngay từ đầu, số mệnh châu liền tin tưởng thiếu niên kia, thậm chí thiên đạo đều là như thế. Bất quá năm, thời gian 6 năm, lúc trước cái kia thiên cơ cung nam viện ngây ngô thiếu niên, trong nháy mắt liền tới mức độ này, tư chất, tâm tính cùng khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Tại nó trưởng thành trên đường, đối thủ từ trước đến nay đều không phải người đồng lứa. Ai có thể nghĩ tới? Vũ trọng ngự linh sư lúc vừa 20 tuổi Giang Hiểu liền một mình đạp lên thế gian đều là địch con đường, chấp trưởng số mệnh châu, trùng kiến minh phủ, đối mặt chính là trí cao bắt trọng ngự linh sư nhóm. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu sắp đăng lâm bắt trọng. Đây chính là thiên đạo a khố phòng bên ngoài, bạch sĩ cảm thụ được bên trong truyền ra khí tức, ánh mắt đạm mạc, cho dù ta không xuất hiện, đối phương vẫn sẽ có vô tận khả năng trưởng thành. Thần Vĩnh Viễn cũng không hiểu chính là, thiên đạo triệt để sụp đổ trước, bất kỳ cái gì kiếp nạn đều ma diệt không được thiên mệnh chi tử. Vô số sự thật đã chứng minh, muốn cưỡng ép trấn sát đối phương căn bản không có khả năng. Thiên đạo chưa triệt để sụp đổ, mãi mãi cũng sẽ che chở lấy thiên mệnh chi tử, dù là thần hiện tại xuất hiện, nhưng mà ai biết sau một khắc đối phương thể nội số mệnh châu hoặc là tồn tại gì sẽ thức tỉnh. Thư đồng thời hiện thân cũng không phải là không được. Hoặc là đợi đến 3 tháng sau, thiên đạo hoàn toàn biến mất, lúc đó đối phương thiên mệnh quang hoàn mới có thể biến mất, hoặc là giết không được Giang Hiểu, lại có thể bị Giang Hiểu. Cho dù là chỗ thể, đối mặt thiên đạo cùng vận mệnh, vẫn bất lực. Bạch sĩ ngữ khí nghe không ra tình cảm ba động, dường như một cái lạnh như băng máy móc, có thể vẫn có một cái biện pháp có thể tăng giá. Tình cảm là bất cứ sinh vật nào không thể tránh né nhược điểm. Vượt sâu từ ở sâu trong nội tâm mà sinh, đây là thiên đạo cũng không cách nào can thiệp địa phương. Ta còn không có thua. Bạch sĩ không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc dần dần ngốc trệ, giống như tượng gỗ mất đi linh động.
Tại này dưới thân, đại lượng hắc ám giống như thủy triều vào tới, hóa thành đầm sâu, tràn ngập tại quanh mình. Thiếu nữ cặp kia cực kỳ đẹp đẽ đôi mắt bên trong, lóe lên từng đạo cực kỳ phức tạp cảm xúc. Kia là thất tình lục dục. Vừa mới Giang Hiểu khác thường lệnh Bạch Sí phát giác được chuyện vượt qua ngoài dự liệu. Muốn làm cho đối phương yêu chính mình, yêu cái này ác ngọc quỷ, chỉ sợ cần vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Bạch Sí nhếch miệng lên một môi kinh tâm động phách độ cong. Sau một khắc, tòa này mật thất dưới đất bên ngoài, cả tòa Berlin đột nhiên ngắn ngủi mà xa vào cùng loại thời gian ngừng lại trạng thái. Vô số ngay tại giữa chém giết bọn quái vật lại đột ngột ngừng lại. Sau đó, vô số song tròng mắt màu xám đồng loạt nhìn về phía một nơi, bao quát quỷ thần phụ ở bên trong. Cả tòa Berlin vực sâu bọn quái vật tất cả đều nhìn đến giờ này khắc này Giang Hiểu. Cùng lúc đó, từng chương nhuốm máu vải trắng quỷ dị trí âm ảnh bên trong bay ra. Trong đó nhất là mới tinh một tấm chưa khô cạn đỏ thắm máu tươi tại vải trắng thượng bôi lên ra một cái. Cửu. Chương 779, trèo lên tám trọng, 2, hô gào thét phong bạo. Đang không ngừng quyết trương. Phong bế trong mật thất dưới đất. Phương Tây Ngự Linh Sư Hiệp hội tổng bộ vô số năm qua tổ chức, 10 vạn bình nhiều du hồn nước lộ, đại lượng linh dịch bay hơi ra từng sợi linh khí, trôi nổi tại trong hư không, triệt để đem nơi đây hóa thành linh lực đại dương mênh mông. Lý Mô không tự chủ được lui về sau mấy bước, linh lực quá mức nồng đậm. Chính mình vốn là khô kiệt cựu trọng linh hải không tự chủ được liền hấp thu lên giữa thiên địa linh lực. Lý Mô cũng không muốn cướp đoạt cái này thuộc về Giang Hiểu cơ duyên. 10 vạn bình du hồn nước lộ, đầy đủ bổ sung hơn 30 vị bắt trọng ngự linh sư linh hải, không biết có thể hay không lệnh Giang Hiểu đưa thân bắt trọng. Lý Mô nhìn về phía trước, rung động tại một màn này. Linh lực trong biển rộng, cái kia huyền y buộc tóc thanh niên dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất vĩnh hằng. Đại đạo đều vờn quanh tại này quanh mình. Trong hư không vang lên thần bí đại đạo phản âm, kia là ngàn vạn pháp tắc cộng minh, có thể so với chính mình lúc trước hợp đạo lúc tràn diện. Thiên đạo quả nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau một khắc, Lý Mô nhíu mày, phát giác được cái gì, lúc này mới chỉ bất quá bắt trọng, liền không kịp chờ đợi muốn đem lực lượng cuối cùng kế thừa cho Giang Hiểu sao? Dù là vị này thiên cơ cung cung chủ sớm đã buông xuống chấp niệm, có thể cuối cùng khó tránh khỏi có chút đố kỵ, dù sao này thực chất bên trong cũng là kiêu ngạo tự phụ. Hy vọng Giang Hiểu ngươi có thể gánh vác lên đây hết thảy. Cuối cùng, Lý Mỗ thở dài, ngũ đại linh châu lại thêm kế thừa thiên đạo chi lực, sử thượng mạnh nhất bắt trọng ngự linh sư. Về sau, ngươi đối thủ đem chỉ còn một cái, vượt sâu. Trước nay chưa từng có cảm giác. Giờ phút này, Giang Hiểu thân ở tại linh lực đại dương mênh mông bên trong, hoàn toàn không thua gì ban đầu ở vương gia thiên chỉ huyền diệu. Phương Tây ngự linh sư cũng không có thiên cơ cung kia ba tòa nhà ma, tự nhiên không có cách nào sáng tạo ra liên tục không ngừng du hồn nước lộ, chỉ có thể dựa vào bình thường thủ đoạn không ngừng sưu tập. Dù là phương Tây lại là cằn cỗi, nhưng người ta hơn ngàn năm tích lũy vẫn cực kỳ khoa trương. 10 vạn bình dương chi ngọc bình tuyệt không phải số lượng nhỏ, đây là đầy đủ hơn 30 vị bắt trọng ngự linh sư khôi phục đỉnh phong linh khí. Giờ phút này quanh mình giữa thiên địa tràn ngập linh khí nặng nề đến mức cực hạn, một cỗ tinh thuần linh khí tựa như dao long vào biển, đi vào thể nội, chạy trốn tán loạn tại vỡ vụn kinh mạch bên trong, cuối cùng chuyển vào vĩnh hằng linh hải ở trong. Có thể số mệnh châu cùng vĩnh hằng linh hải vẫn lộ ra u ám phong bế, không có biến hóa chút nào. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu thể nội nguyên bản tích nặng thương thế lại có không nhỏ khôi phục, mặc dù không có luân hồi châu bên trong hồn lực kia tái tạo lại toàn thân nghịch thiên trình độ, có thể linh khí vẫn là giữa thiên địa huyền diệu nhất thiên đạo sản phẩm. Nay thể nội tổn hại kinh mạch đang chậm rãi chữa trị, xương cốt bên trong nhỏ bé khe hở cũng bắt đầu khép lại, đọc lại tại các nơi tụ huyết chậm rãi tan ra. Giang Hiểu trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trở lại lấy. Rắc rối phức tạp kinh mạch rốt cục có thể gánh chịu lên giống như suối chảy linh lực, vĩnh hằng linh hải hấp thu linh lực tốc độ lần nữa đạt được tăng lên cực lớn, triệt để hóa thành lỗ đen, điên cuồng nuốt chửng lấy mảnh này linh lực đại dương mênh mông. Âm ầm linh lực trong biển rộng như có đầu cự kình. Cả tòa to lớn mật thất dưới đất đều vì rung động không thôi. Một màn này hoàn toàn không thua gì thao thiết chi uy. Đến, Giang Hiểu đột nhiên lòng sinh phong khoáng chi tình, chí khí ngút trời, mở ra thân thể tất cả giằng buộc, kinh mạch đều mở, lấy bỡ vụn thân thể cưỡng ép gánh chịu lên không thua gì thất trọng ngự linh sư linh lực, số mệnh châu. Để bổn tọa nhìn thấy cực hạn của ngươi. Để thế nhân nhìn thấy bắt trọng ngự linh sư cực hạn. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Mộ cảm giác thời khắc này linh áp cơ hồ có thể so sánh ngày xưa một vạn trượng linh hải chính mình. Mà càng thêm khoa trương là thời khắc này Giang Hiểu thế mà vẫn chỉ là người bình thường khí tức. Gia hỏa này linh hải là lỗ đen sao? Lý Mộ quả thực khó có thể tin, 10 vạn bình du hồn nước lộ, giờ phút này đại khái bị hấp thu 1/10, cái này đều đầy đủ cựu linh khôi phục 3 lần thời kỳ toàn thịnh linh lực. Kết quả Giang Hiểu thế mà không có biến hóa chút nào, cái này hoàn toàn chính là một cái linh lực quái vật, không biết này cuối cùng đến tột cùng sẽ cỡ nào khoa trương. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ thần sắc đột nhiên trì trệ. Tắc. Hào hào. Một đạo lệnh người dùng mình bỏ âm thanh đến phía sau truyền ra. Cùng lúc, bốn phương tám hướng trong bóng tối, trong hư không tự dưng vang lên có thể so với đại đạo phản âm ác ma nói nhỏ âm thanh, từng đôi trắng bệnh quỷ thủ từ trong bóng tối rôi ra, vô cùng hoảng sợ một màn. Giống như thủy triều sợ hãi lập tức tuôn hướng Lý Mỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Mỗ sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, một cái đại thủ đột nhiên từ dưới thân cái bóng bên trong chui ra, một phát bắt được Lý Mỗ mắt cá chân, đồng thời một tấm không có ngũ quan mặt quỷ xung ra. Chẳng lẽ là cái kia Bạch Sí? Lý Mỗ đột ngột cắn răng, vận chuyển linh lực, vận dụng hành chữ đạo phủ, thân hình lóe lên, cưỡng ép thoát khốn. Đối phương chẳng lẽ mất đi đối Giang Hiểu hứng thú, không còn dự định đùa bỡn tình cảm, kết thúc trận này trò chơi. Không cho phép Lý Mỗ suy nghĩ nhiều, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, những cái kia giữ tận quái vật đã đi tới thế giới hiện thực, giống như bầy kiến dày đặc, đồng thời còn không ngừng có quỷ thủ trí hắc âm thầm rối ra, muốn leo ra.
Liên tục không ngừng, không có cuối cùng. Hắc ám triệt để hóa thành kết nối vực sâu thông đạo, bốn phương tám hướng tất cả đều là như thủy triều quái vật, giống như đi vào địa ngục ma quật.
Lệnh người buồn nôn một màn.
Giờ phút này, Lý Mỗ chỉ cảm thấy liền hô hấp đều có chút gian nan, linh lực lưu chuyển cũng biến thành chậm chạp.
Bá, đột nhiên, Lý Mỗ quay đầu nhìn về phía sau Giang Hiểu. Cái sau đồng dạng kinh ngạc hạ.
Chuyện gì xảy ra?
Giang Hiểu đang đứng ở khẩn yếu con đầu, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể cưỡng ép duy trì hấp thu thiên địa linh khí, trong đầu tắc dâng lên vô số ý niệm.
An hắn, an hắn, an hắn.
Cùng lúc đó, bọn quái vật đã để mắt tới Giang Hiểu, con ngươi màu xám bên trong tất cả đều là tàn nhẫn, giống như đói mấy tháng đàn sói để mắt tới mới mẹ huyết đủ.
Giang Hiểu.
Đúng lúc này, Lý Mô đột nhiên bình tĩnh mở miệng, "Trần Châu, cho ta."
Mạnh.
Giang Hiểu đột nhiên sững sờ.
"Cho ta?" Lý Mô nhấn mạnh, "Trần Châu."
"Không,
không đúng."
Giang Hiểu đột nhiên cảm giác yết hầu hơi khô chát chát, nhịp tim càng tại kịch liệt tăng tốc, khó mà tiếp nhận cục diện như vậy. Quanh mình linh lực đại dương mênh mông cũng bình tĩnh chút.
"Giang Hiểu."
Lý Mô hai mắt xuống huyết, tức giận quát tầm lên, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải vĩnh viễn chỉ làm chính xác chuyện sao? Ngươi muốn để ta tất cả mọi thứ cố gắng tất cả đều uổng phí sao? Ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì?"
Dầm dầm cùng lúc đó, những cái kia vực sâu quái vật tại tới gần Giang Hiểu về sau, lập tức lọt vào thiên đạo chi lực phản vệ, thụ trọng thương, nhưng lại trở nên càng thêm điên cuồng.
Giống,
những này vốn là ngàn vạn thế giới người bình thường, tại vực sâu ăn mòn về sau, triệt để hóa thành quái vật, dựa vào bản năng giết chóc dục vọng, cưỡng ép chống cự lại còn sót lại thiên đạo, giữ tận lao đến.
Chỉ cần ăn người này, chính mình liền có thể sống được càng lâu.
Tất cả thiện niệm, tất cả tình cảm sớm tại vô cùng tận trong bóng tối bị làm hao mòn hầu như không còn, duy nhất còn sót lại chỉ có bản năng.
Cướp đoạt nuốt chửng cái khác sinh mệnh, sau đó, sống sót.
Giang Hiểu.
Lý Mô ngữ khí sản sinh biến hóa, đem Trần Châu cho ta, ngươi không thể chết ở chỗ này.
Ta không thể tiếp nhận thiên cơ cung bị vực sâu nuốt hết.
Không.
Vì cái gì?
Đáng chết.
Đáng chết.
Đáng chết.
Giang Hiểu mê mang, về sau gắt gao cắn răng, tâm thần nội thị, nhìn xem như cũ u ám số mệnh châu, phẫn nộ đến thậm chí như muốn cho đập ra, vì cái gì?
Nhanh lên cho lão tử đột phá a.
Bá, đúng lúc này, Lý Mô đột nhiên xông vào quái vật như thủy triều. Có thể chỉ bằng nhị trọng ngự linh sư thực lực, vị này thiên cơ cung cung chủ lập tức bị thương nặng, vô cùng thê thảm, quanh thân bị lợi chảo xé rách ra từng đạo máu me đầm địa vết thương, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm.
Cùng lúc, Lý Mỗ linh hải bên trong ngay tại kỳ biến, từng đạo vết nước lan tràn ra, giống như trở lại người quỷ đại chiến lúc bộ dáng, có thể tùy theo mà đến là một cố cường đại đến lệnh bọn quái vật rung động sát.
Cửu trọng linh uy.
Giang Hiểu, ngươi yếu đi.
Lý Mỗ nhìn xem Giang Hiểu, dặn dò, ngươi định trước sắp sửa hợp đạo, như thế mới có thể triệt để chống cự đại biểu cho dục vọng được sâu. Ngươi là không thể có được tình cảm cái này một yếu điểm.
Giang Hiểu giống như tượng bùn sững sờ ngay tại chỗ.
Đừng để ta nhìn lầm ngươi. Lý Mỗ hướng phía Giang Hiểu từng bước một đi tới, lấy cùng loại cầu khẩn giọng nói, đừng để thế giới này đối ngươi thất vọng này khí tức trong người không ngừng tiêu thăng, dọc đường quái vật lại trực tiếp vỡ vụn hóa thành hôi thối đen nhánh ô uế, tại chỗ ép chết vong.
Sau một khắc, Lý Mỗ vươn tràn đầy khe hở tay, đem Trần Châu giao cho ta đến vì ngươi kéo dài đầy đủ thời gian.
Chương 780, trèo lên tám trọng, 3, quả nhiên.
Tại chỗ rất xa, bạch sĩ ở vào trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn xem một màn này.
Kia huyền ý buộc tóc thanh niên giờ phút này nội tâm dãy rủa, hết thảy tâm tình chập chờn đều bị vị này thiếu nữ cho cảm thấy được.
Thì ra nhược điểm của ngươi ở đây a.
Bạch sĩ đùa cợt lẩm bẩm, vốn nên nghĩ đến, chỉ là như vậy đối ta mà nói cũng có chút mạo hiểm.
Bất quá, nếu là thuận buồm xuôi gió cũng liền không có ý tứ, không phải sao?
Tiếng nói vừa ra, bạch sĩ trong mắt sáng tất cả cảm xúc như thủy triều rút đi, cuối cùng dâng lên chính là một môi vô cùng quyến luyến.
Yêu thương.
Một bên khác, thiên đạo khí tức cùng được sâu khí tức hôn tạp lại với nhau. Quang Minh cùng Hắc Ám giao giới, Ngự Linh Sư cùng quỷ cùng được sâu quái vật.
Chìm xuống tâm, đột phá bắt trọng, tiếp xuống ta đến vì ngươi kéo dài thời gian.
Lý Mâu ngữ khí rất bình tĩnh, vị này thiên cơ cùng cung chủ nơi này khắc quay về đỉnh phòng, khí tức cường đại lệnh không gian băng diện, trực tiếp chấn sát ở đây tất cả vực sâu quái vật.
Đại lượng mực nước đen nhánh ô hế che kín toàn bộ mặt đất.
Những cái kia tính toán từ trong bóng tối xuất hiện quái vật, còn chưa kịp triệt để giáng lâm, lập tức liền lọt vào cỗ này vô thượng linh áp, bạo thể mà chết.
Đây chính là cựu trọng Ngự Linh Sư mạnh mẽ.
Có thể tới đối đầu chính là Lý Mỗ, giờ phút này quanh thân hiện đầy lít nha lít nhít khe hở, rực rỡ linh mang từ những khe hở kia bên trong bắn ra mà ra, cả người giống như hóa thành một vầng mặt trời, chiếu sáng hết thảy.
Nhìn xem thời khắc này Lý Mỗ, Giang Hiểu triệt để rõ ràng đối phương quyết tuyệt, càng hiểu hết thảy rốt cuộc vãn hồi không được, chính mình duy nhất có thể làm chỉ có giao ra kia lớn chừng bằng trái long nhãn kim sắc linh châu.
Vị này thiên cơ cung cung chủ xa so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm chấp nhất.
Tại chính mình do dự lúc liền làm ra giữa sinh tử lựa chọn.
Hô lập tức, Lý Mỗ lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí.
Chính mình linh lực trong cơ thể căn bản là không có cách trèo chống quá lâu cựu trọng tiêu hao, có Trân Châu, nghĩ đến có thể một mực trèo chống đến trước khi chết.
Tại sao phải do dự?
Ngươi là cảm thấy đây hết thảy còn có biến số sao?
Lý Mỗ cầm chặt Trân Châu, một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực trong nháy mắt chuyển vào thể nội, giống như thương long lực lượng cường đại.
Nguyên bản căn cối linh hải tại lúc này hồi quang phản chiếu, trọng hoán vô thượng đỉnh phong, tản mát ra làm thiên địa biến sắc như thế.
Này bên ngoài thân khe hở bên trong bắn ra quang mang càng thêm rực rỡ chói mắt, nơi đây tất cả hắc ám đều giống như băng tuyết bay nhanh tan ra lên.
Hay là nói, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì khác mới lựa chọn bảo hộ ngươi?
Cùng lúc đó, Lý Mỗ nhìn xem Giang Hiểu, mở miệng nói, ngươi thắng người quỷ đại chiến, ngươi so ta có tư cách hơn bảo hộ thế giới này. Cho nên, ngươi sống sót, ta chết, đây chính là nguyên nhân. Đây là... không nên. Giang Hiểu nắm chặt song quyền, cảm thấy không cam lòng cũng không có lực lượng, tại sao phải dùng loại phương thức này? Trưởng thành. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cái người rất mạnh mẽ, có thể hiện tại xem ra ngươi có một cái nhược điểm chí mạng. Lý Mô đông nhiên thở dài, ai có thể nghĩ tới, người người có thể chu diệt Bắc Minh Quỷ, thế mà xa so với những cái kia bốn minh ngự linh sư còn muốn nhân từ nương tay. Giang Hiểu, ngươi phải nhớ kỹ. Lý Mô thần sắc ngưng trọng xuống dưới, gàn từng chữ, có đôi khi, vì thành đại sự, người bên cạnh cũng là cần hy sinh. Ngươi, về sau không cần còn như vậy. Một đường, bảo trọng. Giang Hiểu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chắc tay, lấy trước nay chưa từng có ngự khí nói ra ba chữ, Lý Cung Chủ. Thấy thế, Lý Mô liền giật mình hạ. Sau một khắc, Lý Mô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trùng điệp sau vách đá trên không, thấp giọng nói, đến. Vừa dứt lời, quanh một cỗ khủng bố đến đủ để hủy diệt vạn vật lực lượng đột nhiên giáng lâm nơi đây. Đủ có vài chục mét sâu mặt đất giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép xốc lên, hiện lộ ra ngoại giới thiên cung, ánh nắng như tiễn, nương theo lấy một đạo đen nhánh thương long gầm thét vọt xuống tới. Bá, Lý Mỗ tay áo vung lên, đúng là trực tiếp liền đem cái này một cái đủ để diệt thế đen nhánh thương long đánh cho phá diệt ra. Hai cổ lực lượng cường đại bắn ra mãnh liệt kinh phong, thậm chí có thể đem trăm năm cổ thụ nhổ tận gốc, càn quét bát phương. Lý Mỗ cả người giống như kinh lòng đứng ở tại chỗ, một bộ áo bào đen tung bay, không gặp có bất kỳ động tác gì. Có thể ở sau lưng hắn, Giang Hiểu nhưng lại chưa nhận bất luận cái gì tác động đến. Ngay cả nơi đây tất cả du hồn nước lộ cũng bị hoàn chỉnh bảo hộ xuống dưới. Cùng lúc đó, thế mà thật là có ngự linh sư. Màn trời bên trên, một đạo như là ma thần bóng đen có nhiều thú vị mở miệng, hơn nữa còn là Thiên Cơ Cung cung chủ. Bạch Giang Hiểu hơi biến sắc mặt, đen nhánh trang phục, trước ngực cái kia đem ngân sắc thánh giá, lại thêm tròng mắt màu xám. Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ tư, vô thượng phía dưới mạnh nhất lệ quỷ, quỷ thần phụ. Chìm xuống tâm. Đúng lúc này, Lý Mô đột nhiên quát lớn âm thanh, ngươi chỉ cần đột phá bắt trọng là được, những này buồn nôn quái vật, bổn tọa đến vì ngươi ngăn cản. Vừa dứt lời, Lý Mô cần cổ lần nữa nước toát ra một đường vết rách, linh lực từ đó tiết ra, tựa như lôi thủng đồng dạng. Phiền phức. Lý Mô nhướng mày, chợt lại lần nữa nắm chặt trần châu, không ngừng hấp thu trong đó vô cùng mênh mông linh lực. Trần châu bên trong linh lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Nhị trọng ngự linh sư Lý Mô thậm chí căn bản không dám nắm chặt cái này viên linh châu, kia tuôn ra giang hà sóng lớn, đủ để trong nháy mắt như bẻ cánh khô nghiền nát thể nội vốn là tổn hại kinh mạch, tại chỗ khiến cho sụp đổ. Có thể, giờ phút này Lý Mô vốn là hồi quang phản chiếu, tự nhiên cũng không thèm để ý trần châu đối với tự thân tàn phá. Một bên là xa xa không ngừng chuyển vào linh lực trong cơ thể, một bên là khe hở bên trong không ngừng phát tiết trôi qua linh lực. Lý Mỗ thời khắc này trạng thái mạnh mẽ đến cực điểm, hỏng bét đến cực điểm, đã là nhân sinh bên trong cao nhất đỉnh phong lại là cuối cùng cô đơn lúc thung lũng. Ngày xưa ngươi từng nói qua quỷ thần phụ xếp hạng ngươi phía trên, không thích hợp. Lý Mỗ đột nhiên tiến lên trước một bước, một cỗ nặng nề như sao linh uy trong nháy mắt lấy hắn là trung tâm xung kích cả tòa Berlin thành, vô số vực sâu quái vật vì đó hai nhiên biến sắc, điên cuồng chạy trốn tiến trong hắc ám. Hôm nay, bổ tọa liền thay ngươi giết cái này quỷ thần phụ. Từ đây về sau, Bắc Minh Quỷ chính là thế gian này mạnh nhất lệ quỷ đồng thời cũng là mạnh nhất ngự linh sư. Tiếng nói vừa ra, Lý Mỗ thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ồ, thiên đạo cuối cùng truyền thừa sao? Màn trời bên trên, quỷ thần phụ sắc mặt không thay đổi, chỉ nhìn mắt ngay tại đột phá bát trọng Giang Hiểu, sau đó treo ở trước ngực ngân sắc thánh giá đột nhiên nắm trong tay. Bá, trong chốc lát, thánh giá đột nhiên hóa thành một thanh ngân sắc lợi kiếm, đồng thời như thiểm điện hướng phía sau đâm tới. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng hư không, đem thiên địa cọ sát ra một đạo đen nhánh tàn tuyến, cực hạn sát khí, không kém chút nào Bạch Trạch đỉnh phong một kiếm. So với trước đó, quỷ thần phụ tại phương Tây đợi mấy tháng về sau, thực lực lần nữa có rõ ràng đề cao, hoành càng bắt trọng ngự linh sư một mạng lớn. Có thể sau một khắc, một tấm che kín khe hở bàn tay vô cùng đơn giản liền cầm cái kia đem ngân sắc lợi kiếm. Quỷ thần phụ ánh mắt lúc này mới hơi ngưng trọng chút, cửu trọng. Lý Mô, thật sự là không thể khinh thường. Tại hậu phương, Lý Mô đúng là trong chớp mắt liền lấp lóe đến không trung, đồng thời một tay bắt lấy quỷ thần phụ sớm dự liệu kinh hồng nhất kiếm, tùy ý tự nhiên. Chỉ tiếc quỷ thần phụ đống nhiên khoe miệng hơi câu, cách cái chết không xa. Này quanh mình hư không ô quang lóe lên, một tấm đen nhánh phủ lục đống dương hiện hiện, đấu. Chương 781, trèo lên tám trọng, 4, đấu vừa loạn gian, quỷ thần phụ chiến lực đột ngột tăng mấy lần. Năng lực thế nhưng tạm thời cấp đoạt còn lại ngự linh sư nào đó hạng năng lực, vận dụng được tốt, cực kỳ khó giải quyết, ngày xưa Tô thủ tịch liền từng bị trọng thương. Ngân sắc lợi kiếm tách ra vô lượng thần mang, ngang tuyệt một phương màn trời, giống như tinh quang rực rỡ ngân hà chút xuống. Toàn bộ Berlin trên không lập tức bị chiếu rọi được quang mang bao trượng. Một bộ tàn tạ hắc bảo Lý Mỗ trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong đó. Có thể sau một khắc, một cái phổ thông thông nắm đấm đột nhiên đánh vỡ kiếm quang. Âm ầm khó có thể tưởng tượng mênh mông chi thế. Một quyền, dường như mang theo toàn bộ hải dương linh áp, tính cả phương thiên địa cũng vì đó ầm vang khẽ động. Ngân hà phá diệt, mạnh mẽ lực trùng kích, dư uy không giảm, trùng trùng điệp điệp xung kích hướng quỷ thần phụ. Phốc, quỷ thần phụ lúc này thụ trọng thương, thân hình ngược lại phi ra vài dặm có hơn, giống như sao băng. Lại xem xét, Lý Mô nắm lấy trân châu, khí thế đang không ngừng dâng lên, giống như không có cuối cùng, quên mình là từng đạo tàn tạ kiếm khí, áo bào đen tung bay. Một vạn trượng linh hải, một vạn 3000 trượng linh hải, một vạn 5000 trượng linh hải. Tại này trong tay phải, kia lớn chừng bằng trái long nhãn thuần kim sắc linh châu giống như liệt nhật, tản ra lệnh sơn hà rung động, nhật nguyệt vô quang khí tức. đó là vật gì? Tại chỗ rất xa, quỷ thần phụ trong tay ngân sắc lợi kiếm một lần nữa hóa thành thành giá. Từng sợi cho xương mù màu trắng bay ra, đi vào thể nội, sau đó thương thế trong nháy mắt khép lại, đồng thời khí tức cũng mạnh hơn chút. Nhưng nhìn lấy viên kia mặt trời nhỏ linh châu, nhất là giờ phút này, Lý Mô cường đại đến không thể địch nổi lực lượng, quỷ thần phụ đột nhiên cảm giác chính mình có chút khinh thường vị này cựu trọng ngự linh sư. Có thể lập tức mà đến là một môi cực hạn tham lam sắc cơ. Xem ra có chơi. Quỷ thần phụ nói, khoe miệng khẽ nhếch, về sau một tay hướng phía dưới một chiêu. Dầm dầm vừa loáng gian, Berlin bên trong từng cái hắc ám trong bóng tối đột nhiên hiện ra như thủy triều quái vật, đủ loại, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, dáng người dị dạng và mèo, tản ra cực độ tà ác khí tức, lệnh hết thể người sống chán ghét. Có thể trên thực tế, những này vực sâu quái vật cũng không muốn xuất hiện, thực tế là trên không vị kia cựu trọng ngự linh sư quá mức mạnh mẽ, tản mát ra linh áp tràn ngập cả tòa Berlin, vừa xa thế gian bất luận cái gì ngự linh sư. Trong đó đồng dạng ẩn chứa thiên đạo khí tức. Nhưng mà, nương theo lấy quỷ thần phụ hài hước nhìn về phía Lý Mộ. Sau một khắc, giống tương đạo như dã thú tiếng gầm gừ chấn thiên. Dày đặc như thủy triều vực sâu quái vật tất cả đều lâm vào đối với giết chóc điên cuồng, đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới vị kia cựu trọng ngự linh sư. Bạch, một đầu mười mấy mét tráng kiện to lớn đen nhánh xúc tu đột nhiên chui ra, giống như thôn thiên cự mãng, hướng phía Lý Mộ vị trí địa phương như thiểm điện rút đi. Âm ầm, Lý Mộ chỉ sừng sững vào hư không bên trong, thậm chí không gặp có bất kỳ động tác gì, đầu kia cự mãng xấu xí xúc tu tại khoảng cách thứ 10 mét chỗ đột nhiên tự dưng phá diệt. Linh áp quá mức mạnh mẽ, gần như ngưng thực, khiến cho quanh mình không gian hóa thành hủy diệt lĩnh vực. Đầy trời hắt vẫy mực nước dưới, Lý Mộ bên mặt đột nhiên răng rắc hở ra. Như là đánh vỡ bình sứ, một đạo nhỏ bé khe hở lan tràn ra, chói mắt linh mang từ trong đó bắn ra. Có thể Lý Mộ ánh mắt vẫn không gặp có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nhìn dưới mắt Phương Giang Hiểu, âm thầm thở dài. Có chút khó. Lý Mộ đưa tay liền ép chết một mảng lớn bảy kiến vực sâu quái vật, nhưng trong lòng không gặp có bất kỳ vui mừng. Tại cơ hồ đồng đẳng với vực sâu nội địa Berlin cưỡng ép đột phá bắt trọng ngự linh sư, nhất là giờ phút này thiên đạo sắp sụp đổ, không kịp chờ đợi muốn truyền thừa cho thời khắc này Giang Hiểu, cố khí tức kia không thể nghi ngờ là đối vực sâu khiêu khích. Không hề nghi ngờ chính là, quỷ thần phụ chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống chỉ sợ còn có còn lại vực sâu sứ giả sẽ xuất hiện, thậm chí chúa tể đều sẽ hiện thân. Cục diện như vậy dưới, chính mình đến tột cùng có thể vì đối phương kéo dài bao lâu? Đột nhiên gian, Lý Mỗ chú ý tới một chút dị trạng. Những cái kia bị chính mình đánh giết vực sâu quái vật giờ phút này giống như rác rưởi chồng chất tại Berlin bên trong thành, thi thể lại tản mát ra từng sợi cho xương mù màu trắng, trôi hướng tại chỗ rất xa quỷ thần phụ. Cái sau khí tức ngay tại nước lên thì thuyền lên. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, đột nhiên, Lý Mỗ nhướng mày. Chính mình lại có một cái năng lực bị trộm đi. Đúng lúc này, trước một giây còn tại chỗ rất xa quỷ thần phụ lại trong chốc lát liền lấp lóe đến Lý Mộ phía sau. Hành đen tuyển đạo ra phù lục lơ lửng tại này bên hông hư không. Để ta. Quỷ thần phụ trong mắt màu xám bên trong không thể ách chế toát ra một bôi vẻ hưng phấn, "Ăn ngươi đi." Bạch. Ngân sắc lợi kiếm giống như ngân long xuất động, chợt lóe lên, mang theo cực hạn sát ý thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Mộ trong nháy mắt vận dụng binh chữ lạ phù. Bạch. Sau một khắc, này tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh thần kiếm hư ảnh, về sau tiện tay vung lên. Vạn Trượng Linh Hải phát tiết ra kiếm mang trực tiếp đem cái này một bôi ngân quang đánh tan. Có thể cơ hồ trong nháy mắt, Lý Mộ trong tay thần kiếm hư ảnh đột nhiên biến mất. Lập tức mà đến là quỷ thần phụ sau lưng hiện ra một tấm đen nhánh đạo phù, vinh ong ong cùng lúc, Lý Mộ trên đỉnh đầu hư không bặm mẹo, lại sinh ra từng đạo tản ra sắc bén kiếm thế thần kiếm hư ảnh. Bá, sau một khắc, cái này từng thanh thần kiếm đột nhiên ngưng thực, như mưa rào hạ xuống. Lý Mộ cũng vô biến sắc, đang muốn vận dụng giả chữ đạo phù, cưỡng ép phá thủ đoạn này. Nhưng mà đúng vào lúc này, răng rắc một đạo chí mạng băng liệt âm thanh đột nhiên đến nó trái tim thượng băng lên. Không được. Lý Mộ con người đột nhiên co lại, chưa từng ngờ tới thân thể lại sẽ tại lúc này sinh ra sai lầm. Lập tức, Lý Mộ không khỏi khống chế lão đảo dưới, không thể kịp phản ứng, sau một khắc liền bị cái này vài thanh thần kiếm hư ảnh xuyên thủng. Âm ầm kiếm quang như sao băng bút không, trực tiếp đem Lý Mộ va chạm tại thành thị phế tích bên trong, vô số kiến trúc trong nháy mắt hóa thành một mịn, đại địa ầm vang sụp đổ. Ồ, màn trời bên trên, quỷ thần phụ nhếch miệng lên một môi đùa cợt độ cong, lúc này mới bắt đầu liền kiên trì không giới rồi. Thương thế của đối phương quá mức nghiêm trọng, dù là có được Trần Châu lại như thế nào? Quỷ thần phụ thậm chí cảm giác chính mình chỉ cần kéo lên trong một giây lát, đối phương chính mình liền sẽ không thể tránh né tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thế. Bất quá, quỷ thần phụ đống nhiên nhìn quanh hướng bốn phía, nội tâm đã dâng lên một loại khác ý niệm. Vị này cựu trọng ngự linh sư, thế nhưng liền thần cũng muốn có được sinh mệnh, ta đến tột cùng có cơ hội hay không đâu? Tại quỷ thần phụ không nhìn thấy địa phương, cả tòa Berlin, những cái kia mang theo nhuốm máu vải trắng vực sâu sứ giả đứng ở các nơi phương vị, đem tòa này hắc ám rừng sắt thép vây quanh, lẫn nhau giống như đám mây thần linh, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình quan sát trong đó từng màn. Nếu như ba vị chúa tể đồng thời xuất thủ đánh giết thời khắc này Giang Hiểu, chẳng lẽ thiên đạo còn có thể cưỡng ép bảo đảm hạ đối phương? Một bên khác, Trần Lão Bản ngay tại Giang Hiểu cách đó không xa trên nhà cao tầng, nhìn xem vị này ngay tại đột phá bắt trọng huyền y thanh niên. Dựa vào cái gì? Thiên đạo phân ra một phần lực lượng cho Lý Mộ, khiến cho trái ngược lẽ thường kiên trì đến 10 vạn trượng linh hải. Vẫn là nói hư đột nhiên có được chính diện chống lại chúa tể thực lực, hoặc là Giang Hiểu sớm đột phá tới bắt trọng, cưỡng ép giết ra ngoài. Trần Lão Bản không hiểu cau mày, suy tư từng cái ý niệm. Cuối cùng vẫn cảm giác được cho dù là thiên đạo hẳn là cũng không đến nỗi như thế bà mẹo. Nhà mình đại nhân đến tuột cùng lại là nghĩ như thế nào đây này? Đối phương chính là chấp trưởng lấy chúng sinh thất tình lục dục vô thượng chúa tể, chắc chắn sẽ lấy này đặc hữu phương thức giải quyết rơi cái này tiên mệnh chi tử, chỉ sợ không đến cuối cùng chắc chắn sẽ không nhận bại. Trần lão bản trong lòng ẩn ẩn có loại nói không nên lời dị dạng cảm giác. Đúng lúc này, Trần lão bản thần sắc hơi trầm lại. Một viên mảnh vụn thạch bỗng nhiên lơ lửng. Sau một khắc, không riêng mảnh vụn thạch, bao quát to lớn tường bê tông thể, báo phế đèn đường, che kín cái khe to lớn đường đi, đen nhánh quái vật thi thể. Cả tòa Berlin bên trong thành hết thảy sự vật tất cả đều bị một đôi bàn tay vô hình nâng lên. Một cỗ đủ để diệt thế khủng bố linh uy chậm rãi tràn ngập, giống như mênh mang như đại dương, này phương thiên địa đều bặm mẻo. Bao quát quỷ thần phụ ở bên trong, tất cả tồn tại đều cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, giống như phụ trầm, nhưng còn xa thắng qua phụ trầm. Đây là ngự linh sư bản chất nhất, nhất mới đầu, cường đại nhất linh lực. Chỗ xấu nhất, Lý Mỗ triệt để hóa thành một cái đi lại mặt trời, tản ra vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ, lệnh người khó mà nhìn thẳng, liên tục không ngừng linh áp tiết ra, càn quét bát hoang, trấn áp hết thảy vực sâu hắc ám. Này trong lòng bàn tay cầm chặt trần châu, giống như đá lửa, nhóm lửa nóng rực sinh mệnh. Chương 782, trèo lên tám trọng, nam, nhanh, nhanh lên a. Giờ phút này, Giang Hiểu cảm nhận được kia cố đã từng như là đối mặt thần linh linh uy, nhưng trong lòng không một chút vui mừng, ngược lại chỉ có lo nghĩ cùng bất thiết. Trung quanh 10 vạn bình du hồn nước lộ không ngừng bay hơi ra đại lượng linh khí, nồng đậm đến đã hình thành chất lỏng, tràn ngập tại tự thân bốn phía, không ngừng chuyển vào thể nội, dọc theo yếu ớt kinh mạch, cuối cùng đi vào u ám vĩnh hằng linh hải cùng số mệnh châu ở trong. Vì sao lại như vậy? Giang Hiểu gắt gao nắm quyền, này thực chất bên trong cực kỳ yêu ngạo đến không thể nào tiếp thu được Lý Mộ hy sinh tính mệnh, vì chính mình trải đường hành vi. Sợ hơn chính là, con đường này mình liệu có thể đi đến cuối cùng? Tất cả mọi người tin tưởng chính mình, quỷ bóng cũng tin tưởng chính mình, ngay cả thiên đạo đều tin tưởng chính mình. Cho tới giờ khắc này, Giang Hiểu mới hiểu được vì sao đã từng làm thiên cơ cung cung chủ Lý Mộ sẽ như vậy cố chấp. Gánh chịu lấy ngàn vạn sinh linh nhân tộc linh tụ, làm sao có thể không trả giá hết thảy, thiêu đốt sinh mệnh, cho đến hoàn thành kia phần tâm nguyện. Đồng dạng, thời khắc này áp lực lớn đến gần như sắp muốn làm chính mình thở không nổi. Quỷ bóng từng nói qua, một ngày kia, như bây giờ không có biện pháp, mình có thể lựa chọn lùi bước, đi vào vực sâu, tìm kiếm tái tạo hết thảy biện pháp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nhất quán đến nay, phàm là xuất thủ liền có thể giải quyết hết thảy quỷ bóng, càng đối tương lai cảm thấy hắc ám, khó có hy vọng. Đông xuyên thành phố gặp gỡ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, chính mình từng gánh chịu lấy những cái kia đáng thương quỷ vật hy vọng, lấy thân phận của Bắc Minh Quỷ, cuối cùng lại không cách nào đối mặt Tô Gia Bát Trọng Ngự Linh Sư, trơ mắt nhìn kia hủy diệt trong mắt. Nếu là một màn này lần nữa tái diễn, chính mình trơ mắt nhìn vực sâu nuốt hết cuối cùng thế giới, từ từ trong đêm tối, chính mình lại đem như thế nào hồi ức hôm nay hết thảy. Lấy nhất quán thoải mái ngữ khí, ra vẻ tùy ý nói ra, không có cách, ta hết sức sao. Giang Hiểu cũng không phải là không có thất bại qua, đồng dạng cũng không sợ hãi thất bại, sợ hãi chính là đối mặt những cái kia thất vọng ánh mắt, sợ hãi chính là nội tâm tản ra không ra hổ thẹn ấy nấy cảm giác. Không thể chết. Không muốn chết. Ta không tiếp thụ kết cục như vậy. Giang Hiểu đem hết toàn lực, cố nén thân thể phụ tải sau đau đớn, lấy cực hạn tốc độ hấp thu linh khí. Thiên đạo khí tức càng thêm nồng đậm, đại đạo phản âm vờn quanh tại này quanh mình, ngàn vạn pháp tắc hình thành từng mai huyền chi lại huyền phù văn, như ẩn như hiện. Khoảng cách thiên đạo triệt để sụp đổ còn thừa lại hơn 60 thiên. Lúc đó, thế gian vạn vật đều sẽ mất đi trong cõi u minh bàn tay lớn kia, vận mệnh hoàn toàn biến mất, số mệnh bài trừ, âm dương mất cân bằng, tứ quý luân hồi lặp đi lặp lại không còn, thời không, quy củ, nhiệt độ, chân lý hết thảy đều đem lâm vào hỗn loạn. Vực sâu đem bao phủ tất cả. Tất cả sinh mệnh đều sẽ tại lạnh như băng trong bóng tối đau khổ cầu sinh, phí công vô lực dãy rủa, cuối cùng triệt để tịch diệt. Vạn vật trở về hỗn độn, thiên đạo trèo chống không đến Giang Hiểu đột phá cửu trọng, chỉ có thể ở đây khắc đem cuối cùng lưu lại lực lượng cưỡng ép phó thác. Hy vọng tương lai xa xôi, có thể có một tia tự quang phá vỡ bóng đêm vô tận. Hợp đạo hạt giống chính lấy một loại huyền diệu phương thức đi vào Giang Hiểu trong thức hải. Thiên đạo hạt giống đã gieo xuống. Cùng lúc đó, Berlin các nơi trên nhà cao tầng mang theo nhuốm máu vải trắng vực sâu sứ giả trong đầu vang lên một đạo thuộc về thần âm thanh. Các ngươi có thể độc thủ. Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, những này vực sâu sứ giả cùng nhau hóa thành một bãi mực nước biến mất tại chỗ cũ. Hy vọng, vực sâu chúa tể muốn triệt để hủy đi cái này hy vọng duy nhất. Cơ hội trong mấy mắt, Giang Hiểu đột nhiên cảm thấy một trận dùng mình hàn ý, đây là cực độ hắc ám băng lãnh khí tức, đến từ bốn phương tám hướng, từng trương cũ nát hình vung vải trắng trí âm ảnh bên trong quỷ dị bay ra, như thủy chiếu hắc ám hội tụ hình thành đen nhánh thân thể. Tam, tứ, ngũ, thất, bát, cửu, cho bẹn sáu vị thần sứ giả. Những này từng tại đầu kia u linh thuyền thượng cùng ma quỷ làm giao dịch, bán linh hồn cường giả, bây giờ đã mất đi bản thân, thậm chí liền tên đều bị xóa đi, biến thành đơn thuần số thứ tự. Bao quát Tô Thanh. Khó trách quỷ bóng từng nói qua, lần sau chính mình lại cùng vị này Tô gia tiểu tam gia gặp mặt lúc, lẫn nhau chính là sinh tử đại địch. Hố sâu to lớn bên trong, Giang Hiểu đang đứng ở đột phá bắt trọng mấu chốt, thiên đạo hạt giống đã trồng ở này trong thức hải, thiên đạo khí tức nồng đậm đến mức cực hạn, đủ để xua tan đại bộ phận vực sâu tồn tại. Mà tại này bốn phương tám hướng, từng vị vực sâu sứ giả so như tượng gỗ đứng lặng. Tấm địa cũ nát nhuốm máu vải trắng lạnh như băng đến không mang mảy may khí tức. Lần này, làm sao bây giờ? Giang Hiểu lúc này mới nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới, không khỏi là đi ngược dòng nước. Trong đó độ khó lớn đến làm người tuyệt vọng. Phía trước là ngự linh sư cùng quỷ vật chi tranh. Nắm giữ thiên cơ châu Lý Mỗ chấp trưởng thiên cơ cùng, vốn là nên trấn áp hết thể quỷ quái, nhân tộc hương thịnh phồn vinh, đây chính là thời đại đại thế. Bây giờ là vực sâu cùng thiên đạo chi tranh. Thiên đạo đã triệt để sụp đổ, đại biểu cho hỗn loạn hắc ám vực sâu, vốn là hẳn là bao phủ hết thảy. trong vực sâu cường giả càng là tầng tầng lớp lớp, không thể ngăn cản. Thiên đạo một phương có thể có mấy người đứng được đi ra? Giang Hiểu, Lý Mỗ, có thể thời khắc này Lý Mỗ đang cùng quỷ thần phụ trên bầu trời ra tay đánh nhau, khó mà quất đến mở thân, kia quỷ thần phụ cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng này chu toàn. Đối mặt với 6 vị trở lên vực sâu sứ giả, thể nội lại như cũ u ám vĩnh hằng linh hải, Giang Hiểu đột nhiên cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm không còn chút sức lực nào. Nếu như lại có thể cho ta một chút thời gian. Giang Hiểu cắn răng, cực kỳ không cam lòng, chỉ cần lại nhiều cho ta một đoạn thời gian, liền tốt rồi a. Đoạn phách kiếm, thần thai, nghiệp liên chân hỏa, quỷ khải, thời gian ngừng lại. Vì cái gì? Còn có nhiều như vậy không có làm được chuyện. Vãn ca bệnh cũng không thể chữa khỏi, minh phủ cũng không thể tại ta dẫn đầu hạ chân chính quật khởi, có được nhiều như vậy cơ duyên lại vẫn là như thế thất bại. Giang Hiểu tại cực hạn không cam lòng phía dưới, ánh mắt đột nhiên nhiễm lên một tầng huyết sắc, như ngày đó hối hận châu huyễn cảnh lúc như dã thú hung tính, không, ta gánh chịu lấy nhiều như vậy, làm sao có thể ở đây dừng bước? Chỉ cần có một tia cơ hội, lão tử cũng phải cắn răng cắn. Cái này đáng chết cái gọi là đại thế. Hôm nay như đợi bổn tọa đột phá bắt trọng, chắc chắn cùng Lý Mô cùng nhau giết sạch Berlin bên trong tất cả vực sâu quái vật. Xoạt quanh mình linh lực đại dương mênh mông đột nhiên đột ngột lật dâng lên. Một cỗ giao long linh lực điên cuồng tràn vào Giang Hiểu thể nội, này đục thân đồng dạng như Lý Mô giống nhau không chịu nổi gánh nặng, sinh ra từng đạo khe hở, gần như sụp đổ. Một tia đỏ thắm máu tươi chậm rãi từ này trên trán dưới tóc đen tiết ra, nhuộm đỏ mắt phải, có thể kia con ngươi đen nhánh lại lạnh như băng lạnh liệt. Cùng lúc đó, vĩnh hằng linh hải bên trong số mệnh châu đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một bôi huyết mang. Nhưng vào lúc này, cái này 6 vị vực sâu sứ giả cưỡng ép chống cự lại thiên đạo uy áp, cất bước tiến lên, mục tiêu trực chỉ Giang Hiểu. Giang Hiểu, trên bầu trời, Lý Mô đột nhiên linh lực tăng vọt, giống như thiên thần thế không thể đỡ, một trưởng đem quỷ thần phụ tắt đến bay ngược mà ra, ven đường đụng gãy vô số nhà cao tầng. Có thể đang muốn có hành động thời khắc, quỷ thần phụ đột nhiên lại đến một chỗ khác trong bóng tối dậm chân mà ra, đồng thời trong tay thánh giá tản mát ra đại lượng cho xương mù màu trắng, lại có chút cùng loại trần châu hiệu quả. Lại kiên trì. Một hồi, quỷ thần phụ đã cảm nhận được Lý Mỗ mạnh mẽ hạ yêu đất, cắn răng kiên trì, thần lúc này tại đối phó Giang Hiểu, ta có một chút xíu khả năng, nếu như có thể bắt lấy, chỉ cần ăn cái này cựu trọng ngự linh sư. Không có bất kỳ cái gì tồn tại không muốn trở thành chỗ thể. Kia là trong vực sâu cấp cao nhất tồn tại, trải qua tuyên cổ minh ông, vô tận tuế nguyệt cũng chỉ có 3 vị, đơn giản vô thượng hai chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Nghĩ như vậy, quỷ thần phụ không tiếp đại giới, liều mạng cùng Lý Mộ dây dưa, tính toán hao hết sạch đối phương cuối cùng sinh mệnh, sau đó an hắn. Một bên khác, Giang Hiểu điên cuồng cướp đoạt thời gian, bắt trọng ngự linh sư. Đây mới là quyết định hết thảy mấu chốt. Cùng lúc đó, trong cõi u minh tiên đạo chi lực đột nhiên nồng đậm lên. Những này vực sâu sứ giả động tác dần chậm, cùng loại với đã từng quỷ bóng cùng Lý Mộ xuất thủ lúc, đột phải ảnh hưởng cực lớn. Đây chính là thiên đạo cuối cùng còn sót lại lực lượng, vẫn có thể miễn cưỡng áp chế những này vực sâu sứ giả. Nhưng mà, mang theo nhuốm máu vải trắng Tô Thanh bỗng nhiên giơ tay lên, không có do dự chốc lát, đại lượng hắc khí lấy này cánh tay phải nổi lên, về sau lượn lờ tại này quanh thân, cuối cùng hóa thành hình thành một cái giống như từ trong địa ngục bước ra đen nhánh ma thần áo giáp. Vực sâu chi lực tạo dựng hắc ám pháp tướng lập tức triệt tiêu nơi đây thiên đạo chi lực ảnh hưởng. Tô Thanh chỉ hờ hững nhìn về phía trước ngay tại đột phá bắt trọng Giang Hiểu. Hoàn toàn mất đi quá khứ đủ loại ký ức, linh hồn đều bị thần thu đi, lại há có thể đem này coi là đã từng cái kia Tô gia láo trạch bên trong thiếu niên. Giờ phút này, Tô Thanh thuần túy chỉ biết, trước mắt người thanh niên này chính là thiên đạo hy vọng cuối cùng. Giết hắn. Trong đầu vang lên thần cuối cùng âm thanh. Tô Thanh bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, lão tử thật sự là phục ngươi cái này đồ chó hoang. Một đạo hắc ảnh đột nhiên chí cao không thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem hắc ám pháp tướng ra chỉ hạ Tô Thanh trấn áp tại đại địa. Âm âm ngập trời bụi mù vừa mới dâng lên, có thể sau một khắc lập tức dừng lại tại trong giữa không trung. Vô số đá vụn bao quát bụi bằng tất cả đều lơ lửng tại trong giữa không trung, giống như ở vào biển cả chỗ sâu đồng dạng. Phù trầm. Giang Hiểu nhuộm máu tươi hai mắt khẽ biến. Bạch, bạch, bạch. Sau một khắc, nhỏ bé bụi bằng giống như mưa rào rơi xuống, một cỗ cường đại trọng lực đột nhiên giáng lâm, ở đây mấy vị vực sâu sứ giả đều nhận ảnh hưởng, cứng đờ tại chỗ cũ. Đợi cho bụi mù rơi đi trong hồ lớn, Tô Trạch một tay nhấn lấy Tô Thanh đầu lâu, cánh tay phải cơ bắp như cầu lòng nhiệt lộ, cắn răng nghiến lợi thống mạ đạo, ngươi cái này dành con thật sự là muốn đem ta cho tức chết. Chương 783, trèo lên tám trọng. 6. Thời gian đi vào trước đây không lâu, Tô Trạch chính ở trong bóng tối vô tận du đãng, đột nhiên liền cảm thấy vài luồng khí tức tề hàn hiện thế bên trong Berlin, không khỏi hiếu kỳ. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tại này trong đầu vang lên. Tô Trạch lập tức ánh mắt đột nhiên thay đổi, tranh thủ thời gian đồng dạng lên đường đi tới hiện thế Berlin, càng bị một màn trước mắt màn cả kinh khiếp sợ và phần. Cháu của mình thế mà thành sắp sửa hợp đạo tồn tại. Tô Trạch dù sao đi vào vực sâu thời gian không dài, không có nhiều như vậy hắc ám hư vô ý niệm, đối với thiên đạo cùng vực sâu cũng không sao cả, chỉ cần đoạn này nhân sinh trôi qua tiêu sái. Chết thì chết chứ sao? Huống hồ dù là thiên đạo trùng kiến, vực sâu cũng khả năng không lớn hoàn toàn biến mất, âm dương cân bằng vốn là như thế. Xét đến cùng, Tô Trạch chỗ nào có thể nhìn xem chính mình kia đại chất tử chết. Nhưng vào lúc này, khiến cho vạn vạn không nghĩ tới chính là, ra tay với Giang Hiểu thế mà còn là Tô Thanh tên kia. Tô Trạch tức giận đến lập tức liền nhảy ra ngoài, trực tiếp toàn lực một thanh ấn xuống Tô Thanh đầu đệm như điên đại địa, cưỡng ép đem này trấn áp tại đường trường. Nhị thúc, Giang Hiểu trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức đè xuống tâm niệm, chuyên tâm đột phá bắt trọng. Dưới mắt hoàn toàn chính là lẫn nhau tại tranh thời gian. Có thể, cục diện vẫn có thể nói là thiên về một bên. dù là Tô Trạch xuất hiện vì đó làm dịu một bộ phận áp lực. Nhưng mà, Giang Hiểu trong lòng vẫn bao phủ vẻ lo lắng, cảm giác được, cho dù là thiên đạo cũng rất khó điều hòa hôm nay cái này nhất tuyệt cảnh. Một bên khác, Tô Trạch đang chuẩn bị giáo huấn cái này tam đệ, nhưng vào lúc này, bạch, một cỗ cực hạn thời không chi lực đột nhiên đông kết này phương thiên địa. Tô Trạch đồng tử khó khăn chuyển động hạ. Sau một khắc, Tô Thanh trở tay liền bắt lấy Tô Trạch cái cổ, tấm kia cũ nát nhuốm máu vải trắng che khuất hắn mặt, cũng che khuất mảnh này thiên. Ầm ầm, Tô Thanh tại hắc ám pháp tướng ra chỉ dưới, giống như hồng hoang manh thú, đúng là mang theo Tô Trạch mạnh mẽ đâm tới, đem đại địa xé rách ra một đầu rãnh sâu hoắm. Ta ngược lại muốn xem ngươi chỗ nào tới lớn như vậy bản sự. Cùng lúc đó, Tô Trạch cũng bị chọc giận, này tính tình vốn là ngang tàng, chỗ nào thấy Tô Thanh cái này đệ trái lại đối tự mình động thủ. Oeng. Trong chốc lát, Tô Thanh đột nhiên gặp một cỗ vô hình lực đẩy, giống như đạn pháo bay nhanh rút lui ra mấy ngàn mét có hơn, ven đường đem trọn tòa Berlin đều xông ngang ra một đạo danh trời, giống như lấy nục thân xé rách tòa thành thị này. Có thể sau một khắc, Tô Trạch lại nâng lên đại thủ, cách không một chảo. Phù trầm kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Tô Thanh lần nữa hóa thành lưu quang, giống như lọt vào lô đen hấp dẫn trùng sáng, căn bản là không có cách thoát đi. Cách. Vừa lóe gian, Tô Trạch liền lại bắt lấy Tô Thanh, đồng thời miệng rộng hở ra, vẫn là phải đem ngươi cái tên này đánh thanh tỉnh mới được. Vừa dứt lời, Oanh Tô Trạch đột ngột tựa như vặn bao cát, đem Tô Thanh hung hăng đập lên đại địa, lực tàn phá kinh khủng, cả tòa Berlin đại địa trực tiếp sụp đổ ra một cái hơn ngàn mét hố sâu. Cái khe to lớn như giống như mạng nhện dạn nứt ra, khoa trương đến cực điểm lực lượng, giống như cổ thần gian chiến đấu. Tô Thanh thân thể lập tức vỡ vụn hóa thành một bãi mực nước. Sau một khắc, phu cận một chỗ trong bóng tối, mang theo nhuốm máu vải trắng Tô Thanh lần nữa bước ra, cũng tại trong nháy mắt lấp lóe đến Tô Trạch sau lưng, tay phải tại hắc khí lượn lờ dưới, đông dương sinh ra pháp tướng một bộ phận. Oanh Tô Trạch không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh cho chảy ra mà ra, vọt tới một tòa cao ốc. To lớn đá rơi trong nháy mắt đem này bao phủ. Nhưng đồng dạng, đột nhiên gian, Tô Trạch cũng đột nhiên đến bên hông trong bóng tối bước ra một bước, lại giống không tổn thương chút nào. Thời gian ngừng lại, Tô Thanh lập tức lại lần nữa triển khai cái này nhất thời không chi lực. Phu trầm Tô Trạch đồng dạng giơ tay lên, lấy Tô Thanh làm trung tâm, hạ xuống một cỗ vượt xa gông xiềng hơn trăm lần khủng bố trọng lực. Tô Thanh tính cả này dưới thân mặt đất lập tức hãm sâu, giống như bị một cây kình thiên đại trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng đến chỗ sâu trong lòng đất. Sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin một màn. Tô Trạch ánh mắt dữ tợn, đưa tay chỉ lên trời, ra sức vồ một cái, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cho lão tử đến. Âm ầm một cỗ cùng loại tiếng sấm âm thanh đột nhiên đến thiên ngoại giữa tầng mây chuyển đến. Không ra thời gian ba cái hô hấp, chạm bầu trời màu lam bên trên, một chỗ cực nhỏ điểm đỏ đột nhiên lấp loài dưới, cũng nhanh chóng mở rộng, cuối cùng triệt để hiện lộ tại trong mắt thế nhân. Một khối đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên thạch vũ trụ. Với anh, sau một khắc, khối vân thạch này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhận kinh khủng lực hút, mang theo thế lôi đỉnh và quân, ở vang xung kích tại cả tòa Berlin. Phần phật Berlin trực tiếp dâng lên một đoàn mây hình ấm, sóng lớn ngập trời, vô số bụi mù cuồn cuộn. Lại đến, Tô Trạch đứng thẳng trực diện lấy sóng xung kích, nhìn về phía trước kia to lớn đến không cách nào hình dung hố sâu, hung tợn mắng, danh con, thật làm anh của ngươi ta không có cách nào khác thu thập ngươi rồi. Berlin thật, ra đại sự a. Trong vực sâu, gã đại hán đầu trọc cực lạc quỷ cảm thụ được cô ba động này, trong lòng có chút thất vọng, xem ra lần trước Trần lão bản báo cho được không tệ, gia hỏa này cũng tính là lòng tốt, cũng không biết chúa tể là có hay không sẽ hiện thế. Đây là Tô Trạch. Một bên khác, ngay cả quỷ thần phụ đều khiếp sợ mà liếc nhìn phía dưới Tô Trạch, nhận ra đây là một cái trong vực sâu chí cường giả. Phía sau chính là vị kia tục chuyển sắp đăng lâm vị thứ tư chúa tể hư. Hư thế nhưng một cái lệnh chính mình cũng sợ hãi không thôi tồn tại. Quỷ thân phụ cũng không cái gì cùng Tô Trạch liên hệ ý niệm, chỉ đối thủ đoạn này cảm thấy tắc lưỡi không thôi, sau đó lại lọt vào Lý Mộ trọng thương. Bành Lý Mộ dù là chi linh vỡ vụn, nhưng chiến lược lại là giờ phút này Berlin mạnh nhất cái kia, nhất cử nhất động đều mang theo thiên địa vĩ lực. Cửu trọng linh uy càng đồng dạng lệnh Berlin bên trong được sâu tồn tại cảm đến kiềm chế. Quỷ thân phụ tuy là vô thượng phía dưới mạnh nhất lệ quỷ, có thể giờ phút này cũng là liên tiếp bị thương nặng, liều đến thủ đoạn ra hết, từ đầu đến cuối vô pháp chân chính vượt trên mảy may. Cảm nhận được ngân sắc thánh giá bên trong bay nhanh tiêu hao cho xương mù màu trắng, quỷ thần phụ không khỏi có chút đau lòng, lần này cần là ăn không xong ra hỏa này, coi như quá thua thiệt. Xoát một tấm tàn tạ nhuốm máu vải trắng đông nhiên từ trong bóng tối bay ra. Lần này, Tô Thanh trạng thái liền cực kỳ không xong. Tấm kia chữ bằng máu cựu vải trắng vỡ ra một đường vết rách. Nếu bàn về thực lực, Tô Thanh sắc thực hơi yếu hơn Tô Trạch, nhưng lẫn nhau chênh lệch cũng không tính quá lớn, chân chính muốn so liệu, vẫn là nhìn phía sau chúa tể vực sâu chi lực. Có thể Tô Thanh cần gì phải cùng Tô Trạch đơn đả độc đấu? Nói một cách khác, một bên khác, Giang Hiểu tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Còn lại vực sâu sứ giả đã chống cự lấy cuối cùng thiên đạo chi lực, lúc sắp đến gần đi vào này trước mặt, kia cực hạn hắc ám khí tức đã chạm tới Giang Hiểu. Không được, đại chất tử. Tô Trạch tranh thủ thời gian ánh mắt biến đổi, lúc này mới hảo não tự trách, không nên do lấy tính tình cùng Tô Thanh đánh lâu như vậy, lập tức liền muốn tiến đến. Có thể Tô Trạch lại như thế nào có thể đồng thời đối mặt nhiều như vậy vực sâu sứ giả? Thậm chí, trong bóng tối lần nữa bay ra một tấm nhuốm máu vải trắng. Đây là thần đầu tiên sứ giả, đồng thời cũng là ưu linh tuyển thượng cũng không tồn tại tấm kia nhuốm máu vải trắng, càng không phải là thế giới này sinh mệnh, chính là di vãng những thế giới kia bên trong trí cường giả. Tô Trạch lập tức bị ngăn chặn, đồng thời Tô Thanh cũng lần nữa đến phía sau chạy đến, lệnh Tô Trạch tức giận đến gọi là một cái giận không kèm được. Tô Thanh, ngươi cho lão tử tỉnh a! Anh không nói tiếng nào. Tô Thanh chỉ đưa tay, vận dụng vực sâu chi lực, bắt đầu cùng một vị khác vực sâu sứ giả trấn sát cái này. Hư sứ giả, các phương hỗn chiến phía dưới, Giang Hiểu mới là giờ phút này Berlin chính trung tâm. Vĩnh Hằng Linh Hải đã bắt đầu có chút ánh sáng nhạn, số mệnh châu càng ở vào thức tỉnh biên giới. Một cỗ huyền diệu khí tức dần dần đến này thể bên trong phát ra tới. Trong thức hải thiên đạo hạt giống cũng triệt để gieo xuống, hết thể hy vọng đều đã kết thúc. Nhưng vào lúc này, kia năm vị vực sâu sứ giả đã triệt để phá vỡ thiên đạo cuối cùng một tia lực lượng, tại thần chỉ dẫn dưới, sắp xóa đi cuối cùng tự quang. Hắc ám ngay tại dần dần chiếm cứ trong mắt thế giới. Giang Hiểu, Lý Mộ âm thanh giống như thiên lôi quần quần vang vọng cả bầu trời. Có thể Giang Hiểu lại nghe được cực kỳ mơ hồ không rõ, trong mắt càng nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật, nội tâm dần dần lỗ trống, thần trí rơi vào không có tận cùng vực sâu hắc ám. Chỉ kém nửa bước đột phá bắt trọng, nhưng chính là cái này nửa bước, làm vực sâu chúa tể thần lại há có thể nhìn không ra. Hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, bao quát kế tiếp đủ loại. Ai rốt cục, một đạo mơ hồ có chút quen thuộc tiếng thở dài vang lên. Giang Hiểu đột nhiên giống như là bị dội chậu nước lạnh, đại não thanh minh đi qua, trong mắt thế giới dần dần rõ ràng rõ ràng. Lúc này mới kinh dị phát hiện, một tấm không có chữ bằng máu cũ nát vải trắng lại chẳng biết lúc nào rơi vào trên mặt của mình. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lần nữa giật mình, quanh mình vực sâu sứ giả lại giống như cử chỉ điên rồ đứng tại chỗ, không lúc đích. Ai? Thế mà có thể cùng lúc khống chế lại cái này năm vị thần sứ giả. Chương 784, trèo lên tám trọng, 7, loạn chiến phía dưới Berlin. Tòa thành thị này triệt để hóa thành phế tích. Chúa tể chưa chính thức xuất thủ, có thể thế cục đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu không phải Tô Trạch xuất thủ, có thể cho dù là Tô Trạch xuất thủ, vẫn khó mà vãn hồi cục diện. Thần đối với khát vọng sinh tồn vượt xa quá bất luận một vị nào chúa tể, với cái thế giới này bố cục càng dài đạt mấy ngàn năm, lấy sức một mình liền dễ như trở bàn tay đem Giang Hiểu đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Mang theo nhuốm máu vải trắng vực sâu sứ giả đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, Giang Hiểu thần sắc kinh ngạc hạ. Cách đó không xa, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân đứng tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, im ắng thở dài. Trần lão bản, chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu triệt để sửng sốt. Vực sâu một phương, Thư cùng Tô Trạch đứng tại phía bên mình miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng vì sao Trần lão bản giờ phút này thế mà? Sau đó, càng làm Giang Hiểu khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp mang theo thất mặt nạ vực sâu sứ giả đột nhiên hốt hoảng lui lại lên. Cùng lúc, Bát Hào tay phải cầm chặt lấy nơi trái tim trung tâm, thế mà khó khăn mở miệng, "Ta đến tột cùng tại, thật là khó chịu." Trừ cái đó ra, còn lại mấy vị kia thần sứ giả cũng riêng phần mình đều có dị trạng, dường như đối trước mắt cử chỉ sinh ra mờ mịt. Cựu trọng ngự linh sư, đột nhiên gian, Thất Hào ngẩng đầu vọng hướng trên bầu trời Lý Mộ, "Đây là Thiên Cơ Cung cung chủ." Sớm tại số mệnh chi thời gian chiến tranh, Thất Hào liền từng đã giúp Tô Thanh một lần, cũng cùng Lý Mộ đánh qua đối mặt, mà này thân phận càng là mấy trăm năm trước Ngọc Hư Cung chi chủ. Giờ phút này nhìn xem Lý Mộ như ngọn nến tiêu đốt sinh mệnh tách ra vạn trượng quang mang. Thất Hào nguyên bản bị thần cầm cố lại nội tâm đột nhiên sinh ra một tia bừng lòng. Chính mình đến tuột cùng đang làm cái gì? Từng tại Tam Thanh Cung trong cho phép hạ lời thề, tại Thiên Sư Động đối mặt vô số ngự linh sư, làm Thiên Cơ Cung thủ tịch phần kiêu ngạo kia. Những cái kia nguyên bản quên mất đồ vật, giờ phút này giống như thủy triều bừng lên, bao quanh trái tim, khiến cho cảm thấy đã lâu khó chịu. Có thể, Thất Hào thế mà không tiếp đại giới muốn liều mạng đi tóm lấy cái này một cố khó chịu cảm giác. Đúng lúc này, Nhị Hào đột nhiên nâng tay phải lên, đại lượng hắc khí không ngừng lượn lờ, cuối cùng hình thành một thanh hắc kiếm. Sau một khắc, Nhị Hào nhìn về phía Trần lão bản, cứng nhắc mở miệng nói, "Nhiều, ta không cần." Trần lão bản lắc đầu, thở dài nói, "Dù sao các ngươi cũng không chiếm được giải thoát, thanh tỉnh, ngược lại là loại càng sâu thống khổ. 2000 năm thời gian không sánh bằng giờ phút này một giây thống khổ." Nhị Hào nói xong, giơ kiếm tại chỗ cổ, tại chỗ tự vẫn. Bịch thi thể nặng nề mà đổ vào mặt đất, sau đó hóa thành một bãi mực nước, lưu lại hạ một tấm nhuộm bụi đất cũ nát vài trắng. Hối hận, một bước sai, từng bước sai. Vũ Hào đột nhiên lảo đảo vừa lui, trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt tình cảm ba động, đây chính là thần linh hứa hẹn cho ta vĩnh hằng sinh mệnh, sao mà miệng ai? Mất đi linh hồn, không có tình cảm, cùng ven đường cục đá lại có gì khác biệt? Như thế còn sống có ý nghĩa gì? Đa tạ. Đồng thời, Thất Hào cũng thật sâu nhìn về phía Trần lão bản, chỉ ít, thống khổ so không cảm giác được thống khổ đến hay lắm. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu cuối cùng đã rõ ràng, Trần lão bản cũng không có khống chế lại những này thần sứ giả. Khống chế lại lẫn nhau chính là lòng của mình, viên kia tươi sống huyết đục trái tim, chỗ sâu nhất giữ lại lấy tất cả tình cảm. Trần lão bản chỉ là đơn giản đem những cái kia tình cảm cho tỉnh lại. Nhưng Giang Hiểu đột nhiên không hiểu nhìn xem Trần lão bản, đây là vì cái gì? Một bên khác, Trần lão bản nhàn nhạt mở miệng, ngay thẳng đạo, ta không biết. Không biết. Giang Hiểu nhướng mày, đang muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực hạn mặt trái hắc ám khí tức tự dưng lan ra. Trong hư không vang lên từng đạo tà ác nói nhỏ âm thanh, cả phương thiên địa tựa hồ cũng ám chút, nhiệt độ chợt hạ, khí tức âm lãnh như xúc tu đuốt ve Giang Hiểu quanh thân, khiến cho cảm thấy thân thể cùng tâm thần thượng cảm giác đè nén. Thậm chí ngay cả vờn quanh tại này quanh mình đại đạo phù văn đều ảm đạm rất nhiều, gặp một loại nào đó hắc ám ảnh hưởng, thiên đạo chi lực đang trở nên ô uế. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại. Thất Hào chờ vực sâu sứ giả càng cảm nhận được cái gì, lập tức tính toán cưỡng ép vạch mặt thượng tâm kia nhuốm máu vải trắng, có thể chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc, động tác đột nhiên liền đình trệ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, xoát một đầu cực nhỏ hắc tuyến đột nhiên đến bên hông trong bóng tối rối ra, cấp tốc cuốn chặt lấy trên mặt đất tấm kia bôi chét lấy nhuốm máu nhị hình vương vải trắng. Sau một khắc, một chỗ khác trong bóng tối đồng thời duỗi ra một đầu cực nhỏ hắc tuyến, cuốn quanh lên trương này cũ nát nhuốm máu vải trắng. Không ra thời gian ba cái hô hấp, đại lượng hắc tuyến đến bốn phương tám hướng, giống như suối chảy, tất cả đều hội tụ hướng tấm kia nhuốm máu vải trắng. Cuối cùng, nhị hào chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía Trần lão bản, đi thử một chút, để ta cảm thụ xuống quá khứ tâm tình. Ta không có tư cách này. Trần lão bản cười khổ một tiếng, về sau đang muốn lùi bước. Đúng lúc này, bệnh. Từng đầu đen nhánh xúc tu đột nhiên đến các ngõ ngách chui ra. Những này xúc tu bốn phương thông suốt, như là đường đi phân chia cả tòa Berlin thành, triệt để đem nơi đây hóa thành như địa ngục chẳng cảnh. Giống như bạch tuộc xúc tu, lập tức đem Trần lão bản quấn quanh ngay tại chỗ, khiến cho bị bao khỏa tại một đoàn đồng đậm đến tan không ra trong bóng tối. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá ngắn ngủi trong chớp mắt. Cái gì? Đây là? Trên bầu trời, quỷ thần phụ cùng Lý Mỗ đồng thời ánh mắt lại biến, đều cảm nhận được phía dưới kia cỗ kinh khủng đến vô pháp nói khí tức. Chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Tô Trạch cùng Tô Thanh đối banh một quyền về sau, còn chưa kịp khôi phục, về sau liền phát hiện cái này từng đầu nối liền trời đất đen nhánh xúc tu. Cùng lúc đó, nào đó cố đủ để đại diện vực sâu vô thượng khí tức triệt để giáng lâm tại Berlin. Chẳng lẽ là cái kia mắt to quái? Tô Trạch ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện thất hào chờ vực sâu sứ giả, chẳng biết tại sao giống như pho tượng đứng tại chỗ. Mà tại vô số đầu xúc tu hội tụ chi địa, một cái đen nhánh tồn tại như là ma thần địa ngục. Dù chỉ là một cái bóng lưng, dù chỉ là hơi ngóng nhìn liếc mắt một cái, trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ còn lại có sự tồn tại của đối phương, vô pháp trong đầu đem này xóa đi. Đúng lúc này, bệnh, bệnh, bệnh. Mấy cái đen nhánh xúc tu giống như âm hiểm rắn độc đột nhiên hướng phía Tô Trạch như thiểm điện đánh tới. Không tốt. Tô Trạch lập tức liền có phản ứng. Có thể sau một khắc, nhị hào chợt cũng không quay đầu lại nâng lên tay trái, hướng phía Tô Trạch vị trí không gian, có chút một nắm. Vừa ló gian, Tô Trạch liền thấy một màn vô cùng rung động. Thế giới mất đi nhan sắc. Trên không đột nhiên tựa như đánh vỡ một bình mực nước, không gian không ngừng bị nhiễm được pha tạp đen nhánh, bốn phương tám hướng đều đang không ngừng luân hãm, giống như hắc ám lồng giam. Vừa ló gian, Tô Trạch tính cả vị trí khu vực triệt để hóa thành lỗ đen, nay khí tức cũng biến mất tại Berlin ở trong. Cùng lúc đó, nhị hào đông nhiên đưa tay, nhìn như tùy ý lau chùi đi tấm kia nhuốm máu vải trắng, chữ bằng máu trong nháy mắt hóa thành một cái quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, thoáng nóng nhìn liếc mắt một cái, liền đủ để khiến người ngã vào không có tận cùng được sâu hắc ám. Đi ra. Thần toàn bộ hành trình đưa lưng về phía Giang Hiểu, dường như hoàn toàn không đem để ở trong lòng, chỉ tản ra không ngừng làm cho này phương thiên địa trở nên hắc ám khí tức, mất tiếng đạo, thương hoặc là si. Chương 785, trèo lên tám trọng, 8, đại khủng bố. Đây chính là vực sâu chúa tể vô thượng thực lực. Trong nháy mắt chấn áp Tô Trạch cùng Trần lão bản hai đại sứ giả, hoàn toàn không cần mảy may dư thừa động tác, tính áp đảo nghiền ép tất cả. So với thiên đạo còn sót lại phương đông, vực sâu ăn mòn hạ phương tây, loại này thể nghiệm càng thêm mãnh liệt. Dù là thần bản thể vẫn chưa chân chính giáng lâm, dù chỉ là giả mượn này sứ giả thân thể, có thể vực sâu chúa tể vẫn có thể mang cho toàn bộ thế giới bóng đêm vô tận. Càng làm Giang Hiểu kinh ngạc chính là thần nói ra lời nói này. Hư hoặc là si. Giang Hiểu tự nhiên biết hư chính là vị kia phụ thân, Tô gia từ trước tới nay ưu tú nhất huyết mạch, Tô Bạch. Có thể ngang hàng với nhau si. Bạch sĩ. Giang Hiểu dù là sớm đã có cái suy đoán này, có thể giờ phút này vẫn là cảm thấy một cố cực lớn hoang đường. Chính mình thế mà cùng vực sâu vô thượng chúa tể đồng hành một đường. Ở chung lâu như thế thời gian. Bây giờ nghĩ đến. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đến phía sau vang lên. Vì cái gì? Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhưng cũng không có quay đầu lại, lý do. Ở sau lưng hắn, thiếu nữ ăn mặc một thân màu đen váy áo, váy đường viền hoa tầng tầng lớp lớp, bên hông một đóa cực đại độc đáo màu hồng hoa tường vi, giống như trong hoàng cung chạy ra tiểu công chúa. Cuốn chứng đầu tóc ngắn sợi tóc vừa vặn trường cực vành hai chỗ, bên trong quyển sợi tóc bao khỏa bên thai ngoài rìa, thật là đáng yêu, đường cong lưu hải lại tăng thêm một chút hoạt bát cảm giác, giống như lúc mới đầu bộ dáng. Không biết, bạch sĩ bình thản hồi câu, về sau nhìn về phía Giang Hiểu, lộ ra nhất quán nhàn nhạt ý cười, không có chuyện gì, đừng sợ, bản đạo. Bạch Giang Hiểu sửng sốt, vì cái gì? Đối phương tại sao lại? Chính mình thậm chí còn nghĩ đột phá tới bắt trọng qua đi tự tay giết. Không biết, thần vẫn đưa lưng về phía Giang Hiểu cùng bạch sĩ, âm thanh dần dần trở nên quỷ dị, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Không biết, bạch sĩ trả lời hoàn toàn như trước đây, vừa dứt lời, bạch không gặp thần có bất kỳ cử động nào. Bốn phương tám hướng đen nhánh xúc tu xuyên qua cả tòa Berlin, đột nhiên như cự mãng hóa thành ô quang, mang theo hắc ám chi lực đánh út về phía Giang Hiểu, muốn đem này triệt để hủy đi. Nhưng vào lúc này, bạch sĩ cặp kia đôi mắt sáng trong nháy mắt hóa thành trong suốt trong mắt màu xám. Cùng lúc này ánh mắt chỗ nhìn tới địa, Giang Hiểu quanh mình thiên địa lập tức sinh ra mấy đạo dữ tợn đen nhánh khe hở. Kia mấy đầu xúc tu vừa lúc đi vào đen nhánh khe hở bên trong, về sau giống như bị lô đen nuốt chửng, không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó, bạch sĩ bỗng nhiên kêu lên đồng thanh, đại mi cao lại. Người thân thể này, thân chậm rãi xoay người, tấm kia vải trắng thượng quỷ dị huyết đồng vọng hướng thiếu nữ, chỉ thế thôi. Nương theo lấy này thanh âm đàm thoại, một cỗ thâm thúy vực sâu chi lực đến này thể bên trong phát ra đến, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, lệnh phương thiên địa này vì đó ảm đạm. Berlin sắp hóa thành hắc ám rừng rậm, vẫn chưa xuất hiện sao? Thưa. Đồng thời, thần bước ra một bước, dưới chân lại quỷ dị hóa thành đèn kịt một màu khu vực. Nhiếp nhân tâm phách hắc ám khí tức trong nháy mắt ép về phía Giang Hiểu. Nhưng vào lúc này, quanh một vòng rực rỡ chói mắt mặt trời đột nhiên quang mang đại trán, kim sắc linh quang, giống như từng thanh thần kiếm, cưỡng ép xé rách tấm màn đen. Berlin triệt để trở thành kim sắt thánh địa.
Ồ,
thần dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Tại cực hạn quang mang bên trong, Lý Mộ nắm lấy trần châu, linh uy cuồn cuộn, tản ra lệnh sơn hà rung động khí tức cường đại, thân hình càng là gần như sắp muốn làm nảy phương thiên địa bất dung, đã đi tới một cái cổ kim không có cao độ. Hoàng Bét, Hoàng Bét, quá tệ. Phía dưới đường đi, quỷ thần phụ tử trong bóng tối khó khăn bỏ đi ra, quanh thân vết thương chồng chất, bộ dáng cực kỳ chật vật không chịu nổi. Này trong tay ngân sắc thánh giá cũng bị đánh vỡ một tia khe hở. Thể nội vực sâu chi lực cũng nhanh tiêu hao hết, hết lần này tới lần khác phía sau chúa tể từ đầu đến cuối không có âm thanh, đối với mình luôn luôn là không nghe thấy không cắt thái độ. Thậm chí ngay cả dưới mắt Berlin đã biến thành chúa tể chiến trường, nhưng đối phương dường như vẫn không có nhúng tay ý niệm. Bằng vào chính mình lại như thế nào có thể đối kháng vị này cựu trọng ngự linh sư? Ủy thân phụ cảm giác như lại mang xuống, đối phương chết là khẳng định, chính mình chết cũng là khẳng định. Gia hỏa này, vì cái gì còn chưa có chết? Ủy thân phụ bò tới trên mặt đất, không thể động đậy, nội tâm thấp thỏm đồng thời nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, đáng chết. Lần này có thể quá thất bại. Thần ra sân, ngay cả cái kia thần bí nhất si cũng tại, ta liền nửa điểm cơ hội đều không có. Nhìn lấy thiên khung thượng giống như chân chính thần linh Lý Mộ, trước sau thì là hai vị hắc ám chúa tể, tự thân dường như còn không có tư cách tham gia đi vào trận chiến đấu này ở trong. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đột nhiên đột ngột cắn răng, chìm xuống ý niệm, tâm thần nội thị. Vĩnh hằng linh hải đã sinh ra huyết sắc ánh sáng nhạt, dường như bộc phát trước núi lửa, lại giống là trước khi mưa bão tới sơn lâm, kiềm chế đến cực hạn, cường đại đến cực hạn. Một cỗ đủ để siêu thoát thế gian tất cả linh lực ngay tại biển cả chỗ sâu chậm rãi ngưng tụ thành. Quanh mình Dương Chi Ngọc Bình đã sớm bị đánh vỡ, có thể linh khí lại không cách nào bị đuổi tản ra, vẫn tràn ngập ở trong thiên địa, mặc cho chính mình hấp thu. 10 vạn bình du hồn nước lộ, Giang Hiểu đã như thao thiết nuốt chừng hơn một nửa. Đây là hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư cộng lại linh lực tổng cộng, khó có thể tưởng tượng khoa trường, cho dù là cựu trọng Lý Mộ, nếu không vận dụng Trần Châu cũng không cách nào với tới. Chân chính trên ý nghĩa vượt qua cổ kim tất cả ngự linh sư. Rất là trọng yếu chính là, này thức hải bên trong thiên đạo hạt giống, ẩn chứa trong đó ngàn vạn pháp tắc, càng là hết thể hy vọng, ngày sau chống cự vực sâu nơi mấu chốt. Có thể đây hết thể còn tại ngày sau tương lai. Nhanh lên. Giang Hiểu nhìn về phía trước cái kia đạo tràn ngập uy hiếp chen ép khủng bố bóng lưng, càng rõ ràng hơn Lý Mộ lúc nào cũng có thể chết đi. Thời gian cũng sẽ không đáng người, linh lực như dao long chui vào thể nội, không ngừng tràn vào vĩnh hằng linh hải bên trong, có thể nhục thân lại khó mà gánh chịu cô này vĩ lực. Cách. Giang giác. Từng đạo khe hở lan tràn ra, máu tươi sớm đã không còn chảy xuôi, thay vào đó chính là cùng Lý Mộ bình thường, bắn ra rực rỡ linh mang. Giang Hiểu đã hoàn toàn không quan tâm điểm ấy trình độ đau đớn. Tóc đen rối tung dưới, đôi tròng mắt kia nhuộm huyết sắc, cả người giống như dã thú điên cuồng, lệnh người động dung. Cùng lúc đó, vĩnh hằng linh hải cũng đang không ngừng phát sinh kỳ biến. Số mệnh châu sắp thức tỉnh. Đúng lúc này, bệnh. Lý Mộ đột nhiên lấp loé dưới, về sau biến mất tại trên bầu trời. Sau một khắc, Lý Mộ đột nhiên xuất hiện tại thần trước mặt, này bên hông hư không trong chốc lát hiện ra một tấm kim sắc đạo phù đấu. Tay phải bóp cái quyền lớn, một quyền đánh ra vô song uy thế, rực rỡ linh mang xua tan thế gian tất cả hắc ám. Trần Châu vì đó mang đến không có tận cùng linh lực, khí thế như rồng, chiến ý dâng cao, không thể địch nổi. Âm âm quyền chưa đến, không gian bao quát đại địa, giống như mặt kính tầng tầng vỡ tan, khoa trương tới cực điểm. Một quyền này thậm chí đủ để đánh vỡ một tòa đảo quốc tiềm lục địa, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể. Thần đưa tay tiếp được một quyền này, như thế không kịp chờ đợi sau một khắc, thần đống nhiên mở miệng, này âm thanh như nam như nữ, dường như minh dường như ám, tùy thời đều phát sinh biến hóa. Tâm kia cũ nát vải trắng quỷ dị huyết đồng thật sâu nhìn chăm chú vị này thiên cơ cung cung chủ liền muốn chịu chết sao? Lý Mộ. Chương 786, huyết quang vĩnh hằng. Quanh hai cô cực hạn lực lượng ầm vang và chạm vào nhau. Hắc ám vực sâu chi lực cùng rực rỡ cựu trọng linh uy, lấy cả hai làm trung tâm. Này phương thiên địa đột nhiên bộc phát ra kinh thế chi thế, vô số kiến trúc tại trắng cùng đèn quang mang bên trong chốc bụi, biến thành một mịt. Cả tòa Berlin triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản đạm. Vừa loáng gian, bạch sĩ biến sắc, không tiếc khiêng thiên đạo chi lực tàn phá, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cưỡng ép ngăn tại Giang Hiểu phía trước. Ầm vang vọt tới sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Giang Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quả thực là một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng vì cái gì? Gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là thằng ngu sao? Cùng lúc đó, thực sự là một đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên đến vô cùng tận quang mang bên trong vang lên, muốn chết sâu kiến. Bạch. Một môi đủ để nuốt hết vạn vật hắc ám trong nháy mắt áp chế xuống như mặt trời linh mang. Cực hạn hắc ám dưới, thân cuối cùng vẫn là chiếm cứ một tia thượng phong. Vạn vật đều có chết một lần. Đối mặt với cường đại như thế thần, Lý Mộ ngự khí lại bảo trì rất bình tĩnh, đạo, có thể chết ở chính mình chỗ theo đuổi đích đạo trên đường, cái này liền đầy đủ. Tử vong chỉ là các ngươi sâu kiến kết cục. Thần quỷ dị âm thanh bỗng nhiên toát ra lớn lao trào phúng. Tấm kia cũ nát vải trắng thượng huyết đồng dần dần khép kín. Một cỗ càng thêm cường đại vực sâu chi lực đến trong hư vô lần nữa giáng lâm này phương thiên địa. Thiên Cơ Sơn. Trước đây Bắc Minh Quỷ tạo thành tàn tạ hôm nay đã sớm chữa trị hoàn thiện. Hết thảy tựa hồ cũng cùng quá khứ không khác. Đại điện trống trải bên trong, một vị áo trắng như tuyết thanh giật nam tử chính ngồi một mình. Nghĩ đến gần nhất truyền đến tin chiến thắng, Tô Hàn tâm tình lại chẳng biết tại sao không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì chính mình phái ra cựu linh đám người, bốn minh cùng huyền môn ở giữa xung đột từ đầu đến cuối ổn định tại trong phạm vi nhỏ, tuyệt không bộc phát ra chân chính trên ý nghĩa lần thứ hai người quỷ đại chiến. Ngoài ra, bốn minh đem lực chú ý tập trung ở huyền môn bên trên, trong lúc nhất thời không có quá bận tâm đến thiên cơ cung. Dù sao Lý Mộ không chừng đều cùng Bắc Minh Quỷ đồng quy vu tận, Vương Phú Quý cũng không cảm thấy Tô Hàn là Lý Mộ như vậy nhân vật, liền nghĩ qua một thời gian ngắn lại đến xử lý Thiên Cơ Cung. Có thể Thiên Cơ Cung ngược lại là lợi dụng cái này một cơ hội, dựa vào Bát Bảo Cung bên trong Hồ Châu, lúc lạc đến đại lượng ngự linh sư, Bát Đại Hành Cung quy mô cũng vượt xa hướng, chuyển kỳ ngự linh sư chừng 200 vị trở lên, thậm chí còn nhiều mấy vị bắt trọng ngự linh sư. Đây hết thảy đều để Tô Hàn đạt được Thiên Cơ Cung trên dưới tán thưởng. Không người lại chất vấn vị này 26 tuổi thanh niên là có hay không có tư cách chấp trưởng tòa này thánh địa loài người. Có thể giờ phút này, ngồi một mình ở Tịch Liêu Quảng Cuế Tam Thanh Cung trong, Tô Hàn lại lần nữa sinh ra mê mang, dù là mình đã làm được đủ tốt, dù là tất cả ngự linh sư đều cho là mình có thể dẫn đầu tốt Thiên Cơ Cung, nhưng vì sao nội tâm từ đầu đến cuối không có thu hoạch được nên có cảm giác thành tựu. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Sư tôn, ngươi đến tuột cùng còn bao lâu trở về? Tô Hàn ở sâu trong nội tâm muốn có được chỉ có người kia tán đồng. Mặc dù Tô Hàn nhân sinh là bởi vì Giang Hiểu sinh ra điểm cong, nhưng chân chính lệnh thiếu niên này đạt được trưởng thành người kia vẫn là vị kia Thiên Cơ Cung cung chủ. Như thế nào cũng tản ra không vui lầu bệnh buồn bực. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi đi ra Tam Thanh Cung về sau, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Trăng sáng hạ, từng sợi ánh trăng nhu hòa bắn ra tại mênh mông trong núi lớn, vuốt ve lá cây gương mặt, đem ánh trăng xuyên qua rừng cây, ngân ánh sáng màu trắng, đem Trần Thế Tôn lên càng đẹp. Tô Hàn quan sát tòa này nhân tộc thánh sơn, trong đầu vang lên đã từng bị kia đạo bảo trung niên nhân ân cần dạy bảo. Giang Hiểu, sau khi trở về, Thiên Cơ Cung liền giao cho ngươi. Vỡ vụn dưới khuôn mặt, Lý Mỗ mỗi lần mở miệng đều nương theo lấy đại lượng sinh mệnh tinh hoa trôi qua. Giả chữ đạo phù đã thôi động đến lớn nhất cực hạn. Có thể, mặc kệ này sức khôi phục như thế nào tràn đầy, cuối cùng không giống với Luân Hồi Châu, rốt cuộc chỉ là hồn châu năng lực, vô pháp chân chính đền bù giờ phút này Lý Mỗ thể nội bỏ sót. Không, không cần như vậy. Giang Hiểu nhìn xem thời khắc này Lý Mỗ, nội tâm không thể ách chế sinh ra phức tạp cảm xúc, thậm chí liền vĩnh hằng linh hải bên trong dị biến cũng không cảm giác được. Không cần nói, chuyên tâm đột phá bắt cho ngươi. Chỉ cần nghe ta nói. Lý Mỗ lần nữa liều mạng thôi động Trần Châu bên trong lực lượng, lấy càn quét một nước ngập trời linh áp tạm thời bức lui thần về sau, gian nan mở miệng dặn dò, Tô Hàn còn rất trẻ hắn không có ngươi như vậy cứng cỏi, còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Bất quá, kia tính tình trẻ còn vô cùng tốt, nếu là có thể, thay ta tải bồi tốt hắn. Đúng lúc này, nương theo lấy tấm kia quỷ dị huyết đồng vải trắng xuất hiện, trong hư không, một đoàn mực nước hắc ám hiện lên, cuối cùng hội tụ hình thành thần thân thể. Ngược lại là có chút khinh thường rồi. Thần nhìn xem giờ phút này giống như mặt trời rực rỡ Lý Mỗ, dù sao cũng là cửu trọng. Thế nhưng đến cùng, lập tức, Lý Mỗ lần nữa cắn răng, kinh mạch trong cơ thể đã sớm bị tàn phá được rối tinh rối mù. Trần Châu phóng thích ra mạnh mẽ linh lực càng giống như quần cuộn giang hà, hóa thành một đầu thương long, tùy ý va đập vào quanh thân các nơi. Vâng, Lý Mỗ trong lòng biết tính mệnh không nhiều, liên tiếp vận dụng chín chữ lạ phù, cưỡng ép ngăn cản thần, tận khả năng vì Giang Hiểu trì hoãn cuối cùng một tia thời gian. Ngớ ngẩn, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía một chỗ khác thiếu nữ. Dù là đối phương lại là thần bí khó lường, dụ ý không rõ, buồn cười là chính mình giờ phút này dường như cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Có thể đáp lại Giang Hiểu lại là một đạo hư nhược âm thanh, bản đạm. Ta cũng phải không được. Bạch sĩ kiều nộn ra thịt giờ phút này chẳng biết tại sao nhiễm lên mảng lớn đen nhánh pha tạp, khi tất cả người giống như nến tàn trong gió, nhưng lại uy nguyên cưỡng ép duy trì mỉm cười. Vì cái gì? Giang Hiểu nội tâm một đoàn đầy rối, chẳng lẽ là đối phương thân thể này là khác một cái ác mộng quỷ nguyên nhân? Nhưng bây giờ Tô Bạch lại muốn chuẩn bị khi nào mới có thể xuất thủ? Không. Giang Hiểu đột nhiên hai mắt huyết hồng, mười ngón khấu chặt vào da thịt bên trong, toàn tâm đau đớn, đồng thời cũng triệt để kích thích lên thực chất bên trong hung tính. Tất cả đều là hư giả, tất cả đều là vô vị. Giang Hiểu trực tiếp cắn nát bờ môi, mặc cho máu tươi chảy vào trong cổ, thấm ướt nguyên bản làm cơ miết hầu. Ngớ ngẩn, Tô Bạch, vượt sâu, tất cả đều là mặt đối lở. Duy nhất có thể cứu Van Lý Mỗ, duy nhất có thể cứu vớt thế giới này, chỉ có ta mới là hy vọng duy nhất. Giờ phút này, Giang Hiểu rốt cục hiểu rõ ra, cưỡng ép khiên bạn trượng linh áp, hướng về phía trước phóng ra một bước, bắt trọng ngự linh sư. Làm gì nhất định phải chờ đến số mệnh châu thức tỉnh? Chính mình đến tột cùng là từ khi nào trở nên như thế khiếp được rồi? Cái gọi là thiên mệnh, chẳng lẽ liền mang ý nghĩa chính mình muốn làm cái bé ngoan, mặc cho các loại cơ duyên, các phương đại năng trước sau xuất thủ tương trợ, sau đó mới có thể một đường trưởng thành bậc khởi. Đã từng chính mình khi nào sẽ đem hy vọng ký thác vào ngoại vật phía trên? Cái này đáng chết thiên đạo. Lý Mỗ, nghe kỹ cho ta. Giang Hiểu cương ép cất bước rời đi linh khí nơi tụ tập, cũng đối mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lý Mỗ, gằn từng chữ, đừng nghĩ cho ngươi chiếu cố cái gì Tô Hàn, lão tử lúc trước nhất xem thường chính là hắn loại kia nũng nịu đại thiếu gia. Lý Mỗ ánh mắt biến, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ chưa bao giờ có lửa giận, như muốn hôn mê. Đối phương thế mà chủ động bỏ đi chính mình, thậm chí thiên đạo hy sinh nhiều như vậy đổi lấy đột phá bắt trọng thiết cơ. Ồ, thần bỗng nhiên có chút kinh ngạc, chợt niệm mai lên, bị tình cảm làm choáng váng đầu óc sao? Thiên đạo liền lựa chọn như vậy một tên, không đợi bắt trọng, không đợi ai đến xuất thủ tương trợ. Giang Hiểu khiêng áp lực trước đó chưa từng có, từng bước một gia nhập chiến trường bên trong, cho dù quanh thân trong nháy mắt gần như sụp đổ, có thể vẫn gắt gao cắn răng, tức giận đạo: Ta tờ mở trước kia từ nhỏ đến lớn liền không muốn ai chiếu cố qua, không cần số mệnh châu, bỏ thiên mệnh, ta như thường là Giang Hiểu. Vĩnh Hằng Linh Hải sớm đã buông lỏng, có thể vận dụng một chút linh lực, làm gì lại chờ? Giang Hiểu không thể nào hiểu được Bạch Sĩ cử động, không thể nào tiếp thu được Lý Mộ hy sinh, nhất không thể nào tiếp thu được chính là như thế khiếp nhược chính mình. Nhưng vào lúc này, này thức hải bên trong thiên đạo hạt giống rốt cục triệt để ngưng thực. Một loại nào đó sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt đến này thức hải lưu chuyển đi vào vĩnh hằng linh hải bên trong số mệnh châu. Sau một khắc, một bôi nhiếp nhân tâm phách huyết mang đến vĩnh hằng linh hải nở rộ. Trong thế tịch liên, yêu gia tuyệt mỹ, linh hải bốc lên, chiếu rọi chư thiên, huyết mang vĩnh hằng. Trong tuyệt vọng, chính mình chính là hy vọng duy nhất. Đây mới là số mệnh châu thậm chí còn thiên đạo cuối cùng lựa chọn.